Chương 114, làm sao còn chưa tới giết ta? Các ngươi Thi Huyết Tông cũng không được, ca đầu của ngươi ngựa đến quá cao. Trầm Lâm Phong từ tốn nói, thanh âm băng lãnh, mang theo một tia trêu tức. Phù phù. Sớm đã dọa đến sợ vỡ mật Hoàng Nham thành thành chủ Phi Tiêu, giờ phút này trong nháy mắt run chân, hai đầu gối khẽ cong, trùng điệp bị giảm xuống đất. Phi một tiếng, đầu gối trực tiếp đem gạch lát sàn đập phá, thật sâu lâm vào trong đó. Thiên nhân uy áp như là một tòa đại sơn đặt ở trên lưng hắn, để hắn nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Tiền bối tha mạng, không biết tiền bối đến ta Hoàng Nham thành có chuyện gì quan trọng. Vô luận tiền bối có yêu cầu gì, vạn bối hết thảy đáp ứng, vạn bối là Thi Huyết Tông môn nhân, tông chủ cũng là thiên nhân cảnh. Phi Tiêu âm thanh run rẩy, một bên cầu xin tha thứ, một bên chuyển ra sau lưng chỗ dựa, muốn nhờ vào đó để Trầm Lâm Phong kiên kỵ, bảo trụ một cái mạng nhỏ. Thi Huyết Tông tại Duyện Châu còn có bao nhiêu cứ điểm? Tổng bộ ở đâu? Trầm Lâm Phong không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi. Phi Tiêu ánh mắt lấp lóe, bờ môi run rẩy, không có trước tiên trả lời, hiển nhiên là có kiên kỵ. Quả nhiên, Thi Huyết Tông người đều là đồ đê tiện, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trầm Lâm Phong lắc đầu, thi triển Di Hồn Đại Pháp. Trong mắt của hắn kim quang đại thịnh, bắn vào Phi Tiêu hai mắt. Phi Tiêu thân thể chấn động, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngốc trệ lỗ trống, sở hữu ý chí chống cự trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Nói đúng, tại Duyện Châu cảnh nội, còn có 7 chỗ cứ điểm, phân biệt tại. Phi Tiêu như là để tuyến tượng gỗ, mỗi chữ mỗi câu đem biết đến tình báo nói thẳng ra. Chỉ tiếc hắn biết đến cứ điểm, tất cả đều là cùng loại chiếc Mai Sơn Trang Trần Trọng Nguyên như thế bên ngoài cứ điểm, quy mô kém xa đường khẩu, giá trị không lớn. Tổng đàn ta chỉ biết là tại Vạn Thi Sơn Mạch, cụ thể chỗ ta không biết. Phi Tiêu thanh âm càng khúc hàn, sau cùng nói ra một cái tình báo hữu dụng. Vạn Thi Sơn Mạch kéo dài hơn vạn dặm, vắt ngang tại Đại Viêm Vương triều biên cảnh. Thế núi dồi dào, giống như một đầu ngủ say cự long thi hải. Truyền thuyết năm đó có một đầu cự long chết ở chỗ này, sau cùng thi thể hóa thành sơn mạch. Bên trong dãy núi hưởng thọ khí độc tràn ngập, dị thú hình hành. Còn có rất nhiều ngày không sai tuyệt địa, có thể nói là nguy cơ tứ phía, từng bước sắc cơ. Từ xưa đến nay, nơi này chính là Đại Viêm Vương triều tuyệt đối cấm địa. Thế mà, sơn mạch chỗ sâu ẩn chứa đến không hết linh dược chân quý, thượng cổ di tích còn có bí bảo truyền thuyết. Những thứ này đều không ngừng hấp dẫn lấy tự cho là cường đại võ giả đi vào tìm kiếm. Chỉ tiếc, Vạn Thi Sơn Mạch danh phó kỳ thực, đi vào người không có mấy cái có thể còn sống đi ra, cuối cùng đều hóa thành sơn mạch bên trong một bộ xương khô. Thi Huyết Tông tổng bộ giấu ở Vạn Thi Sơn Mạch, vô cùng an toàn, cũng khó trách Đại Viêm Vương triều không cách nào đem triệt để tiêu diệt. Về sau, Trầm Lâm Phong lại thẩm vấn Phi Tiêu tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Hắn tu luyện công pháp cùng võ kỹ cơ hồ cùng Nhiếp Tử Y Nghiệp một dạng, chỉ có một môn Phá Huyết Truy Hồn Thương đáng giá tu luyện. Hệ thống thu nhận sử dụng thêm điểm về sau, thương pháp của hắn cùng thương ý thêm gần một bước, nhưng khoảng cách thuế biến diễn sinh lĩnh vực còn có chênh lệch không nhỏ. Ép khô một điểm cuối cùng giá trị về sau, Trầm Lâm Phong tâm niệm vừa động. Ông kim chi lĩnh vực bạo phát, phóng thích vô cùng sắc cơ. Sắc bén vô cùng, có thể cắt chém vạn vật canh kim chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thành chủ phủ chấm đất cùng, như là ước vạn trôi vô hình đao kiếm đồng thời chém xuống. Phốc, 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 phốc. Thành chủ phủ nô bộc, thủ vệ, cùng địa cung bên trong Thi Huyết Tông yêu nhân, toàn bộ hóa làm một mịn, tan thành mây khói. Đồng dạng, Trầm Lâm Phong lần nữa lưu lại khiêu khích chữa bằng máu. Lại diệt một cái, làm sao còn chưa tới giết ta? Các ngươi Thi Huyết Tông cũng không được a, thượng quan vô đạo. Khắc xong chữ bằng máu, phóng thích bị bắt võ giả cùng bình dân. Trầm Lâm Phong cuốn đi thành chủ phủ trong bảo khố chỗ có tài vật, tiêu sái rời đi. Giữa ban ngày kinh hiện thiên nhân lĩnh vực, cái kia bỗng nhiên hàng lâm, bao trùm toàn bộ thành chủ phủ khủng bố uy áp, để trong thành sở hữu chân cương cảnh cường giả đều cảm nhận được phát ra từ linh hồn hoảng sợ run rẩy. Trầm Lâm Phong rời đi mấy canh giờ về sau, mới có gan lớn chân cương cảnh võ giả tới gần xem xét. Bọn hắn không có phát hiện tranh đấu dấu vết, không nhìn thấy vết máu cùng thi thể. Chỉ thấy trống rỗng thành chủ phủ, hết thảy như thường, chỉ bất quá sở hữu người đều biến mất. Nhưng chính là như vậy, mới để bọn hắn hoảng sợ. Giết người không lưu vết, nhất niệm diệt cả nhà. Thiên nhân cường giả, khủng bố như vậy. Về sau, bọn hắn phát hiện địa cung, biết cái gọi là thành chủ căn bản chính là Thi Huyết Tông yêu nhân. Cũng rốt cuộc biết kẻ giết người tên là Thượng Quan Vô Đạo. Phi Tiêu thành chủ đúng là Thi Huyết Tông trưởng lão, kẻ này tại chúng ta dưới mí mắt làm ác nhiều năm, chúng ta vậy mà không có phát hiện, thật sự là thất sách a. Đúng vậy a, cũng không biết nhiều năm như vậy hắn hại chết bao nhiêu người vô tội. Trước kia các gia tộc đều có người thỉnh thoảng mất tích, nhất định đều là Phi Tiêu cái này yêu nhân làm. May mắn có thiên nhân cường giả nhìn thấu hắn chân thân, đem chém chết, nếu không còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Chư vị có thể từng nghe qua tiền bối đại danh Thượng Quan Vô Đạo? Chưa từng nghe tới này danh hảo, chẳng lẽ là trước đây không lâu tại thiên nhân di mộ đột phá vị kia mới lên cấp thiên nhân, giết người xong sau thế mà đường hoàng lưu lại danh hảo, vị này tiền bối thật là lớn khí phách, đây là trực tiếp cùng Thi Huyết Tông khiêu chiến a. Đáng tiếc chúng ta thực lực quá yếu, liền giúp chàng tử đều làm không được. Nếu có thể cùng tiền bối cùng một chỗ chạm yêu trừ ma, mặc dù thân tử, đời này không tiếc. Trong thành may mắn còn sống sót chân cương cảnh các cường giả tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy đối vị kia thần bí Thượng Quan Vô Đạo tràn ngập kính sợ. Tại các phương thế lực truyền bá xuống, tin tức này như lá chắc cánh, cấp tốc truyền khắp Duyện Châu. Trấn Võ Ti phản ứng nhanh chóng nhất, lấy phi ưng truyền thư, đem thiên nhân Thượng Quan Vô Đạo hiện thân Hoàng Nham thành, hủy diệt Thi Huyết Tông cứ điểm tin tức tầng tầng báo cáo. Một vị thiên nhân cường giả, dù cho là triều đình cũng phải thận trọng đối đãi. Vạn Thi Sơn Mạch, dãy núi vờn quanh tĩnh mịch trong hạp cốc, đứng vững vàng một tòa to lớn cổ thành. Thanh tường từ màu đỏ sẫm đá lớn đắp lên mà thành, tựa như một cái màu đỏ sẫm dị thú nằm rạp trên mặt đất. Người mặc huyết sắc trang phục, mang theo giữ tận mặt nạ ác quỷ tuần tra đội tại trên tường thành xuyên tới xuyên lui, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tứ phương. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị bọn hắn trước tiên phát hiện. Trong thành thỉnh thoảng vang lên dữ tợn dị thú tiếng gầm gừ, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Nơi này chính là Thi Huyết Tông tổng bộ. Tại cổ thành chỗ cao nhất, có một tòa to lớn huyết sắc cung điện. Đại điện bên trong, Thi Huyết Tông tông chủ Hoa Thiên Hành ngồi dựa vào hắc ngọc đúc thành vương tọa phía trên. Hắn người mặc lộng lẫy trường bào màu đỏ ngòm, phía trên có thêu bách thú phệ hồn đồ án. Khuôn mặt anh tuấn, nhìn không ra mảy may lệ khí, ngược lại mang theo vài phần phong khoáng ngâm nền, khí chất cùng Thi Huyết Tông yêu nhân hoàn toàn khác biệt. Phía dưới, một tên chân cương cảnh trưởng lão quỳ một chân trên đất, âm thanh run rẩy bẩm báo, khởi bẩm tông chủ, Duyện Châu cấp báo, Tử Y Lìa Đường, Hoàng Nham thành chờ nhiều chỗ đường khẩu cứ điểm đã bị nổ tận gốc. Trưởng lão đệ tử toàn bộ bị giết, không một người sống, ta tông tại Duyện Châu thương vong thảm trọng, nhân thủ đã trăm không còn một. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, hung thủ tên là Thượng Quan Vô Đạo, là một tên tiên nhân cảnh cường giả. Hắn tại huyết tẩy đường khẩu về sau, mỗi lần đều sẽ lưu lại khiêu khích ta tông chữa bằng máu, quả thực cùng bội. Xem hắn hành động, xác suất lớn cùng ta tông có huyết hải thâm cửu. Ngoài ra căn cứ phân tích, Thượng Quan Vô Đạo cũng là trước đây không lâu tại Thiên Nhân Di Mộ đột phá thiên nhân, Triều Phong trưởng lão tử cũng cùng người này thoát không ra liên quan. Chương 115, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm nô làm buộc, mới có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Hoa Thiên Hành lặng lặng nghe, ngón tay tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng đánh. Hắn mặt không biểu tình, liền lông mi cũng không từng động một cái. Trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, sát ý tăng gọn, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Thân là Thi Huyết Tông tông chủ, sống hơn 300 năm lão quái vật, hắn dưỡng khí công phu rất cao có thể làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Chỉ bất quá hắn quanh thân phát ra khí tức bén nhọn, vẫn là để toàn bộ đại điện nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Thượng Quan Vô Đạo. Hoa Thiên Hành mặc niệm cái tên này, mặc dù chỉ là vừa đột phá, nhưng chúng quy là thiên nhân. Đối với cao thủ như vậy, phái tầm thường trưởng lão đi không khác nào chịu chết. Toàn bộ Thi Huyết Tông có năm chắc đánh giết người này, chỉ có chính hắn, cùng. Hoa Thiên Hành ánh mắt chuyển hướng vương tọa bên trái phía dưới, chỗ đó ngồi xếp bằng một vị thân mặc hắc bào, nhắm mắt dưỡng thần người tóc bạc ảnh. Tuy nhiên tóc là trắng, nhưng da thịt tinh tế tỉ mỉ như trẻ sơ sinh, khuôn mặt tuổi trẻ, chính là Thi Huyết Tông đại trưởng lão, Sở Chấn Nguyên. Là Thi Huyết Tông trừ hắn ra duy nhất thiên nhân cảnh cường giả. Phát giác được Hoa Thiên Hành ánh mắt, Sở Chấn Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi đục ngầu thâm thúy không thấy đáy đôi mắt, trong lúc đóng mở có huyết quang hiện lên, phản phất có thi sơn huyết hải ở trong đó chìm nổi. Tông chủ không cần lo lắng. Sở Chấn Nguyên chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một loại coi thường sinh mệnh lạnh nhạt, chỉ là một cái mới lên cấp thiên nhân, không biết trời cao đất rộng dám cùng ta tông là địch, lật tay có thể diện. Việc này liền giao cho lão phu đi giải quyết đi, lão phu có truy hồn cổ tương trợ, có thể truy tung người này khí tức. Ít thì 7 ngày, lâu là 1 tháng, liền đem nó hóa thành khôi lỗi thi mang về, dùng một đời đến chu tội. Rất tốt, có đại trưởng lão xuất thủ, bản tôn yên tâm. Hoa Thiên Hành lộ ra một tia băng lãnh ý cười, nhiều năm chưa có thiên nhân vẫn lạc, vừa vặn mượn người này chi mệnh đến nói cho thế nhân, ta Thi Huyết Tông không thể trêu chọc. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia hờ hững, đại loạn sắp tới, người này liền làm đệ nhất cái tử vì đạo người đi, cũng coi như chết có ý nghĩa. Ngắn ngủi nửa bầm trăng, Trầm Lâm Phong lại hủy diệt Thi Huyết Tông hai tòa đường khẩu, giết chết sở hữu Thi Huyết Tông yêu nhân. Một ngày này, Trầm Lâm Phong huyết tẩy độc chu đường về sau, đang muốn lưu lại chữa bằng máu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ khủng bố khí tức ngay tại cấp tốc tới gần, cái kia không hề nghi ngờ là thiên nhân cảnh cường giả khí tức. Người kia khí thế hung hùng, người chưa tới sát khí đã bao phủ phương viên ngàn trượng khu vực. Câu lâu như vậy, rốt cuộc đã đến. Trầm Lâm Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ầm ầm. Độc chu trên đường chống không thiên địa lực lượng cuồng bạo sôi trào, ngưng tụ thành một cái dài đến mấy trăm trượng, thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm cự trường. Cự trường mang theo hủy diệt hết thảy khí thế khủng bố, đối với độc chu đường trùng điệp bổ xuống. Chỉ là một trường, độc chu đường kiến trúc, trang viên, tính cả phía dưới to lớn địa cung, như là bị trọng truy đập trúng trứng gà, trong nháy mắt phá toái, sụp đổ. Thanh thế to lớn, mặt đất sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Hết thảy kiến trúc bị san thành bình địa, địa cung bị phế khư đá rơi vùi lấp, chỉ lưu lại một mấy trăm trượng lớn nhỏ cự hình trường lớn. Âm vế tích nổ tung, một đạo màu trắng lưu quang phá vỡ đầy trời bụi mù cùng đá vụn, phóng lên tận trời. Bạch quang lộ ra hóa chân thân, Trầm Lâm Phong đứng lơ lửng giữa không trung, ý phục phiêu đãng, tóc dài phấn khởi. Quanh thân khí tức hòa hợp, lông tóc không thương. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt phía trước hư không một đạo thân ảnh. Người kia quanh thân huyết quang lượn lờ, nhẹ nhàng trôi nổi. Vô số từ đen nhánh hỏa diễm ngưng tụ mà thành ác quỷ khô lâu còn cuốn hắn bay múa, phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào thét. Hắn đôi mắt thâm thúy, chỗ sâu có huyết quang lưu chuyển, hờ hững nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong, giống đang nhìn một cỗ thi thể. Ngươi chính là Thượng Quan Vô Đạo. Sở Chấn Nguyên thanh âm khàn khàn trầm thấp, tràn ngập sát ý, chỉ là mới lên cấp tiên nhân, gan dám cùng ta Thi Huyết Tông đối nghịch, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Bản tôn chính là Thi Huyết Tông đại trưởng lão Sở Chấn Nguyên, chắc hẳn ngươi nghe nói qua bản tôn danh hiệu. Nếu là thức thời, lập tức quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói, phóng khai tâm thần để bản tôn gieo xuống huyết cổ, từ đó làm nô làm buộc, vì ta Thi Huyết Tông hiệu lực. Hắn hai tay chắp sau lưng, cao ngang cái cằm xa nghiêng nhìn Trầm Lâm Phong, ngựa khí dày đặc, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản tôn hôm nay liền tự tay đưa ngươi luyện thành khôi lỗi thi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, dùng còn sót lại ý thức cùng thể xác, vì ta Thi Huyết Tông chịu tội. Trầm Lâm Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt trêu tức cười lạnh, đối Sở Chấn Nguyên uy hiếp không để ý chút nào. Hắn nhìn lấy Sở Chấn Nguyên, giống đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, sủi cười một tiếng nói, lao đông tây, quắc gẻ ngáp, khẩu khí so chấn ngươi khí còn lớn hơn. Chỉ bằng ngươi bộ xương già này cũng muốn luyện hóa bản tôn. Coi chừng do lớn đau đầu lưỡi. Bu xuân mất khôn, đã ngươi khăng khăng muốn chết, thì đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Sở Chấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, vờn quanh thân vô số hắc diễm khô lâu đông nhiên phát ra rít lên. Hỏa hải ngập trời, giống như hủy diện hồng lưu đồng dạng, hóa thành một cái cự hình bàn tay, chụp về phía Trầm Lâm Phong. Ưng Thần Kiếp Trưởng hạn bạn phân tâm. Thượng Quan Vô Đạo, mở mang kiến thức một chút ta Thi Huyết Tông truyền thừa võ kỹ Ưng Thần Kiếp Trưởng lợi hại. Cự trưởng như mây đen ngập đầu, chỗ đến không khí đều phát sinh bặm mèo. Nóng dục nhiệt độ cao tràn ngập không khí, rừng cây không hỏa tự đốt. Ưng Thần Kiếp Trưởng là Thi Huyết Tông trấn tông võ kỹ đại tranh kiếp ma kinh bên trong trường pháp. Thi Huyết Tông hết thảy võ kỹ đều thoát thai từ đại tranh kiếp ma kinh như Diêm La Trưởng, Huyết Thi Trảo, đều là Thi Huyết Tông các đời võ giả căn cứ Ưng Thần Kiếp Trưởng tinh nghĩa giản hóa sáng tạo ra. Đây là một môn hàng thật giá thật thiên giai võ kỹ. Đến được tốt. Trầm Lâm Phong mặt không đổi sắc, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Vô kiếm khí như hồng lưu, ngàn vạn, hoành quán trường không 300 trượng. Tiếp viên Phúc Hải kiếm điện chi kiếm tuân ra giang hạ. Kiếm khí hồng lưu cùng hắc diễm bàn tay chính diện va chạm, thiên địa ở giữa trong khoảnh khắc lâm vào một cái chớp mắt tĩnh mịch. Va chạm điểm trung tâm, đột nhiên bạo phát một cỗ chói mắt bạch quang. Cùng bạo thiên địa lực lượng trong nháy mắt mất khống chế, kiếm khí cùng hỏa diễm khuyết tán mà ra, lôi cuốn phong bạo cùng một chỗ hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Vâng, 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 vâng. Phía dưới vốn là bừa bộn không chịu nổi mặt đất, như là bị vô hình cự cày hung hăng cày qua. Hơn ngàn trượng phạm vi bên trong, sở hữu còn sót lại kiến trúc, đá lớn, cây cối đều bị nghiền vì bụi mịn. Bụi mù sóng lớn phóng lên tận trời, giả thiên tế nhật. Thiên nhân cường giả giao phong, chỉ là một chiêu thăm dò tính đối đầu, này uy năng liền đã khủng bố như vậy. Hai đạo thân ảnh một trắng một đen, tại thiên địa chi lực trùng kích tàn phá bừa bãi bên trong, không lùi mà tiến tới, như là hai viên sẹt qua chân trời lưu tinh, ngang nhiên phóng tới đối phương. Hắc bạch lưỡng đạo lưu quang trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, nhanh đến mức mắt thường căn bản là không có cách bắt hắn quy tích. Va chạm trong nháy mắt, oanh minh từng trận, kinh thiên động địa. Bầu trời không ngừng nổ tung kiếm khí cùng hỏa diễm, tiếng vang truyền đến ngoài mấy trăm dặm. Phương viên mấy trăm dặm chân cương cảnh võ giả tất cả đều cảm nhận được cái kia lớn lao khủng bố như thế, không tự giác bị hấp dẫn, lộ ra kinh hãi chi sắc. Là thiên nhân cường giả tại giao chiến. Một đạo đạo thân ảnh theo trong thành, theo sơn lâm, theo hoang dã các nơi phóng lên tận trời, hướng về kịch chiến địa phi nhanh tới gần. Chương 116, lão cậu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên nhân chi chiến, mấy chục năm có gặp. Đối bọn hắn loại này chân cương cảnh võ giả tới nói là đại cơ duyên, tận mắt chứng kiến có thể xác minh chính mình võ đạo, có thể đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù bọn hắn biết cực kỳ nguy hiểm, rất có thể bị dư âm quấn vào mất đi tính mạng, vẫn như cũng không chút do dự lên. Rất nhanh, khoảng cách gần nhất chân cương cảnh võ giả đuổi tới chiến trường. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được cái kia khủng bố như nộ hải cuồng đảo có thể đem bọn hắn tùy tiện xé nát dư âm lúc, những thứ này ngày bình thường uy danh hiển hách, xưng bá nhất phương chân cương cảnh cao thủ, tất cả đều tâm thần đều chấn, đám đủ không tiến thêm. Tất cả mọi người chỉ dám dừng lại tại mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương, xa xa xem chừng. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh như là thần ma giao chiến, một phương kiếm khí như cựu thiên ngân hà rủ xuống, xé rách trường không. Khác một tấm hắc sắc hỏa diễm phần thiên trừ hải, thủy diệt hết thảy. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình tiếng vang. Mắt trần có thể thấy song xung kích giống như là biển gầm quyết tán, những nơi đi qua, sơn phong nứt toác, đại địa sụp đổ. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả chiến đấu, quả nhiên khủng bố như vậy. Cái kia kiếm khí cùng màu đen hỏa diễm, tùy tiện một tia đều có thể tùy tiện mạt sát người ta. Hai vị này thiên nhân cường giả là ai? Quân hùng kinh hãi, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt chết khóa chặt bầu trời, tâm tinh thần dao động, nhiệt huyết sôi trào, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Kiếm khí như giang hà, chút xuống thiên hạ, tốt một thanh tuyệt thế thần kiếm. Có thể thiên nhân chi chiến so đấu không chỉ là võ kỹ, quan trọng còn phải xem lĩnh vực. Thượng Quan Vô Đạo, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tôn hỏa chi lĩnh vực. Sở Chấn Nguyên phát ra hét dài một tiếng, quanh thân màu đen hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một mảnh bao trùm phương viên ngàn trượng màu đen hỏa hải. Hỏa diễm trổ đến, không khí bặm mẻo, vạn vật thành tro. Điều chủng tiểu kỹ, cũng dám ở bản tôn trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban. Trầm Lâm Phong tâm niệm nhất động, mi tâm trắng sáng long lánh, kiếm ý lĩnh vực triển khai, phương viên ngàn trượng khu vực trong nháy mắt hóa thành kiếm khí thế giới. Bạch quang tràn ngập tràn đầy, kiếm khí ở khắp mọi nơi. Một đen một trắng, hai đại lĩnh vực cầm vang đụng nhau. Một bên là đốt tận vạn vật màu đen hỏa hải, một bên là cắt chém hết thể kiếm khí thế giới. Chỗ giao giới phân biệt rõ ràng, kinh khủng thiên địa lực lượng điên cuồng giao sát, nổ tung, chôn bụi, hình thành một mảnh hỗn độn tử vong khu vực. Trầm Lâm Phong cũng chỉ một điểm, vái tinh kiếm, đi. Linh khí toái tinh kiếm hóa thành một đạo kinh hồng kiếm khí, phá không mà ra. Kiếm ý lôi cuốn rồi rào thiên địa lực lượng hội tụ trên đó, kiếm quang đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài 300 trượng kình thiên cự kiếm, mang theo đâm thủng bầu trời ý thế, hung hăng đâm về Sở Chấn Nguyên. Sở Chấn Nguyên không hề sợ hãi, giận hét lên điên cuồng. Ưng Thần Kiếp Trưởng hồng hoàng ngập trời. Hắn song trưởng đột nhiên đẩy ra, hai cái thiêu đốt lên hắc diễm cự hình bàn tay bỗng dưng ngưng tụ, ngang nhiên chụp về phía cái kia kình thiên cự kiếm. Ầm ầm. Song chiêu đối đầu, dường như hai viên tinh thần chạm vào nhau. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hủy diệt lực lượng ầm vang nổ tung, mắt trần có thể thấy sóng xung kích như là diệt thế sóng to bao phủ tứ phương. Thiên địa lực lượng trôi đến, đại thụ bị nổ tận gốc, bùn đất bị tầng tầng lật tung, đá lớn không ngừng nổ tung. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một tòa ngàn trượng sơn phong bị chặn ngang cắt đứt, nửa bộ phận trên ầm vang sụp đổ rơi xuống, thanh thế to lớn. Mấy ngàn trượng bên ngoài, quan chiến thật cương các cường giả chỉ cảm thấy dưới chân đại địa kịch liệt rung động, như là địa long xoay người. Không ít người đứng không vững, hoảng sợ thất sắc. Lão thiên gia a, ngăn cách mấy ngàn trượng, dư âm còn có thể có uy lực như thế, lại gần một chút, chúng ta chẳng phải là cái xác không hồn. Cái kia dùng kiếm thiên nhân cường giả là Thượng Quan Vô Đạo, gần nhất không ngừng huyết tẩy Thi Huyết Tông đường khẩu vị kia tiền bối. Như thế nói đến phun trào màu đen hỏa diễm chính là Thi Huyết Tông tiên nhân, không hổ là chuyển thừa ngàn năm ma đạo tông môn, nội tình quả nhiên thâm hậu. Hy vọng Thượng Quan tiền bối có thể thắng, chém giết tà ma, còn võ lâm một cái ban ngày ban mặt. Nếu có thể chém giết Thi Huyết Tông một tôn tiên nhân, đối Thi Huyết Tông tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Quân hùng ào ào ở trong lòng vì Thượng Quan Vô Đạo góp phần trợ uy. Thiên địa lực lượng tàn phá bừa bãi, Trầm Lâm Phong sừng sững bất động, trường bào phiêu đãng, hồn phát loạn vũ, như thần tự ma. Xem xét lại Sở Chấn Nguyên, trong hư không liền lùi lại thập thất bước mới đứng vững thân hình. Hắn rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên chợt phun ra một ngụm máu tươi. Thiên nhân cảnh lục trọng, kiếm ý lĩnh vực tam trọng. Ngươi không phải mới lên cấp thiên nhân? Sở Chấn Nguyên trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc. Hắn vẫn cho là Thượng Quan Vô Đạo là vừa đột phá không lâu thiên nhân. Loại này thiên nhân nhất trọng, lĩnh vực nhất trọng đối thủ hắn thấy muốn chém giết dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng tình huống cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thượng Quan Vô Đạo là một cái thiên nhân lục trọng, lĩnh vực tam trọng cường địch. Đang đối mặt đụng, hắn không chỉ có không có ưu thế, phản mà rơi vào hạ phong. Hắn đồng dạng là thiên nhân lục trọng, nhưng hỏa chi lĩnh vực cũng chỉ có nhị trọng. So sánh với tu vi, lĩnh vực muốn càng khó tu luyện. Tu vi có thể thông qua linh dược, thiên tài địa bảo ngoại hạng vật đến để thăng, cũng có thể thông qua thời gian trôi qua chậm chạp tích lũy. Nhưng lĩnh vực chi lực toàn bộ nhờ nội tính. Nội tính không đủ, mặc dù khổ tu 500 năm, cũng có thể dậm chân tại chỗ. Lão cẩu, hiện tại mới phát hiện đã quá muộn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật vất vả câu đi ra một con cá lớn, nói cái gì cũng không thể thả hắn đi. Vừa mới bất quá thăm dò, hiện tại mới phải làm thật. Tâm niệm nhất động, kiếm ý lĩnh vực đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong lĩnh vực, ngàn vạn kiếm khí không lại vô tự khuấy động, mà chính là hội tụ, xoay tròn, hình thành nguyên một đám cao tốc xoay tròn kiếm khí vòng xoáy. Kiếm khí vòng xoáy đem Sở Chấn Nguyên bốn phương tám hướng triệt để phong tỏa, điên cuồng cuốn giết tới, để hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tiếp viên Phúc Hải kiếm điện chi ngàn cơn xoay xoắn lần. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản tôn, nói quát mà không biết ngượng, độc hỏa đầy trời. Sở Chấn Nguyên vừa sợ vừa giận, song trưởng điên cuồng vung dậy, hóa thành đầy trời trường ảnh. Thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm cự đại trường ấn điên cuồng đánh ra, đánh vào rào sắt mà đến kiếm khí vòng xoáy phía trên. Veng, veng, veng. Hắc diễm trùng điên, không ngừng cùng kiếm khí vòng xoáy va chạm cho bụi. Nhưng kiếm khí vòng xoáy sinh sôi không ngừng, vỡ nát một cái, lập tức có mới sinh ra, thế công liên miên bất tuyệt, từng bước ép sát. Sở Chấn Nguyên hãm sâu kiếm khí vòng xoáy rào sắt bên trong, không cách nào thoát khốn, sinh tồn không gian nhiều lần bị áp xúc. Chết đi. Trầm Lâm phong tay cầm bái tinh kiếm phá không mà ra, cả người hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện, ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang, giống như cực nhanh lưu tinh, trong nháy mắt xuyên qua Sở Chấn Nguyên thân thể. Phốc phốc. Máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao. Sở Chấn Nguyên thân ảnh trên không trung đống nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn lấy bụng của mình, một đạo vết máu hiện lên. Không, không có khả năng. Sở Chấn Nguyên biểu lộ hoảng sợ, trong mắt lóe lên khó có thể tin cùng vẻ tuyệt vọng. Hắn bị chém ngang lưng, hai đoạn thân thể tàn phế từ trên cao bất lực rơi xuống. Kiếm khí rào sát mà đến, máu tươi phun tung tóe tản mát bầu trời. Thiên nhân cường giả sinh mệnh lực tràn đầy, mặc dù bị chém ngang lưng, cũng không có trước tiên chết đi. Trầm Lâm phong ánh mắt băng hàn, không lưu tình chút nào thừa thắng xông lên. Kiếm quang trên không trung một cái sắc bén trở về, toái tinh kiếm thẳng đến Sở Chấn Nguyên đầu mi tâm, muốn đem triệt để diệt sát. Thế mà, ngay tại mũi kiếm sắp xuyên thủng hắn mi tâm nháy mắt, Sở Chấn Nguyên trên mặt hoảng sợ tuyệt vọng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là dàn kế đạt được lúc đắc ý, trêu tức, cùng sát ý điên cuồng. Muốn giết bản tôn ngươi còn kém xa lắm, đi chết đi. Sở Chấn Nguyên gào thét giống to. Chương 117, cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực. Quá yếu. Sở Chấn Nguyên bị chém đứt hai nửa thân thể tàn phế, đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang. Quanh một cỗ hủy diệt tính năng lượng ầm vang nổ tung, như là ở trong thiên địa đốt lên một viên màu đen tiểu thái dương. Vô cùng vô tận màu đen hỏa diễm lôi cuốn lấy cuồng bạo sóng xung kích phóng tới bốn phương tám hướng, trong nháy mắt thôn phệ phương viên 2000 trượng bên trong hết thảy. Dãy núi vỡ nát, đại địa hóa thành dung nham đất khô cằn. Mấy ngàn trượng vẻ ngoài chiến thật cương đám võ giả bị bất thình lình hủy diệt cảnh tượng dọa đến hồn phi phách tán, đồng loạt điên cuồng lùi lại, tránh né cái kia cuốn tới khủng bố sóng lửa cùng sóng xung kích. Tuy nhiên trung tâm vụ nổ cách bọn hắn còn cách một đoạn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, thể xác tinh thần phát lạnh. Cuồng phong khí lãng cùng sóng xung kích rất nhanh hàng lâm, thực lực chưa đủ đám võ giả bị đánh bay, miệng mũi phun máu, đứt gân gãy xương, thậm chí có người trực tiếp chết thảm. Dù là khoảng cách như thế xa xôi, nhưng thiên nhân tự bạo dư âm như cũ có thể hủy diệt chân cương cảnh võ giả. Cùng đồng quy vô tận. Những người may mắn còn sống sót trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước dâng lên màu đen mây hình ấm, tê cả da đầu. Thiên nhân tự bạo, thực sự thật là đáng sợ. Thượng quan tiền bối, cứ như vậy vẫn lạc. Không thể nào. Chém giết Thi Huyết Tông thiên nhân là hảo sự, có thể cũng không đáng đến thượng quan tiền bối dựng vào chính mình mệnh a. Quân hùng đều bóp cổ tay thở dài, trong lòng bi phẫn. Đúng lúc này, cái kia bước lên sôi trào màu đen hỏa hải trên không, có một đoàn đồng dạng nồng đậm màu đen hỏa diễm bị dị ngưng tụ. Sở Chấn Nguyên từ đó hiện thân, hán khí tức sắc bén, lông tóc không thường, dường như trước đó bị chém ngang lưng người căn bản không phải hắn. Sở Chấn Nguyên ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xuống phía dưới còn chưa lắng lại vị diện hỏa hải, cười khăng khắc quái dị hai tiếng. Thượng quan vô đạo, đây chính là đắc tội ta Thi Huyết Tông xuống chẳng. Đáng tiếc ngươi bộ thân thể này không thể luyện thành khôi lỗi thi vì bản tôn sử dụng. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao. Suy một đạo ngưng luyện đến cực hạn sáng chói kiếm quang, đột nhiên đâm rách lăn lộn màu đen hỏa hải, phóng lên tận trời. Trầm Lâm Phong đứng ngạo nghễ hư không, áo bào phồng lên, tóc dài luân vũ, quanh thân không nhiễm trần thế đồng dạng lông tóc không thương.
Cái gì?
Sở Chấn Nguyên đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt hiện lên kinh hãi chi sắc, ngươi thế mà không chết?
Làm sao có thể?
Trầm Lâm Phong ánh mắt đạm mạc, nhếch miệng lên một tia trào phúng, ngươi đầu này lão cẩu đều còn sống, bản tôn làm sao lại chết trước đâu?
Không có khả năng.
Cái này tuyệt đối không có khả năng.
Sở Chấn Nguyên thất thanh gào hét, tâm tính có chút băng, không cách nào tin.
Làm sao có thể có người có thể tại khoảng cách gần như vậy thiên nhân tự bạo bên trong còn sống sót, hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không thương?
Có cái gì không thể nào?
Trầm Lâm Phong lạnh lùng nói, Thi Huyết Tông lấy khống chế khôi lỗi thi nổi danh trên đời, ngươi lại loi một mình đến đây, bản tôn tự nhiên sớm có phòng bị. Ngươi dùng ý niệm hóa thân dung hợp khôi lỗi thi tác chiến, cùng loại thứ hai phân thân, xác thực rất lợi hại, nhưng cuối cùng không thể gạt được bản tôn ánh mắt. Từ đầu đến cuối ngươi đều không có thi triển huyết sát thi ma công, đây chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Ý niệm hóa thân có thể sử dụng võ kỹ cùng thiên nhân lĩnh vực, nhưng huyết sát thi ma công thôi động thời điểm sẽ cải biến nhục thân, chỉ dựa vào ý niệm hóa thân là không dùng được. Bị vạch trần át chủ bài, Sở Chấn Nguyên thẹn quá hóa giận, ngươi nhìn thấu thì đã có sao?
Khôi lỗi thi tự bạo, coi như nổ không chết ngươi, cũng tất để ngươi trọng thương.
Ngươi giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá là đang hư trường thành thế thôi.
Không chết cũng tốt, liền để bản tôn đưa ngươi luyện thành khôi lỗi thi, đền bù tổn thất.
Sở Chấn Nguyên giống giận, nhưng lại chưa phóng tới Trầm Lâm Phong, mà chính là thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, lao thẳng tới mấy ngàn trượng bên ngoài những cái kia chưa tỉnh hồn quan chiến chân cương võ giả.
Không tốt,
mau trốn.
Ma đầu,
ngươi không được qua đây a.
Bối rối tuyệt vọng tiếng giống giận dữ liên tiếp, tất cả mọi người dùng hết bú sữa mẹ khí lực chạy trốn.
Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn trốn không thoát Sở Chấn Nguyên lòng bàn tay.
Kiệt kiệt kiệt, có thể hóa thành bản tôn chất dinh dưỡng, vì bản tôn cống hiến một phần lực lượng, là của các ngươi vô thượng bình diệu.
Sở Chấn Nguyên cười gằn, thiên địa lực lượng như là vô hình ma bàn nghiền ép mà qua.
Phúc, 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 phúc.
Sở Hưu chạy trốn chân cương cảnh võ giả, tại cùng một trong nháy mắt nổ thành huyết vụ đầy trời, nồng đậm huyết tinh khí tràn ngập ra.
Sở Chấn Nguyên há miệng hút vào, như là trường kình hấp thủy.
Huyết vụ đầy trời theo bốn phương tám hướng tụ đến, bị hắn nuốt vào trong miệng.
Huyết vụ nhập thể, Sở Chấn Nguyên khí tức đột nhiên sắc bén mấy phần, huyết quang tự bên ngoài thân hiện lên.
Thượng quan vô đạo, ngươi không phải muốn kiến thức bản tôn huyết sát thi ma công sao?
Bản tôn cái này liền thành toàn ngươi.
Thi ma phụ thể.
Vết máu đỏ tươi chỉ từ Sở Chấn Nguyên thể nội bạo phát, bao phủ toàn thân, hóa thành lít nha lít nhít lân giáp, lóe ra yêu dị lập lẫy. Hắn mười ngón móng tay sinh trưởng tốt, cứng rắn sắc bén như linh khí bảo đao. Trong miệng tuy nhiên giải ra răng nanh, nhưng bộ mặt cũng không có thay đổi đến dữ tợn xấu xí, ngược lại biến đến có chút tà mị tuấn mỹ.
Huyết sát thi ma công không có tu luyện tới thiên nhân phần, mở ra thi ma phụ thể sẽ biến thân quái vật, xấu xí dữ tợn, để người nhìn ăn cũng ngon.
Nhưng một khi tu luyện tới thiên nhân phần, hiệu quả liền sẽ hoàn toàn khác biệt, sau khi biến thân ngược lại sẽ biến đến rất anh tuấn.
Tựa như truyền thuyết bên trong A Tu La tộc, nam nhân xấu xí không chịu nổi, nữ nhân lại từng cái là tuyệt thế yêu nhiêu, tương phản rất lớn.
Binh cấp Bách Quy Nguyên.
Sở Chấn Nguyên song trưởng cùng vùng, trong chốc lát, đầy trời thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, cuốn quanh lấy yêu dị huyết quang trưởng ảnh phá không mà ra.
Thê lương ma âm vang lên, như là vô số oan hồn gào rú, mang theo tiêu hồn thực cốt tà lực, trực tiếp ảnh hưởng người tinh thần ý chí.
Cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực.
Quá yếu.
Trầm Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, kiếm chỉ một điểm, tiếp viên Phúc Hải kiếm điện biển khuynh thiên tre.
Toái tinh kiếm ngọc, phá không mà ra.
Kiếm ý lĩnh vực trong nháy mắt sôi trào, vô cùng vô tận kiếm khí hội tụ thành một mảnh ra thiên tế nhật màu bạc biển động, mang theo nghiền nát vạn vật khí thế, đón lấy cái kia đầy trời trường ảnh.
Ầm ầm.
Va chạm trong nháy mắt, kiếm khí hải rít gào bẻ gãy nghiền nát, đem trường ảnh toàn bộ nghiền ép chìm ngập.
Kiếm khí hải rít gào dư uy không giảm, phóng tới Sở Chấn Nguyên.
Không có khả năng,
ngươi làm sao còn có như thế chiến lực?
Chẳng lẽ ngươi không bị thương tổn?
Sở Chấn Nguyên sắc mặt đột biến, đến không kịp trốn tránh bị kiếm khí hải rít gào đánh bay.
Phốc, máu tươi không muốn mạng theo trong miệng nuôi phun ra.
Sở Chấn Nguyên như là bị một cái hồng hoang cự thú đá bay, hộ thể lân phiến vỡ vụn thành từng mảnh, linh khí bảo giáp cũng ầm vang nổ tung.
Cả người như là lưu tinh bay rất ra ngoài, vượt ngang ngàn trượng trời cao, đập ầm ầm ở một tòa cô phong bên trên.
Ầm ầm.
Sơn phong tự sườn núi chỗ bị cứ thế mà xuyên qua, to lớn ngọn núi nửa bộ phận trên ầm vang sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên.
Bản tôn,
thế mà.
Sở Chấn Nguyên bay giữa không trung, ý thức có chút mơ hồ, không cách nào dừng lại thân hình, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt.
Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình bản tôn tự mình đối địch, một chiêu thì bại.
Thượng quan vô đạo bày ra cường đại lệnh hắn vô cùng hoảng sợ.
Đúng lúc này, sát ý tại bầu trời sôi trào.
Một đầu từ thuần túy kiếm ý cùng kiếm khí ngưng tụ mà thành cự long phá không sát tới.
Trầm Lâm Phong sinh trưởng ở kiếm đỉnh đầu rồng, hai tay ôm ngực, ánh mắt hờ hững, nhìn Sở Chấn Nguyên ánh mắt băng lãnh tĩnh mịch, giống như đang nhìn một người chết.
Chết đi.
Lao cầu.
Kiếm khí cự long đáp xuống, phóng tới Sở Chấn Nguyên.
Chương 118, giết ngươi, trên người ngươi bảo vật tất cả đều là bản tôn.
Huyền âm trung.
Chấn.
Sở Chấn Nguyên muốn rách cả mí mắt, sống chết trước mắt. Hắn đột nhiên tế ra một miệng phong cách cổ xưa thanh đồng trung nhỏ. Trung nhỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành trên trăm trượng trung lớn.
Mặt ngoài minh văn lấp lóe, tản mát ra cẩn trọng huyền âm chi khí, ngăn tại kiếm khí cự long phía trước.
Chính hắn thì là nhân cơ hội lùi lại, đồng thời nuốt vào rất nhiều đan dược khôi phục thương thế.
Ken đinh thai nhức có kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh.
Giang giác giang giác.
Vẹn vẹn rằng có nửa hơi thời gian, món kia chân quý linh khí trung lớn bị kiếm khí cự long một đụng, trong nháy mắt phủ đầy mạng nhện vết rách, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn.
Lão cậu, ngươi đã hết biện pháp, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trầm Lâm Phong hét lớn, kiếm khí cự long đáp xuống. Sở Chấn Nguyên điên cuồng chạy trốn, quay đầu ngắm trăng cầu xin tha thứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các hạ đã thắng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Bản tôn không biết các hạ cùng ta Thi Huyết Tông đến tột cùng có gì thâm cừu đại oán, nhưng bản tôn nguyện ý ra mặt điều đình, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Trầm Lâm Phong khinh thường cười nhạo, trước đó kêu đánh kêu giết không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại sợ rồi? Tốt xấu ngươi cũng là Thi Huyết Tông đại trưởng lão, số mấy trăm năm thiên nhân lão quái, làm sao như thế tham sống sợ chết? Chó vẫy đuôi mừng chủ hạ tiện bộ dáng thật là làm cho bản tôn buồn nôn. Sở Chấn Nguyên tức giận đến phun máu, thượng quan vô đạo, ngươi khinh người quá đáng. Lần cũng là ngươi. Tâm niệm nhất động, kiếm khí cự long tốc độ đột nhiên gia tăng gấp đôi, trong chớp mắt đi vào Sở Chấn Nguyên sau lưng, mở ra miệng to như chậu máu. Sở Chấn Nguyên muốn rách cả mí mắt, doa đến hồn phi phách tán, ngươi dám giết bản tôn, ta Thi Huyết Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, tông chủ chính là thiên nhân cảnh cửu trọng cường giả, giết ngươi như giết con kiến hôi. Như ngươi thủ hạ lưu tình, bản tôn nguyện dâng lên sở hữu bảo vật buổi tội. Hắn khống chế thiên địa lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, hỏa chi lĩnh vực áp xúc đến chỉ có phương viên ba trượng, bảo vệ chính mình. Đồng thời ném ra ngoài ba tấm bùa, hóa thành ba viên hỏa diễm cô lâu, phóng tới Trầm Lâm Phong. Trầm Lâm Phong sủi cười một tiếng, giết ngươi, trên người ngươi bảo vật tất cả đều là bản tôn. Hắn một chỉ điểm ra, toái tinh kiếm hóa thành một đạo kiếm băng, trong nháy mắt đánh nát vọt tới ba viên hỏa diễm cô lâu. Dư uy không hết, đâm vào hỏa diễm lĩnh vực phía trên. Tại Sở Chấn Nguyên ánh mắt kinh hãi bên trong, hỏa diễm lĩnh vực cầm vàng phá toái. Không đang chết hỗn đản, cho dù chết, lão phu cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Sở Chấn Nguyên hai con mắt huyết hồng, đột nhiên phun trào màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm theo hắn thất khiếu phun ra ngoài, cả người trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân, muốn tự bạo. Thế mà, Trầm Lâm Phong xuất thủ nhanh hơn hắn. Lão cậu, tại bản tôn trước mặt ngươi liền tự bạo tư cách đều không có. Bạch kiếm quang một lóe, xuyên qua Sở Chấn Nguyên vị trí hiểm yếu, đại hào đầu phóng lên tận trời. Không, không nên là dạng này. Sở Chấn Nguyên trong mắt cảnh tượng trời đất quay cuồng, còn sót lại ý thức vô cùng không cam lòng cùng oán độc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nay thiên nhất chiến sẽ là mình trận chiến cuối cùng. Tông chủ, sẽ không. Đúng tha. Ngươi. Sau cùng di ngôn rơi xuống, Sở Chấn Nguyên ý thức triệt để tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Tông chủ, hắn dám đến ta thì dám giết, lập tức liền tiễn hắn đi xuống cùng ngươi. Trầm Lâm Phong tiện tay một chỉ, đem Sở Chấn Nguyên đầu cùng thi thể điểm bạo, hư không bên trong chỉ để lại một kiện phủ đầy vết rách bảo giáp cùng một cái giới chỉ. Bảo giáp là linh khí, lúc trước trong chiến đấu đã tiếp cận tổn hại, bây giờ thu về, chỉ có thể nấu lại trùng tạo thu cái tài liệu tiền, có chút ít còn hơn không. Thu hoạch lớn nhất là cái viên kia giới chỉ. Bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, phóng thích một tia tinh thần dò xét, bên trong quả nhiên có động tiên khác. Đây là dùng chữ linh thạch chế tạo chữ vật giới chỉ, cũng là linh khí một loại, chân quý dị thường, duy có thiên nhân cường giả mới có tư cách sử dụng. Đương nhiên, số ít nghịch thiên chân cương cảnh đỉnh phong cường giả cũng có tư cách sử dụng. Chữ vật giới chỉ nội bộ không gian nước chừng dài 10 mét, rộng và cao chỉ có 6-7 mét, cùng hệ thống không gian so sánh kém xa, bên trong để đó Sở Chấn Nguyên toàn bộ thân ra. Đầu tiên là kim phiếu ngân phiếu, chung vào một chỗ chừng hơn 3000 vạn hai. Tiếp theo là thiên tài địa bảo cùng một số luyện khí tài liệu. Thiên tài địa bảo như địa linh quả, thanh nguyệt thảo, thất diệp linh chi các loại, đều là có thể tăng trưởng công lực luyện chế đan dược dự tài, giá trị phi phàm. Trừ cái đó ra còn có mấy món dự bị linh khí, tuy nhiên so ra kém Sở Chấn Nguyên trên thân dùng, nhưng chung quy là linh khí, cũng coi như đại thu hoạch. Cuối cùng là công pháp và võ kỹ. Huyết sát thi ma công thiên nhân phần cuối cùng cũng đến tay, một khi tu luyện tới viên mãn, đủ để đột phá đến thiên nhân cửu trọng. Võ kỹ thì là đại tranh kiếp ma kinh bên trong ương thần kiếp trưởng cùng thân pháp vạn xương cốt ma đạp. Mặc dù không có đại tranh kiếp ma kinh cả bộ, nhưng ương thần kiếp trưởng cùng vạn xương cốt ma đạp đều là thiên giai trung cấp võ kỹ. Luận đẳng cấp so kiếp viên phúc hải kiếm điển còn cao hơn nữa. Chỉ bất quá Sở Chấn Nguyên ngộ tính không được, không có đem tu luyện tới tối cao cảnh giới, dẫn đến lĩnh vực chi lực chỉ có nhị trọng, lúc này mới thua ở Trầm Lâm Phong trên tay. Ngoại trừ những thứ này còn có rất nhiều địa giai võ kỹ, tu luyện về sau cũng có thể sách cao chiến lực, nói không chừng còn có thể để bản thân hắn võ kỹ thuế biến tiến hóa. Giết một cái lâu năm tiên nhân, thu hoạch quả nhiên không tầm thường. Trầm Lâm Phong vừa lòng thỏa ý, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại thiên cung. Hắn sau khi rời đi không lâu, một trắng một vàng hai đạo lưu quang theo đông tây hai bên bay tới. Lưu quang hóa thành bóng người, cái trước người mặc mã bào, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân khí tức phun trào như long hổ, khiến người nhìn mà phát khiếp, rõ ràng là Duyện Vương Mộ Dung Duyên Huy. Cái sau người khoác áo cà sa, đỉnh đầu giới sẹo, tay trái nắm bát, tay phải cầm thiền trượng, mặt mũi hiền lành, toàn thân Phật quang lượn lờ, kèm thêm phạm âm từng trận, chính là một cái đại đức cao tăng. A Di Đà Phật, lão nạp gặp qua Duyện Vương. Cao tăng khẽ niệm Phật hiệu, hơi hơi cúi đầu hành lễ, biểu thị kính ý Huyền Tâm đại sư lưu lễ. Duyện Vương gật đầu ra hiệu, tự lạng kha tự từ biệt, bản vương cùng đại sư đã có 60 năm không thấy a. Đúng vậy à, bất chi bất giác, một giác 60 năm đi qua, vương gia vẫn như cũ, phong thái vẫn như cũ. Huyền Tâm nói ra. Huyền Tâm, cái tên này tại Duyện Châu giang hồ là như sấm bên tai, cơ hồ không ai không biết, không người không hay tồn tại. Hắn là Lạng Kha tự phương trượng, hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cường giả. Duyện Châu thiên nhân tổng cộng cũng không có mấy cái, bị giang hồ mọi người đều biết, ngoại trừ Duyện Vương, cũng chỉ có Huyền Tâm. Cái kia Sở Chấn Nguyên tuy nhiên cũng là uy danh hiển hách, nhưng hắn cũng không phải là Duyện Châu thiên nhân. Duyện Vương cùng Huyền Tâm ngắn ngủi ôn chuyện về sau, hai người cùng một chỗ nhìn về phía đại chiến về sau dấu vết lưu lại. Tại dưới chân bọn hắn là một cái đường kính vượt qua 2000 trượng to lớn hô sâu, cái hô dưới đáy cháy đen đỏ thấm đan vào một chỗ, nham thạch bùn đất đã hóa thành nham tương. Xung quanh ngọn núi bị đánh nát, đánh vỡ, đánh gãy. khắp nơi đều là kiếm khí cùng hỏa diễm thiêu đốt dấu vết lưu lại. Hảo cương kiếm ý. Duyện Vương nhìn trên mặt đất kiếm ngân, ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Hắn dò xét xuất thủ trưởng, hội tụ thiên địa lực lượng một chảo, đem lưu lại kiếm ý bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, hơi cảm giác, không khỏi trong lòng giật mình. Người này thực lực chí ít đạt tới thiên nhân cảnh ngũ trọng, xa xa bao trùm tại bản vương phía trên. Huyền Tâm hút tới một đoàn lưu lại màu đen hỏa diễm, cảm giác rồi nói ra, cái này màu đen hỏa diễm bên trong lưu lại ma đạo khí tức, là Thi Huyết Tông là ương thần kiếp trưởng cùng huyết sát thi ma công. Như lão nạp không có đoán sai, người này hẳn là Thi Huyết Tông đại trưởng lão Sở Trấn Nguyên. Duyện Vương cũng đồng ý Huyền Tâm thuyết pháp, gật đầu nói, kể từ đó, tên kia kiếm đạo thiên nhân hẳn là gần nhất không ngừng tìm Thi Huyết Tông phiền phức thượng quan vô đạo. Hai người căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại, giam ba câu ở giữa, liền đã suy đoán ra giao chiến song phương thân phận. Chương 119, đột phá thiên nhân cửu trọng đỉnh phong, lĩnh ngộ hỏa chi lĩnh vực. Xem này chiến trường, kiếm khí tung hành, ma diễm tán loạn, lưu lại sinh cơ tận diệt. Sở Trấn Nguyên, sợ là đã vẫn lạc nơi này. Duyện Vương nhìn qua phế tích, nhịn không được cảm thán, nghĩ không ra tung hoành thiên hạ hơn 200 năm sở lão quái, lại sẽ chết ở chỗ này. Thiên nhân tuy mạnh, cuối cùng cũng là người. Là người, thì có bị giết cái kia một ngày. A Di Đà Phật. Huyền Tâm miệng tuyên Phật hiệu, thần sắc bình tĩnh, Thi Huyết Tông đại trưởng lao đền tội, tại thiên hạ thường sinh chính là chuyện may mắn, vương gia cần phải cao hứng mới là. Đại sư nói cực phải. Duyện Vương gật đầu, thượng quan vô đạo dọn sạch Duyện Châu Thi Huyết Tông cứ điểm, lại chém hắn đại trưởng lão, tại ta Đại Viêm hoàng thất cũng có công lớn đáng tiếc. Hắn khẽ lắc đầu, mang theo một tia tiếc nuối, bực này nhân vật, kiệt ngao bất tuần, sợ là không muốn vì triều đình sử dụng. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, liền hóa thành lưu quang mỗi người rời đi. Mảnh này mai tàng thiên nhân cường giả đất khô cằn, quay về tinh mịch. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, có rất nhiều chân cương cảnh thậm chí chân nguyên cảnh võ giả không xa vạn dặm đuổi tới này chỗ, quan sát thiên nhân chiến trường. Chiến trường phía trên lưu lại kiếm ý, hỏa chi chân ý, đối võ giả tầm thường tới nói là to lớn cơ duyên. Có không ít tư chất không tầm thường thế hệ, thông qua cảm thụ kiếm ý cùng hỏa chi chân ý, để chính mình tu vi càng tiến một bước. Vạn thi sơn mạch, thi huyết thánh hành. Ken, ken, ken. Thê lương, trầm trọng, dường như đến từ u minh tiếng trung, đột nhiên vang vọng cả tòa thi huyết thánh hành, hết thể gõ vang 72 âm thanh. Nghe được tiếng trung trong nháy mắt, sở hữu tuần tra mặt quỷ giáp sĩ như bị sét đánh, đồng loạt quỷ giảm xuống đất. Bọn hắn cúi đầu xuống, thân thể bởi vì hoảng sợ mà có chút run rẩy. Trong thành các nơi, đang lúc bế quan chân cương cảnh trưởng lao nhóm vào ảo phá quan mà ra, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía gác trung phương hướng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi khủng bố. Thánh trung vang, thiên nhân chết. Làm sao có thể? Ta Thi Huyết Tông lại có thiên nhân vẫn lạc. Tông chủ tọa trấn thánh thành chưa ra, chẳng lẽ là đại trưởng lão? Có thể làm sao lại như vậy? Đại trưởng lão tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, ai có thể giết chết hắn? Trưởng lão nhóm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong lòng dâng lên vô biên hoảng sợ. Thiên nhân cường giả, chính là tông môn kình thiên chi trụ. Thêm một cái, tông môn thực lực thì mạnh hơn một đoạn. Chết một cái, tông môn thực lực liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Thi Huyết Tông nguyên bản chỉ có 2 cái thiên nhân, tại Ma đạo tứ tông bên trong bài danh hạng chót. Bây giờ lại vẫn lạc một cái, trong tông chỉ còn cái cuối cùng thiên nhân. Thi Huyết Tông truyền thừa hơn 1000 năm, bây giờ đã suy yếu tới cực điểm, ở vào bấp bên lúc. Thánh điện bên trong, vương tọa phía trên. Hoa Thiên Hành sắc mặt tâm trầm, quanh thân khí tức như là sắp bạo phát hỏa sơn, áp lực trầm trọng. Quanh thân huyết khí cùng màu đen hỏa diễm lượn lờ, hóa thành hỏa diễm cự long cùng từng viên huyết sắc đầu lâu, gào rú từng trận. Tiếng chuông ở bên tai quen quẩn, mỗi một âm thanh chuông tang đều như là trọng truy hung hăng nện tại hắn trong lòng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đại trưởng lão Sở Trấn Nguyên sẽ một đi không trở lại. Sở Trấn Nguyên cái chết tương đương với Thi Huyết Tông một cái kình thiên chi trụ đổ sụp, tổng thể thực lực trong nháy mắt suy yếu bốn thành. Không chỉ có như thế, đợi đến tin tức truyền ra, Thi Huyết Tông đem thể diện mất hết, uy danh tổn hao nhiều, đến tiếp sau còn không phải không có rút lại thế lực. Lần này Thi Huyết Tông thật có thể nói là nguyên khí đại thường, có thể xưng trăm năm qua thảm thiết nhất một lần. Thượng quan vô đạo. Hoa Thiên Hành từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi, đều mang khắc cốt hận ý cùng sát khí lạnh như băng. Hắn rất muốn lập tức khởi hành, tự mình xuất thủ đem thượng quan vô đạo chém giết. Thế mà hắn không thể. Thượng quan vô đạo có thể chém giết Sở Trấn Nguyên, thực lực thâm bất khả chắc. Đang dò xét rõ ràng thượng quan vô đạo chân chính thực lực trước đó, hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Thi Huyết Tông bây giờ chỉ còn hắn một vị thiên nhân, hắn như lại có cái sơ suất, cái kia tông môn ngàn năm cơ nghiệp, đem triệt để đoạn tuyệt tại hắn trong tay. Vì tông môn tổ tụ, Hoa Thiên Hành cưỡng ép đè xuống sôi trào sát ý cùng phần tâm nộ hỏa, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Thượng quan vô đạo, bản tôn chẳng cần biết ngươi là ai. Mối thù hôm nay, ngươi tới định muốn cùng ngươi thanh tẩy. Hoa Thiên Hành ở trong lòng gào thét. Oanh kinh khủng thiên nhân uy áp hỗn hợp có ngập trời tức giận, đột nhiên bao phủ cả tòa thánh điện. Lập tức, hắn băng lãnh uy nghiêm, không thể nghi ngờ thanh âm, như là như lôi đỉnh tại thánh thành mỗi khắp ngõ ngách nổ vang, ngay hôm đó lên, sở hữu đường khẩu cứ điểm đi vào lặng im, không vốn tôn mệnh lệnh, người nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, ngỗ nghịch người, giết không tha. Vận dụng hết thể lực lượng, tra rõ thượng quan vô đạo. Ký lai lịch, cuộc đời, công pháp, hành tung. Không rõ chi tiết, toàn diện báo cáo. Thánh thành tĩnh mịch, chỉ có Hoa Thiên Hành băng lãnh thanh âm ở trên không quanh quẩn, thật lâu không cách nào lắng lại. Thi Huyết Tông đầu này thụ thương hung thú, bị ép thu hồi móng vuốt cùng răng nanh, ẩn nút tại bóng tối bên trong. Nó yên lặng liếm láp vết thương chờ đợi ngày sau báo thù cơ hội. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Hoa Thiên Hành đi vào thánh điện phía dưới địa cung bên trong. Nơi này có một mảnh máu tươi hồ nước, huyết thủy lăn lộn sôi trào nổi bong bóng, vô số cô thi thể bạch cốt tại huyết thủy bên trong chìm nổi. Tại huyết hồ trung tâm nhất, có một tòa thạch đài, phía trên sắp đặt lấy một bộ màu đỏ sẫm không biết tên tài liệu chế tạo quan tài. Trong quan tài nằm một cái thân hình to con đại hán thi thể, tóc của hắn, lông mày, chòm râu tất cả đều là đỏ như máu. Tuy nhiên chết rồi, nhưng da thịt vẫn như cũ bóng loáng, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, giống như còn sống đồng dạng, tràn ngập sinh cơ. Hoa Thiên Hành nhìn lấy trong quan tài thi thể, trong mắt hiện lên ước mơ cùng vẻ khát vọng. Phát tướng, thở dài một tiếng tại địa cung bên trong vang lên, rất nhanh lại biến mất không còn tăm tích. Chém giết Sở Chấn Nguyên về sau, Trầm Lâm Phong đi vào một chỗ không người hoang sơn, tiện tay mở ra một tòa thạch động, khoanh chân ngồi tại trong thạch động. Hắn lấy ra huyết sát thi ma công thiên nhân phần, tướng thần kiếp trưởng cùng thân pháp vạn hải ma đạt. Từng lần một lần xem bí tịch, đem nội dung của nó toàn bộ ghi lại, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp cùng bó kỹ, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Đinh, ký chủ tu luyện huyết sát thi ma công, công pháp dung hợp bên trong, cựu diệu phần thiên quyết diễn sinh tầng thứ 15. Đinh, cựu diệu phần thiên quyết thêm điểm bên trong, đột phá thập ngũ trọng viên mãn. Đinh, ký chủ tu luyện ương thần kiếp trưởng, thêm điểm bên trong. Ương thần kiếp trưởng đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý, lĩnh vực. Ương thần kiếp trưởng dung nhập cửu u diêm la hóa long trưởng, thuế biến tiến hóa làm thiên giai cao cấp võ kỹ. Đinh, ký chủ tu luyện vạn hải ma đạt, thêm điểm bên trong. Vạn hải ma đạt đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý, lĩnh vực. Vạn hải ma đạt dung nhập thái hư du thiên bộ, diễn sinh lăng tiêu trấn ma bộ. Thêm điểm bên trong, lăng tiêu trấn ma bộ đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý, lĩnh vực. Oanh kinh khủng thiên nhân uy áp theo Trầm Lâm Phong trên thân bạo phát đi ra, bao phủ phương viên 3000 trượng. Hắn cảnh giới phi tốc đề thăng. Thiên nhân thất trọng, thiên nhân bắt trọng, thiên nhân cửu trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Trầm Lâm Phong thì theo thiên nhân lục trọng đột phá đến thiên nhân cửu trọng đỉnh phong. Ầm bỗng nhiên, trên người hắn bộc phát ra một cỗ màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành vòi rồng, đem vách núi đốt xuyên, phóng lên tận trời. Màu đen hỏa diễm vòi rồng chúng quanh, nhất đóa đóa màu đen hỏa liên trong hư không dũng dưng sinh ra, lít nhá lít nhít, chừng ngàn vạn đóa. Trong ngay mắt, phương viên 3000 trượng bên trong triệt để hóa thành hỏa liên thế giới. Đây là hỏa chi lĩnh vực. Chương 120, Thừa Quan Vô Đạo danh tiếng vang vọng thiên hạ, vương triều chấn động. Hô, hô, hô. Cuồng phong được khởi, vô hình phong nhận cũng từ trong hư không sinh ra, đem nhất đóa đóa màu đen hỏa liên chém bỡ. Đây là phong chi lĩnh vực. Vâng, 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 vâng. Màu đen hỏa liên không ngừng nổ tung, hình thành từng đoàn màu đen hỏa cầu, bạo liệt đồng thời lại hội tụ vào một chỗ. Hỏa ta phong thế, uy lực đột ngột tăng. Thoáng qua ở giữa, phương viên 3000 trượng bên trong hóa thành một cái hỏa hải. Bên trong sơn lâm, hòn đá, bùn đất, tính cả Trầm Lâm Phong chỗ sân phòng, hoàn toàn tan vỡ, đổ sụp, bị hỏa hải thiêu đốt bạo liệt, hóa thành nham tương. Phong độ hỏa quyển, vòi rồng phóng lên tận trời, hóa thành một đầu hỏa long bắn thẳng đến mây xanh. Trên không trung, Trầm Lâm Phong đứng tại hỏa đỉnh đầu rồng, tóc dài cuốn vũ, khí tức sắc bén như thần tự ma. Tính danh: Trầm Lâm Phong, cảnh giới: Thiên nhân cửu trọng công pháp, cửu diệu phần tiên quyết, thập ngũ trọng biến mãn, kiếp viên phúc hải kiếm điện, lĩnh vực: cửu u diêm la hóa long trưởng, lĩnh vực: lăng tiêu trấn ma bộ, lĩnh vực: tuấn diệt thương quyết, chân ý: phá quân lục thiên đao, chân ý: trấn ngục quyền kinh, chân ý: di hồn đại pháp, chân ý: dịch dung thuật, viên mãn: diệu thủ không không, viên mãn: ngưng huyết châm, viên mãn: lĩnh vực: kiếm ý lĩnh vực, tam trọng: phong chi lĩnh vực, bát trọng: kim chi lĩnh vực, bát trọng: huyết chi lĩnh vực, bát trọng: hỏa chi lĩnh vực, bát trọng. Điểm số: 1000 vạn đức tu vì thiên nhân cựu trọng đỉnh phong, lại mới lĩnh ngộ hỏa chi lĩnh vực cùng phong chi lĩnh vực. Không chỉ có như thế, dung hợp nhiều môn võ kỹ tinh túy về sau, kim chi lĩnh vực cùng huyết chi lĩnh vực cũng có đề thăng. Bây giờ hắn phong, hỏa, kim, huyết bốn loại lĩnh vực đều đạt đến bát trọng cảnh giới. Tam trọng cảnh giới kiếm ý lĩnh vực ngược lại là yếu nhất. Kiếp viên phúc hải kiếm điện cùng truyền thừa hơn 1000 năm thi huyết tông võ kỹ so sánh, quả nhiên còn là có chút chênh lệch. Chỉ có thể nói Sở Chấn Nguyên tư chất cùng ngộ tính không được, chỉ có tuyệt thế võ kỹ tại thân, lại không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất, sau cùng bị hắn chém chết. Đã đột phá thiên nhân cựu trọng đỉnh phong, đến tiếp sau tự nhiên muốn tìm kiếm pháp tướng con đường. Như thế nào pháp tướng? Một trường vỡ nát núi cao vạn trượng sông lớn, phi thiên độ địa, thọ nguyên ngàn năm, giống như lục địa thần tiên. Muốn theo thiên nhân cựu trọng đỉnh phong đột phá đến pháp tướng cảnh, vô cùng gian nan, có hai cửa ải đại nạn. Thứ nhất, muốn rèn luyện nguyên thần của mình, để nguyên thần cường đại đến có thể ly thể độc lập tồn tại. Thiên nhân cường giả ý niệm hóa thân, kỳ thật cũng là nguyên thần chi lực một loại hiển hóa phương thức. Tiến thêm một bước, nguyên thần cường đại đến có thể lộ ra thần thức, thả thân niệm, cũng thoát ly nhục thân ngao du thiên địa, xem như đạt đến yêu cầu. Nguyên thần đặt chân cảnh giới này, pháp tướng đại năng mặc dù nhục thân bị diệt, nguyên thần cũng có thể tiếp tục tồn tại. Như có thể kịp thời tìm tới thân thể thích hợp, liền có thể đoạt xá trọng sinh, lại sống một thế. Bất quá nguyên thần cùng nhục thân một dạng, thọ nguyên cũng chỉ có ngàn năm. Thọ nguyên đại nạn vừa đến, pháp tướng đại năng liền sẽ binh giải, hồn quy thiên địa. Lúc này nguyên thần cũng sẽ tiêu vong. Cho nên cùng loại thái tổ như thế pháp tướng đỉnh phong cường giả, bởi vì thọ nguyên đại nạn mà chết, thì là thật đã chết rồi, không có khả năng có lưu nguyên thần trọng sinh. Thứ hai chính là lĩnh vực hóa thành pháp tướng. Thiên nhân cựu trọng cường giả nếu có thể nắm giữ cựu trọng lĩnh vực, đem cùng tiên địa lực lượng dung hợp, sáng tạo diễn sinh chính mình pháp tướng, liền có thể thành công đột phá. Pháp tướng vừa ra, trung quanh liền là chính mình thế giới. Tại thế giới bên trong, pháp tướng đại năng thì là tuyệt đối chúa tể. Muốn ngăn cản pháp tướng chi lực, chỉ có đồng dạng lấy pháp cùng ứng đối. Cái này hai cửa ải đại nạn một quan so một quan khó. Nguyên thần hư vô mà mịt, muốn rèn luyện vốn là khó khăn, chớ nói chi là rèn luyện đến có thể hiển hóa ly thể cấp độ. mặc dù có nguyên thần bí pháp tại thân, cũng cần thời gian dài tu luyện. Thời gian này duy độ, thường thường lấy trăm năm làm đơn vị. Đến mức lĩnh vực lộ sát thành pháp tướng, càng là khó càng thêm khó. Liên tính toán có linh vũ kỹ chỉ dẫn, cũng là tối nghĩa khó hiểu, hư vô mà mịt. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên nhân cường giả tại hai cửa ải đại nạn trước mặt tuyệt vọng, sau cùng thọ tận mà chết. Xác minh bản thân, Trầm Lâm Phong định ra kế hoạch. Muốn đột phá pháp tướng, công pháp võ kỹ không thể thiếu. Thế nhân chỉ biết là thiên hạ võ kỹ phân vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, lại có rất ít người biết tại thiên giai vũ kỹ phía trên còn có linh vũ kỹ. Linh vũ kỹ đã thông linh, một khi tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền có thể trợ võ giả tu thành pháp tướng. Đại Viêm Vương Triều nắm giữ linh vũ kỹ thế lực ít càng thêm ít. Với hắn mà nói, có khả năng nhất đạt được linh vũ kỹ không thể nghi ngờ là Thi Huyết Tông. Làm đã từng sinh ra pháp tướng đại năng thế lực, nội bộ tất nhiên có linh vũ kỹ. Sở Chấn Nguyên trước khi chết nói qua, Thi Huyết Tông tông chủ là một cái thiên nhân cảnh cửu trọng cường giả. Ngang nhau cảnh giới, còn lĩnh ngộ 5 loại lĩnh vực, lại trong đó 4 loại đều là lĩnh vực bắt trọng, Trầm Lâm Phong không sợ chút nào Thi Huyết Tông tông chủ. Duy nhất để hắn kiêng kỵ là Thi Huyết Tông pháp tướng đại năng sau khi chết lưu lại hậu thủ. Dù cho sau đó tay chỉ có thể sử dụng một lần, thậm chí chỉ có thể ra một chiêu, hắn cũng không dám dùng chính mình tính mệnh đi dò xét. Cơ hội duy nhất cũng là dùng ý niệm hóa thân đem Thi Huyết Tông tông chủ đẩy vào tuyệt cảnh, để hắn vận dụng pháp tướng hậu thủ. Chỉ cần có thể dùng ý niệm hóa thân liều rơi pháp tướng hậu thủ, hắn bản tôn thì có cơ hội. Lấy Trầm Lâm Phong bây giờ tu vi, nương tụ tối cường ý niệm hóa thân có bản tôn 8 thành thực lực, chưa hẳn yếu tại Thi Huyết Tông tông chủ. Quả hồng muốn tìm mềm nắm, đã kết thủ, tự nhiên phải nổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Hủy diệt Thi Huyết Tông, đã có thể được đến công pháp võ kỹ, lại có thể diệt trừ cựu địch, nhất cử lưỡng tiện. Tâm niệm nhất động, trung quanh lĩnh vực tiêu tán. Trầm Lâm Phong chân đạp hỏa long phóng lên tận trời, bắn vào mây xanh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thi Huyết Tông đại trưởng lão Sở Chấn Nguyên bị thần bí thiên nhân thượng quan vô đạo chém giết tin tức đã triệt để truyền ra, càng ngày càng nghiêm trọng, chấn động toàn bộ Đại Viêm Vương triều. Các phương thế lực chi chủ đều bị tin tức này chấn kinh tột đỉnh. Ma đạo tứ tông đứng đầu, Thiên Ma Tông, Vạn Ma Điện bên trong, hỏa quang lượn lờ, sáng như ban ngày. Trên cùng là một phương vương tọa, phía dưới hai bên trái phải đều có hai chỗ ngồi, giờ phút này giống tuyết. Đột nhiên trong điện vang lên một trận âm u quỷ quật tiếng cười lạnh. Kiệt kiệt kiệt. Sở Chấn Nguyên cái kia lão quỷ thật sự là càng sống càng trở về, lại bị một cái không có danh tiếng gì người chém mất, Thi Huyết Tông lần này thế nhưng là thương tổn đứt gân cốt, ném mất mặt lớn. Không khí tạo nên bọn sóng, một bóng người trống rông xuất hiện, ngồi phía bên trái một vị trí phía trên. Đó là một cái bộ dạng âm nhu, không có trùm râu, sắc mặt tái nhợt không máu người trẻ tuổi, xem ra chỉ có hơn 20 tuổi. Hắn một đôi mắt lấp lóe yêu dị hừng quang, nội bộ thâm thúy vô cùng, tựa như có thể thôn phệ người ánh mắt. Hắn gọi Hoặc Vô Tâm, Thiên Ma Tông Tam Ma một trong tâm ma, lấy mê hoặc nhân tâm, giết người không thấy máu uy trấn thiên hạ. Hoặc Vô Tâm lười biếng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, lại có một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Từ khi 300 năm trước huyết sát vẫn lạc, Thi Huyết Tông những năm này thực lực càng phát ra suy yếu, không gượng dậy nổi, bây giờ liền sống bằng tiền dành dụm đều nhanh không làm được. Lần này Sở Chấn Nguyên bị giết, Thi Huyết Tông đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Một luồng gió nhẹ hiện lên, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp lại nhanh như thiểm điện. Gió nhẹ hóa thành một người trung niên, chừng 40 tuổi. Hắn tay cầm cốt phiến, người khoác có thêu tường vân trường bào, ngồi tại Hoặc Vô Tâm bên cạnh. Thần Vô Gian, Thiên Ma Tông Tam Ma một trong phong ma. Chuyên văn hắn khinh công vô song, thiên nhân cựu trọng khó có thể đuổi theo. Pháp tướng công ra, không người có thể chém giết hắn. Chương 121, trong luận thế, người không bằng chó, tuổi đại cơ, nhân tướng ăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể chém giết Sở Chấn Nguyên, cái kia thượng quan vô đạo thực lực cũng không thể khinh thường. Người này cùng Thi Huyết Tông là địch, tương lai cũng có thể cùng ta Thiên Ma Tông là địch, không thể không đề phòng. Thần Vô Gian vô cốt phiến nói ra. Hừ, cái gì thượng quan vô đạo, trước đây chưa từng nghe nói qua, mặc dù có thể chém giết Sở Chấn Nguyên, cũng chỉ tưởng thôi. Đệ tam cái âm thanh vang lên, như sắt thép va chạm, mang theo phong lôi thanh âm. Một đoàn máu tươi từ Vạn Ma Điện bên ngoài kích bắn vào, hóa thành một đạo huyết bảo người ảnh ngồi bên phải chết một cái chỗ ngồi phía trên. Huyết Vô Sinh, Thiên Ma Tông Tam Ma chi huyết ma, cũng là tam ma bên trong thực lực tối cường. Cái kia thượng quan vô đạo nếu là dám đến, tự có bản tôn xuất thủ đem chém giết, không có gì đáng giá cảnh giác. Huyết Vô Sinh từ tốn nói. Hắn quanh thân khí tức sắc bén, phát ra huyết tinh khí, tự tin vô cùng. Đại loạn sắp tới, lệ nhất cái chết thiên nhân là ta tứ tông người, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, đại ca vẫn là không nên khinh địch mới là. Đệ tứ cái âm thanh vang lên, là một nữ nhân, thanh âm tràn ngập mị thái cùng dụ hoặc. Tam ma theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đen váy lụa mỏng, mang mạng che mặt tuyệt thế yêu nhiêu chậm rãi đi tới. Nàng chân chùi hai chân, mỗi một bước đều giẫm tại cách đất ba tấc hư không bên trong, mỗi đi một bước, dưới chân thì sinh ra một đóa huyết sắc liên hoa. Tiêu Vô U, Thiên Ma Tông đại tế thi, địa vị giống như là tam ma. Tứ muội tới, nhanh ngồi. Thần Vô Gian lay động cốt phiến nói ra. Nhiều năm không thấy, tứ muội phong thái vẫn như cũ, vừa nhìn thấy ngươi tam ca ta thì lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hoặc Vô Tâm không che giấu chút nào trong mắt mình vẻ tham lam. Tam ca nói đùa, tiểu muội mỗi lúc trời tối ngủ đều không đóng cửa, nhưng từ không thấy tam ca tới qua một lần. Tiêu Vô U ngồi tại đệ tứ cái vị trí bên trên, nhìn lấy Hoặc Vô Tâm nói ra. Hoặc Vô Tâm khoát tay một cái nói, ta ái mộ tứ muội là thật, có thể sợ hãi tứ muội cũng là thật. Đi tứ muội gian phòng, ta sợ bước đời trước thanh vương theo có ta. Trong miệng hắn đời trước thanh vương, tức Thanh Châu vương gia, hoàng tộc huyết mạch, là một cái hàng thật giá thật thiên nhân cường giả. Nhiều năm trước Tiêu Vô U lấy sắc đẹp làm dẫn, vạch đến thanh vương đối nàng ái mộ, sau cùng lấy một khúc thiên ma vũ, đem chém giết. Nếu bàn về thiên hạ nữ nhân kia không dễ chọc, Tiêu Vô Ưu tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Hoặc Vô Tâm mặc dù thèm Tiêu Vô Ưu thân thể, nhưng cũng không dám làm loạn. "Tốt, nói vớ vẩn thì nói đến đây đi." Lúc này, một cái cực kỳ uy áp thanh âm nổ vang. Vương tọa phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Quanh người hắn bao phủ tại nhàn nhạt màu đen vũ khí bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ra, trong lúc triển khai phảng phất có ngàn vạn vong hồn sinh diệt cảnh tượng lưu chuyển. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, vẫn chưa chủ động tán phát khí tức, nhưng vạn ma điện bên trong khủng bố uy áp vẫn như cũ để Tam Ma cùng Tiêu Vô Ưu trong lòng nặng nề. "Bái kiến tông chủ." Tam Ma cùng Tiêu Vô Ưu bốn người đồng thời đứng dậy, cung kính hành lễ. Vương tọa phía trên người rõ ràng là Thiên Ma Tông tông chủ, Tuyệt Vô Thần, một tôn pháp tướng đại năng. Thiên Ma tứ tông ngàn năm trước đều là pháp tướng cấp thế lực, nhưng truyền thừa đến bây giờ, duy có Thiên Ma Tông chưa từng suy yếu, vẫn như cũ có sống pháp tướng đại năng tọa trấn. Tuyệt Vô Thần nhìn xuống bốn người, mở miệng nói, "Đại loạn đã tới, sở trấn nguyên tử chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều ngày hơn người vẫn lạc, thậm chí ngay cả pháp tướng cũng không ngoại lệ. Ta Thiên Ma Tông là vượt qua đại loạn lại nối tiếp huy hoàng, vẫn là như vậy suy bại thậm chí đoạn tuyệt truyền thừa, ba phần xem tiên ý, bảy phần nhìn ngươi chờ bốn người." Truyền bản tôn lệnh, Thanh Châu kế hoạch lập tức mở ra. "Tuân mệnh." Tam Ma cùng Tiêu Vô Ưu cùng nhau không người quỳ gối, cung kính trả lời. Huyền Thiên Tông đại điện, đàn hương lượn lờ. Một vị tiên phong đạo cốt, râu dài tung bay lão giả khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, cầm trong tay một phong thư tín. Hắn là Nam Cung Diễn nói, đạo môn người đứng đầu Huyền Thiên Tông tông chủ. Thư tín phía trên rõ ràng là Thi Huyết Tông đại trưởng lão bị thần bí thiên nhân thượng quan vô đạo chém giết tin tức. Xem hết thư tín, Nam Cung Diễn nói sau một hồi lâu thở dài một hơi. "Đại loạn đã tới, bách tính lại phải chịu khổ." Nam Cung Diễn nói nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt thâm thúy, như có vô số đi qua xuất hiện ở trong đó lấp lóe. Suy nghĩ của hắn bắt đầu tung bay, về tới hơn 900 năm trước. Nam Cung Diễn nói sống hơn 900 năm, năm nào ấu thời điểm, chính vào đại phụng diệt quốc, thiên hạ đại loạn, các lộ vương hầu tiềm long lẫn nhau chinh phạt loạn thế. Trong loạn thế, người không bằng chó. Bạch Cốt Lộ tại dã, ngàn dặm không dân nói. "Tuổi đại cơ, nhân tướng ăn." Đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng, hắn năm đó cũng suýt nữa tử tại trong loạn thế. Về sau Đại Viêm Thái Tổ hành không xuất thế, đánh bại các lộ vương hầu tiềm long, đoạt được thiên hạ, thành lập Đại Viêm, mang đến hơn 800 năm thái bình cuộc sống an ổn. Thế nhưng là thời gian trôi qua quá nhanh, 800 năm chợt lóe lên, thịnh thế không còn, loạn thế lại đến. Hắn đã không phải là năm đó cái kia phiêu bạc không nơi nương tựa thiếu niên, nhưng thiên hạ vẫn như cũng là thiên hạ kia, chưa từng biến qua. Ai thở dài một tiếng, bao hàm bất đắc dĩ. Tại cái này loạn thế trước mặt, mặc dù hắn là pháp tướng đại năng, cũng vô pháp cải thiên hoán địa. Hắn chỉ cầu có thể tại đại nạn tiến đến trước đó, che chở Huyền Thiên Tông truyền thừa bất tuyệt, như thế cũng xứng đáng liệt tổ liệt tông. Hàng Long tự, cổ tháp tiếng chuông du dương, quanh quẩn tại chùa triền bên trong. Làm Phật đạo người đứng đầu, thiên hạ đệ nhất Phật tự. Hàng Long tự hương hỏa cường thịnh, tín đồ nhiều vô số kể. Đương đại chủ trì Liễu Trần đại sư khoanh chân ngồi tại Bồ Đề viện đại điện bên trong, hắn khuôn mặt từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, chính đang nhắm mắt tụ kinh. Đứng hầu một bên hộ pháp kim cương đem thượng quan vô đạo chém giết sở trấn nguyên tin tức bẩm báo tại hắn. Báo xong tin tức lúc, Liễu Trần đại sư vê động Phật châu ngón tay có chút dừng lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trong suốt như gương, mang theo một tia thương xót. A Di Đà Phật, sát kiếp đã lên, ma diễm càng tăng lên. Sở trấn nguyên cả đời xa vào thi sơn huyết hải, cuối cùng được ngày báo, chính là nhân quả tuần hoàn. Chỉ là hắn cái này một chết, kẻ đến sau tất cùng theo xôn xao. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Trần đại sư nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, khẽ lắc đầu. Hắn thương xót ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện, thấy được sắc quét sạch thiên hạ tình phong huyết vũ. Thiên Cơ lâu, quan tinh đài. Trên đỉnh ngọn núi Chơ Bơ, đêm lạnh như nước. Thiên Cơ lão nhân râu tóc bạc trắng, thân mặc một thân phong cách cổ xưa lạ bảo, phía trên khắc họa lấy ngôi sao đầy trời, một mình sừng sững tại quan tinh đài trung ương. Hắn ngửa đầu nhìn lấy hạo hãn vô ngân tinh không, đầy trời sao lấp loé, trong mắt hắn dường như một quyển trần thế bức tranh. Tinh thần cùng người, cùng vận mệnh, cùng thiên hạ đều cùng một nhịp thở. Đế tinh ngẩm đạm, tử khí phiêu dao, đại viêm vương triều, khí số sắp hết. Thiên Cơ lão nhân tự lẩm bẩm, khẽ lắc đầu, không biết là tiếc nuối hay là tiếc hận. Loạn thế xuất anh hùng, không biết tiềm long ở đâu. Thiên mệnh người nào thuộc? Nếu ta có thể sớm tìm tới thiên mệnh chi chủ, lấy ra hắn một tia khí vận, có thể hay không để ta tu vi càng tiến một bước? Nghĩ tới đây, Thiên Cơ lão nhân lập tức ngón tay bấm quyết, nỗ lực theo cái kia hỗn loạn tình tượng bên trong bắt một tia tương lai đế vương dấu vết. Thế mà, vô luận hắn như thế nào tôi diễn, cái kia đại biểu tương lai chân long thiên tử mệnh tinh thủy trung biến mất tại một mảnh hỗn độn mê vụ bên trong, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình che đậy thiên cơ. Thời cơ chưa đến, mặc dù hắn tinh tính thiên cơ, cũng vô pháp tính được đôi câu vài lời. Chương 122, giết vào Thi Huyết Tông thánh thành, Hoa Thiên Hành, đi ra nhận lấy cái chết. Đại Viêm hoàng thành, hoàng cung, Tử Thần điện. Hoàng tọa ngồi lấy một đạo khí tức như vực sâu thân ảnh, Đại Viêm hoàng đế, Mộ Dung Nạo. Hắn thân mang màu đen đậm long bào, phía trên có thêu hoa điệu dị thú, nhật nguyệt tinh thần. Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, dù cho ngồi ngay ngắn bất động, quanh thân cũng tự nhiên tản ra thống ngự khắp nơi pháp tướng uy áp. Lấy hắn làm trung tâm, cả tòa hoàng cung đều là thế giới của hắn, hết thảy sinh linh đủ loại đều không gạt được hắn ánh mắt. Mộ Dung Nạo trong tay cầm một phần đến từ trấn võ ti mật báo, phía trên bất ngờ viết thượng quan vô đạo chém giết sở trấn nguyên tình báo. Một tôn Thi Huyết Tông lâu năm tiên nhân vẫn lạc, vẫn chưa để Mộ Dung Nạo thần sắc có nửa phần biến hóa, dường như chỉ là một cái không có ý nghĩa tin tức. Sau khi xem xong, hắn đem mật báo khép lại, hô một tiếng, "Mộ Dung đỉnh." Thần đệ tại. Ngự dưới bậc, một vị người mặc ứng long trường bào, khuôn mặt cùng Mộ Dung Nạo giống nhau đến bảy phần, ánh mắt sắc bén như chim ưng trung niên nam tử không người trả lời. Hắn là trấn võ ti chỉ huy sứ, hoàng đế Mộ Dung Nạo thân đệ đệ, một tôn thiên nhân cựu trọng đỉnh phong cường giả. Chấn Võ Ti là Đại Viêm Hoàng Đế trong tay sắc bén nhất bảo kiếm, từ thân đệ đệ Mộ Dung Đỉnh trưởng quản, mới có thể để cho Mộ Dung Ngạo yên tâm. Nhìn về phía dưới trướng thân ảnh, Mộ Dung Ngạo mở miệng hỏi thăm, có thể điều tra rõ thượng quan vô đạo thân phận. Hắn là lai lịch ra sao? Theo hầu như thế nào? Mộ Dung Đỉnh nói, thân đệ nhận được tin tức trước tiên đã tìm đọc Chấn Võ Ti nội bộ sở hữu hồ sơ, không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ thượng quan vô đạo manh mối có thể xác định đây là một cái thân phận giả. Hắn thân phận chân thật có thể là chúng ta biết đến bất kỳ người nào. Mộ Dung Ngạo thản nhiên nói, cha rõ ràng, người này có thể chém giết Sở Chấn Nguyên, đã có ảnh hưởng đại thế một chút lực lượng. Nếu không thể vì chấm sử dụng, tất vì chấm giết chết. Tuân chỉ. Mộ Dung Đình cung kính lĩnh mệnh. Thời gian trôi qua, toàn bộ Đại Viêm Vương triều giang hồ đều bởi vì thượng quan vô đạo chém giết Sở Chấn Nguyên mà nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số võ giả đều đang nghị luận thượng quan vô đạo cường đại, cùng Thi Huyết Tông ma đầu bị chém giết thống khoái. Nhưng thượng quan vô đạo nhưng từ này mai danh nhận tích, lại cũng không có người phát hiện hắn tung tích. Hắn lặng yên không một tiếng động đã đi tới Vạn Thi Sơn Mạch. Trầm Lâm Phong đứng lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống Vạn Thi Sơn Mạch. Nó nối ngang đông tây, kéo dài vạn dặm, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, giống như một đầu phụ phục ở trên mặt đất thái cổ cự long của sống. Đường kính chỗ rộng nhất có 3000 dặm, hẹp địa phương cũng có 1000 dặm. Thế núi hiểm ác, cổ mục che trời che lấp mặt trời, khí độc độc vụ hưởng thọ không rời, còn có vô số độc trùng dị thú tiềm tàng ở giữa, thỉnh thoảng phát ra làm cho người dùng mình kêu rên gào rú. Thi Huyết Tông xảo huyệt trốn ở chỗ này hơn ngàn năm, làm vô số cơ quan bẫy dập, còn có trận pháp địa thế che giấu tung tích. Muốn ở chỗ này tìm đến xảo huyệt, cơ hồ tương đương tại mỏ kim đáy biển. Trước đó hắn dùng Di Hồn Đại Pháp thẩm vấn rất nhiều Thi Huyết Tông chân cương cảnh trưởng lão, sau cùng chỉ hỏi ra thánh thành tại Vạn Thi Sơn Mạch tình báo. Rất nhiều trưởng lão rõ ràng đi qua thánh thành, nhưng căn bản không nhớ rõ như thế nào đi thánh thành, chỉ biết là thu đến triệu tập mệnh lệnh sau tiến nhập Vạn Thi Sơn Mạch, tự sẽ có người tiếp ứng. Kể từ đó, hắn chỉ có thể chính mình tìm. Một tháng, dòng dã một tháng, Trầm Lâm Phong không ngủ không nghỉ tại Vạn Thi Sơn Mạch trên không vừa đi vừa về tìm kiếm, từng khúc điều tra. May ra hắn nguyên thần chi lực đủ cường đại, rốt cục tại một chỗ tĩnh mịch khe nước dưới đáy bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, nhưng lại dị thường vững chắc trận pháp năng lượng dấu vết. Đó là một cái từ huyễn trận, mê trận, độc trận, sát trận bốn loại trận pháp hoàn mỹ khảm bộ tổ hợp mà thành cường đại thủ hộ trận pháp. Vòng vòng đan sen, từng bước sắc cơ, rút dây động rừng. Liền xem như chân cương cảnh cường giả xâm nhập, chỉ cần bước sai một bước, trong nháy mắt liền sẽ bị trận pháp chi lực rào sắt thành huyết vụ, cái xác không hồn. Rốt cuộc tìm được. Trầm Lâm Phong nét miệng lên một vệt đường cong. Để tránh đả thảo kinh xà, hắn không có lựa chọn bạo lực phá trận, mà chính là ngưng tụ tối cường ý niệm hóa thân đi vào trong trận. Đại trận tuy mạnh, trong mắt hắn lại thùng rông kêu to, liếc một chút liền có thể xem thấu chỗ có sinh lộ. Hắn đi bộ nhàn nhã giống như ghé qua trong đó, giống như vui sướng đạt thành, lặng yên không một tiếng động xuyên qua trận pháp, tiến nhập một tòa dưới mặt đất động quật về sau. Nơi này có động thiên khác, có Thi Huyết Tông đệ tử tại này đóng quân trấn thủ. Không khí đục ngầu, tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí cùng thi hải mục nát khí tức. Vách động thông đạo cắm bó đuốc, hỏa quang trùng thiên, sáng như ban ngày. Trầm Lâm Phong theo tuần tra đệ tử, tại mê cung một dạng trong thông đạo dưới lòng đất ghé qua, lại hao phí dòng dã 7 ngày, xuyên qua mười mấy đạo quan hải, rốt cục đến Thi Huyết Tông thánh thành. Cả tòa thánh thành dường như từ ngưng kết máu tươi đổ bê tông mà thành, thành tường cao ngất, tản ra nồng đậm huyết sát chi khí. Thật sự là dấu đủ sâu, đáng tiếc, vẫn là trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay. Hoa Thiên Hành, đi ra nhận lấy cái chết. Trầm Lâm Phong quát lên một tiếng lớn, thanh âm trùng trùng điệp điệp, tại thánh thành mỗi khắp ngõ ngách nổ vang. Đồng thời hắn bước ra một bước, đi vào thánh thành trên không. Tâm niệm nhất động, bạch quang tự mi tâm hiện lên, kiếm ý lĩnh vực mở ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 3000 trượng, đem non nửa cả tòa thánh thành nuốt không ở bên trong. Quanh lĩnh vực bên trong vô luận là chân nguyên cảnh mặt quỷ tuần tra giáp sĩ, vẫn là chính tại tu luyện chân cương cảnh trưởng lão, đều cảm giác thân thể bị đại sơn trấn áp. Tay không thể động, miệng không thể nói. Trầm trọng thiên nhân uy áp để toàn thân bọn họ xương cốt vang lên kẹt kẹt, thể xác tinh thần phát lạnh, huyết dịch cơ hồ đóng băng. Chuyện gì xảy ra? Thân thể không động được. Đây là cái gì ánh sáng? Tốt áp lực kinh khủng. Chân nguyên cảnh mặt quỷ giáp sĩ không biết thiên nhân lĩnh vực, nhưng trong thành chân cương cảnh trưởng lão nhóm, nhưng trong nháy mắt nhận ra cái này lực lượng kinh khủng bản chất. Bọn hắn dọa đến sợ vỡ mật, trong mắt tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ. Là thiên nhân lĩnh vực, có thiên nhân cường giả hàng lâm. Hôn trướng, giáng đại ta thánh thành không kiêng nể gì như thế phóng thích lĩnh vực. Hắn muốn làm gì? Đối với ta Thi Huyết Tông tuyên chiến sao? Phách lối hỗn đản, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Trưởng lão nhóm trong lòng vừa kinh vừa sợ, đã hoảng sợ với thiên người lĩnh vực tuyệt đối áp chế, lại bởi vì tông môn thánh thành bị như thế trà đạp mà cảm giác đến cực hạn quất đủ. Thi Huyết Tông dù sao cũng là uy chấn thiên hạ ma đạo tứ tông một trong, bây giờ lại bị một ngoại nhân khi dễ vào nhà, còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Bọn hắn muốn nổ hống, muốn phản kháng, nhưng ở kiếm ý lĩnh vực chấn áp xuống, bọn hắn liền há mồm đều làm không được, chỉ có thể ở trong lòng vô năng phẫn nộ. Trầm Lâm Phong không kiêng nể gì như thế bạo phát kiếm ý lĩnh vực, đương nhiên không có khả năng giấu giếm được Hoa Thiên Hành. Kiếm ý lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền phát hiện. Ầm ầm, thánh điện đại môn ầm vang nổ tung, một đạo lôi cuốn lấy căm giận ngút trời thân ảnh phóng lên tận trời, lơ lửng tại thánh thành trên không, chính là Thi Huyết Tông tông chủ, Hoa Thiên Hành. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm hiểm, giờ phút này hai mắt đỏ thẫm như máu, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa treo lơ lửng giữa trời thượng quan vô đạo, cùng bạo sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bọn chuột nhắt phương nào, dám can đảm ở ta thánh thành làm càn, muốn chết! Hoa Thiên Hành nộ hống như sấm, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến cả tòa thánh thành kiến trúc đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, một cỗ cùng bạo hừng hực màu đen hỏa diễm lĩnh vực mãnh liệt bạo phát, hung hăng vọt tới kiếm ý lĩnh vực, muốn đem đánh tan. Đáng tiếc, hắn tới quá muộn. Chào hỏi, đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Trầm Lâm Phong cười lạnh, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, bao phủ thánh thành kiếm ý lĩnh vực trong nháy mắt bạo phát. Chương 123, bản tôn thiện tâm, ban cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Lĩnh vực bên trong kiếm khí bạo phát đem chỗ có sinh mệnh rào sát không còn, chém chết thành rất nhỏ hạt bụi, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Non nửa tòa thánh thành, trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh, chỉ còn lại vắng vẻ cùng tĩnh mịch. Hôn trướng, cứu người không kịp Hoa Thiên Hành, trơ mắt nhìn lấy chính mình tông môn đệ tử cùng trưởng lão ngay dưới mắt bị ma sát, triệt để đến cuồng. Đấy lòng nộ hỏa như là hỏa sơn phun trào, quanh người hắn màu đen hỏa diễm đông nhiên bành trướng mấy trăm trượng, ngưng tụ thành gào thét hỏa long cùng kêu gào đầu lâu, kinh khủng nhiệt độ cao bóp méo không gian. Cầm giữ có kiếm ý lĩnh vực, còn có gan giết chết nhập ta thi huyết tông thánh thành. Ngươi là thượng quan vô đạo, bao hàm vô tận sát ý, tiếng gầm gừ dường như sấm sét tại thánh thành trên không nổ vang. Trầm Lâm Phong huyền lập giữa không trung, quanh thân kiếm khí vần quanh, tóc dài đang giận lãng bên trong bay chuyển, lạnh lùng nhìn xuống Hoa Thiên Hành, thanh âm đạm mạc như băng, đã biết bản tôn đích thân đến, ban cho ngươi một cái tự sát cơ hội, rút dao tự bận, có thể lưu toàn thây. Cuồng vọng, Hoa Thiên Hành phổi đều muốn tức điên. Hắn sông mấy trăm năm, tung hoành thiên hạ, quần hùng túi đầu, dưới chân thi sơn huyết hải, chưa từng nhận qua bực này đục nhã. Hắn cảm giác mình thể diện bị thượng quan vô đạo dẫm nát sau ném vào hầm cầu bên trong. Sau đó lại kéo ra đến đút cho ven đường chó hoang. Thế mà để hắn tự vận, quả thực cũng không còn giới hạn. Cho là mình là pháp tướng đại năng sao? Dù cho là pháp tướng đại năng đích thân đến, hắn cũng sẽ chết chiến đến cùng, làm sao có thể tự vận? Giết ta đại trưởng lão, xông ta thánh thành, còn dám đối bản tôn khẩu xuất cùng luôn. Thượng quan vô đạo, ngươi làm thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Hôm nay bản tôn liền đem ngươi chém giết ở đây, thi thể luyện làm khôi lỗi thi, vĩnh viễn quỷ gối thánh điện cửa mặc cho ta tông đệ tử trả đạp. Chịu chết đi. Hoa Thiên Hành hóa thành một đạo xé rách trường không màu đen lưu quang, lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển ma diễm hỏa hải, ngang nhiên đánh tới. Hắn đưa tay một trường rơi xuống, ngập trời ma diễm trong nháy mắt ngưng tụ, vô số gào thét đầu lâu thành hình, hội tụ thành một cái giả thiên tế nhật dài mấy trăm trượng ma thần cự thủ, mang theo bẻ vụn đồi núi khủng bố như thế, hung hăng chụp vào Trầm Lâm Phong. Thi Sơn đúc cốt ma thần chi thủ. Đây là đại tranh kiếp ma kinh bên trong trường pháp, uy lực cùng ương thần kiếp trưởng tương xứng. Điều trùng tiểu kỹ. Trầm Lâm Phong ánh mắt sắc bén như lao, không tránh không né, đưa tay chỉ vào không trung. Chỉ một thoáng, vườn quanh thân kiếm ý lĩnh vực sôi trào, rồi giao kiếm khí hóa thành dâng trào giang hà, đi ngược dòng nước. Kiếp viên phúc hải kiếm điện chi kiếm tuân ra giang hà. Vành, vành, vành. Kiếm khí giang hà như thần châm vượt sóng, trong nháy mắt xuyên thủng ma thần cự thủ. Vô số kiếm khí vừa đi vừa về rào sát, đem cái kia khổng lồ ma thần bàn tay tính cả biển lửa sôi trào, cứ thế mà xoắn nát, chôn bụi, hóa thành hư vô. Hừ, quả nhiên có mấy phần bản sự, nhưng tại bản tôn trước mặt, ngươi không có cuồng ngạo tự hào tiền bối. Hoa Thiên Hành đứng ở bước lên còn sót lại hỏa hải phía trên, sắc mặt âm trầm như thủy. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, quanh thân lĩnh vực đống nhiên thủy biến. Ông nguyên bản hừng hực hỏa chi lĩnh vực bên trong, vô số dày đặc đao quang đống dương hiện lên. Đao khí tung hành, cùng thiêu đốt màu đen hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp. Lĩnh vực bên trong đã là phần diệt vạn vật hỏa hải, càng là cắt chém hết thể đạo sơn. Sắc bén vô cùng đao ý tràn ngập ra, không gian đều dường như bị cắt đứt. Đao ý lĩnh vực đệ bắt trọng. Trầm Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Cái này Hoa Thiên Hành có thể lên làm thi huyết tông tông chủ, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Thiên nhân cửu trọng tu vi, hỏa chi lĩnh vực tam trọng, đao chi lĩnh vực bắt trọng. Pháp tướng phía dưới có thể xưng đỉnh phong, không có mấy cái thiên nhân dám nói mình so Hoa Thiên Hành còn mạnh hơn. Từ tại bản tôn binh họa kiếp dưới đao, ngươi đủ để tự ngạo. Hoa Thiên Hành phát ra điên cuồng hét lên, đại thủ nhất chiêu, thánh điện chỗ sâu chuyển đến chói tai đao mình. Khiu một đạo huyết sắc lưu quang phá không mà tới, rơi vào trong tay hắn. Đó là một thanh tạo hình dữ tợn kỳ lạ huyết nhận, trên chuôi đao một viên đầu lâu phảng phất vật sống, không ngừng phát ra quỷ dị tiếng cười, làm cho người dùng mình. Hắn hai tay cầm đao, đao ý lĩnh vực cùng hỏa chi lực lượng lĩnh vực điên cuồng hội tụ tại huyết nhận phía trên. Thân đao ong ong rung động, trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đạo vắt ngang chân trời, dài đến mấy trăm trượng huyết sắc đao cương. Đao cương phía trên, vô số đầu lâu phát ra trận trận kêu rên, như có oan hồn ở trong đó trầm luân. Lưỡi đao chưa rơi, phía dưới thánh thành kiến trúc đã ở áp lực vô hình phía dưới rung động, nứt toát. Binh họa kiếp đao hữu hải phù đồ chạm. Một đao rơi xuống, thẳng đến Trầm Lâm Phong trên cổ đầu người. Binh họa kiếp đao đồng dạng là đại tranh kiếp ma kinh bên trong võ kỹ, mà lại là sát phạt nặng nhất võ kỹ, chỉ công không thủ, uy năng ngập trời. Trầm Lâm Phong đã sớm nghe nói qua binh họa kiếp đao đại danh, bây giờ tự mình đối địch, quả nhiên uy lực bất phàm. Có điều hắn không sợ chút nào, ánh mắt lạnh lẽo, chiến ý mười phần. Cửu Vũ Diêm La hóa Long trưởng Minh Long bàn nguyên. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quanh thân kiếm ý lĩnh vực trong nháy mắt thu liễm, chuyển hóa, thủy biến. Phúc, phúc, phúc. Nhất đóa đóa đen đỏ sen lẫn hỏa diễm liên hoa từ trong hư không sinh ra, nụ hoa nộ phóng, phun ra hừng hực minh hỏa. Ngàn vạn đạo minh hỏa như bách xuyên quý hải, điên cuồng hội tụ, trong chốc lát hóa thành một đầu lân giáp dày đặc, hung uy ngập trời ngàn trượng minh hỏa cự long. Trầm Lâm Phong rốt cục sử xuất hỏa chi lĩnh vực đồng dạng là bắt trọng cảnh, mà lại dung hợp nhiều môn võ kỹ tinh túy. Thuế biến sau khi tấn thăng cửu lũ diêm la hóa long trưởng, uy lực không thể so với binh họa kiếp đao yếu nhược. Giống minh long bản nguyên, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trăm dặm. Theo Trầm Lâm Phong một trưởng ngang nhiên đè xuống, minh hỏa cự long xé rách trường không, mang theo phần tấn bát hoang hủy diệt khí thế, ngang nhiên vọt tới cái kia chém xuống huyết sắc phủ đồ đao cương. Ầm ầm, đao cương cùng minh long, hai loại cực hạn hủy diệt lực lượng giữa không trung ầm vang đối đầu, như là hai viên tinh thần chạm vào nhau. Chói mắt quang mang trong nháy mắt thôn vệ tất cả mọi người tầm mắt, ngay sau đó là đủ để xé rách màng nhĩ cùng bố nổ đùng tiếng vang. Giờ khắc này tiên địa mất tiếng. Cùng bạo thiên địa lực lượng hỗn hợp có vỡ nát đạo khí, tán loạn minh hỏa, như là diệt thế biển động đồng dạng, điên cuồng quét về phía bốn phương tám hướng.
Vâng.
Dư âm chút xuống mà đến, Trầm Lâm Phong sừng sững bất động, lông tóc không thương. Quanh thân lĩnh vực chi lực hội tụ, rất dễ dàng đỡ được dư âm trùng kích. Phía sau hắn thánh thành khu vực, bị dư âm càn quét mà qua, như là bị vô hình cự thủ mà sát. Cao ốc cung điện như là sa bảo giống như vỡ nát, đổ sụp, kiên cố thành tường ầm vang sụp đổ, mặt đất bị cứ thế mà nhấc lên, xé rách, một khu vực lớn trong nháy mắt hóa thành bột mịn phế tích. Xem xét lại Hoa Thiên Hành, hắn hóa thành màu đen lưu quang bay ngược mà ra, miệng mũi không ngừng phun ra máu tươi, tóc dài luân vũ, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn không thể tin được, chính mình thế mà bại. Hắn không có bay đến thánh thành cuối cùng, mà chính là đập ầm ầm tại một mặt huyết sắc quang mạc phía trên. Cái kia một đạo cẩn trọng huyết sắc quang mạc bao lại hơn phân nửa thánh thành, chặn hủy diệt tính dư âm. Màn sáng lung lay sắp đổ, nhưng lại chưa bị đánh tan. Thánh thành bên trong tất cả trưởng lão đệ tử ngẩng đầu, biểu lộ hoảng sợ hoảng sợ. Chỉ thấy trên tòa thánh điện không, có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Hắn hai tay kết ấn, quanh thân quang mang lưu chuyển, chính toàn lực thao túng hộ thành đại trận. Người này hình dạng cùng Hoa Thiên Hành giống như lúc, rõ ràng là hắn ý niệm hóa thân. Chỉ bất quá theo bản tôn tụ thường, ý niệm hóa thân cũng đột nhiên ảm đạm mấy phần. Chương 124, đối mặt bản tôn còn dám phân tâm. Pháp tướng Khôi Lỗi thì Hàn Lâm. Chúng ta không chết, là tông chủ đại nhân đã cứu chúng ta. Tạ tông chủ ân cứu mạng. Sống sót sau hai nạn trưởng lão đệ tử nhóm sủi lơ trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Nhưng nhìn lấy huyết sắc quang mạc phía trên thổ huyết Hoa Thiên Hành, bọn hắn một trái tim lại nhấc lên. Tông chủ thụ thương, chẳng lẽ tông chủ đánh không lại thượng quan vô đạo? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Pháp tướng phía dưới tông chủ cơ hồ vô địch, chỉ là một cái thượng quan vô đạo tuyệt không có khả năng là tông chủ đối thủ. Đúng, tông chủ còn chưa thi triển huyết sát thi ma công, Khôi Lỗi thi cũng chưa từng vận dụng, vừa mới bất quá là cái kia thượng quan vô đạo vận khí tốt mới có thể gây tổn thương cho tông chủ mảy may. Đến đón lấy tông chủ nghiêm túc, nhất định có thể cường thế đem chém giết. Bọn hắn nhìn hướng lên bầu trời thượng quan vô đạo, ánh mắt tràn ngập khắc cốt oán độc cùng cừu hận. Hận không thể ăn thịt hắn, ngủ này ra. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Cùng bản tôn đối địch, còn dám phân tâm hắn nguyền đầu. Thậm chí ngay cả Khôi Lỗi thi đều không cần, ngươi là có bao nhiêu tự phụ? Trầm Lâm Phong băng lệnh thanh âm vang vọng thánh thành trên không, hai tay kết ấn lần nữa thật cao vung lên.
Vâng.
Thưa không bên trong, ngàn vạn đóa đỏ thấm hỏa liên lần nữa phun trào liệt diễm, trong chớp mắt hội tụ thành đệ nhị đầu uy thế càng tăng lên minh hỏa cự long. Cự long mở ra đủ để nuốt vào đồi núi miệng lớn, phun ra một đạo đủ để phần diệt vạn vật long tức, như là thần phạt ánh sáng, hướng về vừa mới ổn định thân hình Hoa Thiên Hành kích bắn đi. Nghiệp hỏa hồng liên long tức diệt thế. Long tức trôi đến, không khí bặm mẹo, ẩn ẩn kèm thêm vạn long gào rú. Thử, vừa rồi khinh địch, mới khiến cho ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi thật cho là có thể thắng được bản tôn sao? Loạn nhận cương cung. Hoa Thiên Hành ánh mắt dữ tợn, huyết nhận rời tay bay ra, đao ý lĩnh vực ngưng tụ cực hạn. Huyết nhận hóa thành một đạo kéo nước thiên địa long mang, tinh chuẩn bổ chúng hủy diệt long tức. Xoẹt. Vâng. Long tức bị một phân thành hai, phân liệt năng lượng hồng lưu đánh trúng thánh thành hai bên, trong nháy mắt đem mảng lớn cung điện hóa thành một miệng, càng tại mặt đất cày ra hai đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Long tức dọc theo đi, xuyên qua bên ngoài sân phòng, đem nham thạch hòa tan, lưu lại dung nham lăn lộn lỗ thủ lớn. Ngươi không phải muốn kiến thức bản tôn Khôi Lỗi thì sao? Bản tôn thành toàn ngươi. Hoa Thiên Hành lệ quát một tiếng, phóng lên tận trời, hai cánh tay mở ra, quanh thân hỏa diễm bừng bừng, đao ý ngưng kết, đem song trọng lĩnh vực chi lực thi triển đến cực hạn, khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Có thể chết ở trên tay hắn, là ngươi mười thế đã tu luyện phúc phận. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời. Thánh điện ầm vang nổ tung, địa tầng phía dưới vô cùng vô tận tản ra nồng đậm mùi hôi thối huyết thủy phun ra ngoài, phóng lên tận trời, giống như dao động sóng lớn, già thiên thế nhật. Hoa Thiên Hành đứng ở huyết hải phía trên, điên cuồng thôn hấp lấy huyết thủy. Thương thế trên người cùng tiêu hao chân nguyên mắt trần có thể thấy cấp tốc khôi phục. Huyết hải trung ương, một miệng đen nhánh to lớn quan tài lơ lửng. Phình một tiếng, cẩn trọng nắp quan tài đột nhiên nổ bay. Một đạo khôi ngô cao lớn, ma uy ngập trời thân ảnh phá quan tài mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoa Thiên Hành bên cạnh thân. Hắn khí tức như vực sâu, phóng xuất ra so Hoa Thiên Hành càng thêm thuần túy đạo ý lĩnh vực. Lĩnh vực phạm vi bên trong, không gian ngưng kết, vạn vật im lặng. Đạo ý lĩnh vực áp bách mà đến, Trầm Lâm Phong hỏa chi lĩnh vực liên tục bại lui. Cửu trọng đạo ý lĩnh vực. Không, còn muốn càng cường. Trầm Lâm Phong đồng tử hơi co lại, lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Cái này cố Khôi Lỗi thi thực lực, so điều khiển giả Hoa Thiên Hành còn muốn cường hoành hơn bá đạo. Thiên nhân thân thể tàn phế không có khả năng mạnh như vậy, khả năng duy nhất là pháp tướng thân thể tàn phế. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, ánh mắt như bắn về phía Hoa Thiên Hành, mang theo chấn kinh cùng không che giấu chút nào trào phúng. Hoa Thiên Hành á Hoa Thiên Hành, ngươi càng đem sư môn tổ tông thi thể luyện thành Khôi Lỗi thi, tốt một cái hiếu cảm động thiên, tốt một cái tôn sư trọng đạo. Như bản tôn nhớ không lầm, cố thi thể này là ngươi sư tôn a. Hắn như dưới suối vàng có biết rõ, biết mình thi thể bị ngươi như vậy trà đạp vũ nhục, có thể hay không tức giận đến theo địa ngục bên trong leo ra, tự tay bóp chết ngươi cái này khi sư diệt tổ nghiệt đồ. Hoa Thiên Hành sắc mặt âm trầm như thủy, lại không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thử, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì bảo vệ tông môn truyền thừa vạn năm không suy, bản tôn có thể không từ thủ đoạn, sư tôn mặc dù biết cũng sẽ lý giải bản tôn. Thượng quan vô đạo,
liền để ngươi mở mang kiến thức một chút pháp tướng đại năng thực lực, chịu chết đi. Hắn vung tay lên, bên cạnh thân không khí nổ tung. Bạch Cố kia pháp tướng khôi lỗi thi hóa thành một đạo xé rách trường không huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Trầm Lâm Phong trên đỉnh đầu. Trầm Lâm Phong quanh thân kiếm ý lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực, lại như cùng giấy một dạng bị hắn sinh sinh xé rách. Vũ Hải Phù Đồ Trảm. Pháp tướng khôi lỗi thi trong miệng phát ra giống giận trầm thấp, tuy không binh khí, nhưng ngàn vạn đao khí tự mình hội tụ ở tay, ngưng tụ thành một thanh mấy trăm trượng huyết sắc đao cương. Chiêu thức giống nhau, từ cái này pháp tướng khôi lỗi thi triển, uy lực so Hoa Thiên Hành muốn cường hành mấy lần không thôi. Lưỡi đao sở hướng, lĩnh vực vỡ vụn thành từng mảnh. Diêm La gõ cửa Long Uy trấn ngục. Trầm Lâm Phong trong lòng báo động cùng tê, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Ngàn vạn đỏ thấm hỏa liên phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt ngưng tụ thành bốn đầu minh hỏa cự long, lôi cuốn lấy trấn áp địa ngục vô thượng Long Uy, ngang nhiên đón lấy cái kia hủy diệt đao cương. Oanh kinh thiên động địa nổ tung bao phủ tứ phương, cuồng bạo năng lượng loạn lưu đem phía dưới mấy ngọn núi trực tiếp san bằng. Trầm Lâm Phong như gặp phải trọng kích, thân hình bắn ngược ngàn trượng, một chân trùng điệp giẫm ở phía sau một ngọn núi phần eo trong phạm vi. Ầm ầm, cả ngọn núi bị đập gãy, nửa khúc trên lên tiếng sụp đổ, đá vụn như mưa chiếu nghiêng xuống. Xem xét lại cái kia pháp tướng khôi lỗi thi, vẻn vẹn tại không trung có chút dừng lại, quanh thân đao ý lĩnh vực chấn động, thì tiêu trừ chiêu thức đối đầu dư âm, nửa bước đã lui. Hắn như giòi trong xương, lần nữa hướng Trầm Lâm Phong cuồng hướng mà đến. Kinh khủng đao ý lĩnh vực như là thực chất ma bàn, không ngừng đè xuống Trầm Lâm Phong hỏa chi lĩnh vực, khiến cho phạm vi kịch liệt thu nhỏ. Tại pháp tướng khôi lỗi thi trước mặt, ngươi hết thảy thủ đoạn đều là phí công giấy rùa. Thượng quan vô đạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa thánh thành trên không, Hoa Thiên Hành đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt băng lãnh hờ hững, như cùng ở tại nhìn một người chết. Hắn đứng chắc tay, khí định thần nhàn, nghiêm chỉnh một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay người ngoài cuộc tư thái, lại không ý xuất thủ. Tại Hoa Thiên Hành xem ra, có pháp tướng khôi lỗi thi xuất thủ, nhất định có thể chém giết thượng quan vô đạo, căn bản không cần hắn lại xuất thủ. Xoẹt pháp tướng khôi lỗi thi lại là một đao đánh xuống, đao quang như giải lụa màu đỏ ngòm, trực tiếp đem một tòa ngàn trượng núi cao từ đó chém thành hai khúc. Ngọn núi ầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Trầm Lâm Phong chân đạp minh hỏa cự long, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao chí mạng này. Ánh mắt của hắn sắc nhọn sắc vô cùng, tâm niệm nhất động, trung quanh lĩnh vực lần nữa thối biến. Hô, hô, hô. Cuồng phong gào thét, đầy trời phong nhận bỗng dưng tự sinh, hình thành 36 đạo núi liền đất trời ngàn trượng màu xanh đen vòi rồng, vờn quanh chúng quanh. Đây là bắt trọng phong chi lĩnh vực. U ngục, u ngục. Ám trầm sền sệt huyết quang trùng thiên mà lên, tại Trầm Lâm Phong đỉnh đầu hình thành một mảnh quần quần huyết hải. Cái kia huyết hải cũng không phải là thật huyết hải, mà chính là bắt trọng huyết chi lĩnh vực hiển hóa. Con chói mắt kim quang xé rách huyết hải, tràn ngập lĩnh vực mỗi một tấc không gian, cùng nguyên bản kiếm ý hoàn mỹ giao dung, làm hắn phong mang tăng gọn. Đây là bắt trọng kim chi lĩnh vực. Quanh ngàn vạn đỏ thấm hỏa liên lần nữa nổ phóng, phần thiên trừ hải hỏa diễm cháy lừng lực. Sau cùng tăng thêm cảnh giới hơi yếu lại cứng cỏi vô cùng kiếm ý lĩnh vực. Phong, huyết, kim, hỏa, kiếm, ngũ đại lĩnh vực tại một khắc, triệt để bạo phát. Chương 125, thế mà cầm chết mất chó cái đến buồn nôn ta, giết ngươi một vạn lần đều không giải hận. Ầm ầm, ngũ đại lĩnh vực dung hợp, một cỗ trước nay chưa có huy hoàng thiên uy tự Trầm Lâm Phong thân thể chấn động mà ra. Vẹn vẹn chỉ là một lần trúng kích, thì đánh xuyên thi huyết tông thánh thành hộ thành đại trận. Tại Hoa Thiên Hành khó có thể tin cùng đông đảo trưởng lão đệ tử kinh dị trong ánh mắt, đại trận ầm vang pha toái. Cháy mau, không, ngươi không được qua đây a. Đông đảo trưởng lão đệ tử điên cuồng chạy trốn, nhưng lĩnh vực chi lực hình thành gợn sóng lại nhanh hơn bọn họ. Giống như to lớn biển động chìm ngập một đám con kiến, lĩnh vực chi lực trôi đến. Thi huyết tông trưởng lão đệ tử toàn bộ hóa thành cho bụi, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Một mực khống chế hộ thành đại trận Hoa Thiên Hành ý niệm hóa thân, cũng triệt để hao hết lực lượng, tiêu tán thành vô hình. Thiên uy như ngục, phóng lên tận trời, đem ẩn tàng thánh thành to lớn mê miễn trận pháp cũng triệt để đánh xuyên. Nguyên bản tĩnh mịch âm trầm vạn thi sơn mạch, thiên địa lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, triệt để sôi trào. Quanh một đạo dung hợp trắng, kim, đỏ, hắc, bạc năm màu chi sắc thông thiên quang trụ ngang nhiên xông phá hết thảy trở ngại, xé rách cẩn trọng tầng mây, bắn thẳng đến cựu tiêu phía trên. Không trung tầng mây kịch liệt xoay tròn, hội tụ lấy cái kia ngũ thải quang trụ làm trung tâm, hình thành một cái bao trùm phạm vi mấy chục dặm to lớn năng lượng vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chậm chậm, tản mát ra khiến bạn vật thần phục thiên nhân uy áp, lan truyền phương biên hàng trăm hàng ngàn bên trong. Hoa Thiên Hành bản tôn bị ngũ sắc lĩnh vực bức lui, bắn ngược giữa không trung phun máu phè phè, một đầu nện vào huyết hải bên trong. Hắn thi triển huyết sát thi ma công, điên cuồng hấp thu huyết thủy khôi phục thương thế. Nguyên bản nắm vững thắng lợi tự tin biểu lộ, triệt để bị vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin thay thế. Ngươi vậy mà đồng thời lĩnh ngộ năm loại lĩnh vực, trên đời này không có khả năng có như thế yêu nghiệt người, ngươi đến tuột cùng là ai? Hoa Thiên Hành triệt để phá phòng. Hắn nhìn lấy thân ở ngũ sắc lĩnh vực bên trong thượng quan vô đạo, cảm giác đang nhìn một cái quái vật. Lĩnh vực khó tu, một cái thiên nhân cường giả mặc dù hao hết 500 năm thọ nguyên, cũng chưa chắc có thể đem một loại lĩnh vực tu luyện tới đệ cửu trọng. Coi như thiên tư kỳ cao, như hắn đồng dạng chủ tu một loại lĩnh vực, phụ tu đệ nhị chủng lĩnh vực đã coi như là cực kỳ khó được. Hắn sống hơn 380 năm, nhìn qua tối cường thiên nhân cũng bất quá tu ra ba loại lĩnh vực. Mà bây giờ, một cái đồng tu năm loại lĩnh vực tuyệt thế quái vật xuất hiện tại hắn trước mắt. Kiếm ý lĩnh vực lại là yếu nhất, cái khác bốn loại lĩnh vực muốn tu luyện đến bắt trọng cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được. Hoa Thiên Hành vô cùng ghen ghét thượng quan vô đạo tư chất. Nếu là hắn có loại này tư chất, sớm đã đem lĩnh vực tu luyện tới đệ cửu trọng, thậm chí thuế biến diễn hóa ra bản thân pháp tướng. Chết, ngươi nhất định phải chết. Tuyệt không thể để ngươi loại này quái vật tiếp tục tồn sống sót. Giết hắn. Hoa Thiên Hành phát ra điên cuồng mà gào thét.
pháp tướng khôi lỗi thi lên tiếng mà động, lần nữa nhào về phía Trầm Lâm Phong. Không sai mà lần này, nó cái kia không gì không phá đao ý lĩnh vực, lại bị ngũ sắc lĩnh vực chết ngăn tại bên ngoài, khó tiến thêm nữa. Không xông vào được thì cường công, giết cho ta. Hoa Thiên Hành giống to, muốn rách cả mí mắt. Ông pháp tướng khôi lỗi thi lĩnh vực lại biến, ngoại trừ cửu trọng đao ý lĩnh vực, thường hực cửu trọng hỏa chi lĩnh vực cũng ầm vang bạo phát. Ngàn vạn đao khí hội tụ, lôi cuốn lấy phần diệt vạn vật màu đen hỏa diễm, hóa thành đao ảnh đầy trời, xé rách trường không, chém về phía ngũ sắc lĩnh vực hạch tâm. Thư thân ở trung tâm phong bạo Trầm Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo linh động nhanh chóng phong long. Phong long xoay múa, vờn quanh thân 36 đạo ngàn trượng vòi rồng dường như sống lại, gào thét lên di động, xoay tròn, như là 36 đầu gió khoảng cách mãng, ngang nhiên đón lấy cái kia đầy trời đao hỏa chi ảnh. Lăng Tiêu Chấn Ma bộ trèo lên Tiêu Tài Vân. Đã là thân pháp, cũng là cước pháp, cũng là siêu cường công sát chi pháp. Ầm ầm. Vòi rồng cùng đao ảnh đầy trời ầm vang đụng nhau, thủy diệt tính thiên địa lực lượng nổ tung, như là diệt thế biển động, trong nháy mắt đem phía dưới đã thành phế tích thánh thành triệt để san thành bình địa. Thiên địa lực lượng càn quét mà qua chung quanh mấy ngọn núi như là bị lợi nhận tức qua, đỉnh núi cùng nhau cắt đứt. Trầm Lâm Phong thế công chưa ngừng, hai tay ấn quyết lại biến. Cửu U Diêm La Hóa Long trưởng vạn long tịch diệt Diêm Vương Lâm thế. Nghiệp hỏa hồng liên trong hư không nở rộ, phun ra ngoài minh hỏa ngưng tụ thành chín đầu giữ tận gào thét minh hỏa cự long. Cửu Long hợp nhất, mang theo tịch diệt vạn vật, Diêm La đích thân tới vô thượng uy thế, hung hăng đánh vào pháp tướng khôi lỗi thi trên thân, đem chìm ngập. Bành! Giang giác. Pháp tướng khôi lỗi thi bay ngược mấy ngàn trượng, xuyên qua từng tòa đại sơn. Hắn cứng rắn vô cùng thân thể vỡ nát, một cánh tay bị cuồng bạo long lực xé thành huyết vụ, cuối cùng nện tại một ngọn núi nội bộ, bị đá lớn vùi lấp. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi sao có thể thương tổn được bản tôn pháp tướng khôi lỗi thi? Hoa Thiên Hành con ngươi trừng tròn xoe, phát ra khó có thể tin gào rú. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, hắn vô pháp tiếp nhận bị thượng quan vô đạo đánh bại sự thật. Trầm Lâm Phong lăng không lơ lửng tại ngũ sắc lĩnh vực bên trong, đạm mạc nói, bất quá một bộ tàn thi mà thôi, không có nguyên thần trèo trống, không cách nào ngưng tụ pháp tướng chân thân. Chỉ bằng ngươi lại có thể phát huy hắn lúc còn sống mấy thành uy năng, sợ là liền một đều không có. Ý miệng, không tới phiên ngươi để giáo huấn bản tôn. Hoa Thiên Hành triệt để điên cuồng, hắn trước đó hấp thu lượng lớn huyết thủy năng lượng tại thể nội bạo phát đem huyết sát thi ma công thi triển đến cực hạn. Giống hắn thân thể tăng vọt đến vượt qua 6 mét, cả người đầy cơ bắp, 10 ngón móng tay hóa thành lợi nhận giống như linh khí, trong miệng răng nanh dày đặc, tóc thai bù sủ, tựa như một tôn huyết hải tu la. Tu la huyết cảnh huyết đồng nhất tâm. Hoa Thiên Hành hai mắt đỏ ngầu nổ bắn ra hai đạo yêu dị huyết quang, bao phủ phương viên mấy ngàn trượng. Cổ này lực lượng không nhìn lĩnh vực phòng ngự, công kích trực tiếp nguyên thần. Tu La huyết cảnh là đại tranh kiếp ma kinh bên trong huyền thuật võ kỹ, công kích trực tiếp nguyên thần. Có thể câu người tâm ma, để người nhớ tới sợ hãi nhất, thống khổ nhất đi qua, cũng có thể câu lên người trong lòng khát vọng nhất đổ vỡ, để người triệt để trầm luân. Trầm Lâm Phong trước mắt hiện lên ngày đó Trầm gia bị diệt môn chẳng cảnh, hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân bị giết, chính mình cũng bị bắt lại, nhận hết cực hình mà chết. Chỉ là huyết cảnh, cũng muốn loạn tâm thần ta. Phá Trầm Lâm Phong nguyên thần phát ra gầm lên giận dữ, trước mắt thế giới lập tức vỡ nát tiêu tán. Nhưng hắn vẫn chưa trở lại hiện thực, trước mắt lại xuất hiện đệ nhị tầng huyết cảnh. Hắn nhìn đến Khương Xu Nhị không có phản bội hắn, mà chính là cùng hắn thành thân, sinh con dưỡng cái, gia đình mỹ mãn. Thế mà cầm chết mất chó cái đến buồn nôn ta, giết ngươi một vạn lần đều không giải hận. Trầm Lâm Phong giờ khắc này giận thật à, nguyên thần theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát mà ra, một ánh mắt đem huyễn cảnh thế giới trừng nát. Mụ, liền xem như huyễn cảnh, ngươi cũng đừng cầm Khương Xu Nhị đầu kia chó cái đến buồn nôn ta à, liên tiếp bại trừ mấy tầng huyễn cảnh thế giới, Trầm Lâm Phong trở lại hiện thực. Lúc này cách hắn chú chiêu, đi qua chỉ có một cái chớp mắt. Nguyên thần lại cũng như thế cường hành. Hoa Thiên Hành gặp Trầm Lâm Phong trong nháy mắt tránh thoát, trong lòng hoảng sợ, vừa giận. Chết đi. Trầm Lâm Phong ánh mắt như vạn năm hàn băng khóa chặt Hoa Thiên Hành, đưa tay một trường đè xuống. Một đầu hình thể bẹn bẹn dài trăm trượng, thân hình hơi có vẻ hư huyễn minh hỏa cự long gào thét giết ra. Đối với lúc trước minh hỏa cự long, đầu này không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều, nhưng uy lực lại ngưng luyện đến cực hạn. Cửu U Diêm La Hóa Long trưởng quy khư long tế Diêm La khai thiên. Hoa Thiên Hành hộ thân lĩnh vực trong nháy mắt phá toái, để hắn vong hồn đại mạo, lập tức thôi động toàn lực ngăn cản. Hỏa chi lĩnh vực hóa thành hai cái mấy trăm trượng lớn ma thần chi thủ, chụp vào long hồn, ý đồ ngăn lại một kích này. Thế mà tiếp xúc trong nháy mắt, ma thần chi thủ giòn như giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ, liền một hơi đều không thể ngăn cản. Không, sư tôn cứu ta. Hoa Thiên Hành phát ra tuyệt vọng gào rú. Chương 126, ngươi vùng vây dây chết không có chút ý nghĩa nào, an tâm lên đường đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, pháp tướng khôi lỗi thi kéo lấy thân thể tàn phế thuấn di mà tới. Đao hỏa lĩnh vực cực hạn ngưng tụ, hóa thành một đạo mấy trăm trượng huyết diễm đao cương, hung hăng bổ vào minh hỏa long hồn phía trên. Oanh đao cương cùng long hồn song song nổ tung, dư uy xuyên thủng pháp tướng khôi lỗi thi lồng ngực, lưu lại một dữ tợn khủng bố, hắc khí lượn lờ to lớn huyết động. Phước Hoa Thiên Hành cũng lọt vào trọng kích, bị thiên địa lực lượng nổ bay. Hắn trên thân hộ thể lân giáp cùng hộ thân bảo giáp vỡ vụn thành từng mảnh, thất khiếu phun máu tươi tung tóe, cả người vặn vẹo biến hình như là như lưu tinh bắn ngược mà ra, lập ầm ầm tại thánh điện phế tích chỗ sâu nhất, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Khu khu cụ. Phốc. Phế tích chỗ sâu, Hoa Thiên Hành sủi lơ như bùn, đồng tử tăng dã, vô ý thức miệng phun máu tươi. Bản tôn, không thể. Từ tại nơi này, huyết sát thi ma công tự mình vận chuyển, Hoa Thiên Hành không ngừng hấp thu bầu trời huyết hải bên trong huyết thủy, muốn khôi phục thương thế. Nhưng ngay lúc này, một đạo dài mấy trăm trượng kiếm quang xé rách huyết hải, ngàn vạn kiếm khí bạo phát, trong nháy mắt đem huyết hải rào sát không còn sót lại chút gì. Không, không. Hoa Thiên Hành tuyệt vọng gào thét. Không có huyết hải, hắn thương thế không bao giờ còn có thể thời gian ngắn khỏi hẳn. Lấy hắn hiện tại thương thế, đối lên Thượng Quan Vô Đạo tất nhiên là bách tử vô sinh. Ngươi vùng vây dây chết không có chút ý nghĩa nào, vẫn là an tâm lên đường đi. Trầm Lâm Phong đứng lơ lửng giữa không trung, hờ hững nhìn xuống Hoa Thiên Hành, đưa tay một chỉ rơi xuống. Bầu trời kiếm quang lại nổi lên, sắc bén vô cùng, chém thẳng mà xuống, thẳng đến Hoa Thiên Hành thủ cấp. Oanh, hai cái thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm ma thần chi thủ bắt lấy chém xuống kiếm quang, là pháp tướng Khôi Lỗi Thi. Mặc dù thân thể phá toái, hắn vẫn chưa triệt để tiêu vong, còn sót lại ý thức tại bản năng hộ chủ. Thượng Quan Vô Đạo, ngươi muốn giết bản tôn cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Cho dù chết bản tôn cũng sẽ lôi kéo ngươi chôn cùng. Hoa Thiên Hành một bên phun máu, một bên điên cuồng hét lên. Một đạo ý niệm hóa thân theo hắn thể nội bay ra, đạo ý niệm này hóa thân rất yếu, liền hắn bản tôn mười thực lực đều không có. Ý niệm hóa thân vẫn chưa phóng tới Trầm Lâm Phong, mà chính là cùng pháp tướng Khôi Lỗi Thi dung hợp, kích phát hắn một phần lực lượng, cưỡng ép cản lại Trầm Lâm Phong kiếm quang sát chiêu. Cùng một thời gian, Hoa Thiên Hành một chỉ điểm tại mi tâm của mình phía trên, nhất thời một cỗ ngập trời huyết khí phóng lên tận trời. Toàn thân hắn tinh huyết đang thiêu đốt, dưới chân có huyết sắc đường vân cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc trải rộng cả tòa thánh thành. Đây là đại trận đường vân, so lúc trước hộ thành đại trận huyền diệu hơn được nhiều. Hoa Thiên Hành hiến tế tự thân tinh huyết, mở ra đại trận. Lấy ta tinh huyết, gọi ta sư gần. Mở trận. Cả tòa thánh thành chấn động kịch liệt, thánh điện lòng đất có một đạo 100 trượng huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời, bắn vào cựu thiên vân tiêu, cuốn lên phong vân. Một cỗ siêu việt thiên nhân, khiến bạn vật run sợ pháp tướng uy áp ầm vang bạo phát, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Huyết trụ bên trong, một đạo ý niệm hóa thân chậm rãi bước ra. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, khuôn mặt cùng cái kia pháp tướng Khôi Lỗi Thi không khác nhau chút nào, hai con mắt lạnh lẽo, giống như có vô biên huyết hải chìm nổi, ước bạn vong hồn tiêu rên. Ký uy áp như ngục, trong nháy mắt đem Trầm Lâm Phong ngũ sắc lĩnh vực bức lui, trấn áp. Rốt cục ra đến rồi. Trầm Lâm Phong nhìn lấy đạo này pháp tướng đại năng lưu lại ý niệm hóa thân, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chém giết lâu như vậy, rốt cục bức ra Thi Huyết Tông sau cùng át chủ bài. Chỉ phải giải quyết hắn, chính mình mục đích thì đã đạt thành. Ra Thi Huyết Tông lại luân lạc tới loại này tình trạng sao? Pháp tướng hóa thân đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy triệt để bị san thành bình địa thánh thành. Trong thành tất cả mọi người chết sạch, chỉ còn lại có Hoa Thiên Hành một người. Đỗ Nhi vô năng, quấy rầy sư tôn yên giấc, để sư tôn thất vọng. Còn thỉnh sư tôn xuất thủ, chu sát cường địch. Hoa Thiên Hành kéo lấy trọng thương thân thể quỳ trên mặt đất dập đầu, thanh âm khàn khàn bị thương. Pháp tướng hóa thân ánh mắt đảo qua Hoa Thiên Hành, lại lướt qua cái kia lồng ngực xuyên thủng, trải rộng vết rách, cơ hồ vỡ nát tự thân thân thể tàn phế sở luyện Khôi Lỗi Thi, trong mắt dâng lên thật sâu thất vọng. Đối với đồ đệ Hoa Thiên Hành muốn cầm hắn thi thể luyện chế Khôi Lỗi Thi, hắn tại lúc còn sống thì dự liệu được. Không có dự liệu được chính là, có hắn Khôi Lỗi Thi tương trợ, thế mà còn biết để tông môn lâm vào sinh tử tồn vong chi địa. Hoa Thiên Hành người này, chỉ có vô năng hai chữ mới có thể hình dung. Cũng là ngươi đem bản tôn Đồ Nhi đẩy vào tuyệt cảnh, diệt Thi Huyết Tông sao? Pháp tướng hóa thân nhìn về phía Trầm Lâm Phong, trong mắt bắn ra vô cùng sắc ý, đã vì tử địch, vậy thì chết đi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang bắn vào pháp tướng Khôi Lỗi Thi bên trong. Khôi Lỗi Thi nguyên bản vô thần đôi mắt đột nhiên sáng lên huyết quang, tràn ngập linh tính. Rất lâu không có trưởng khống thân thể cảm giác đáng tiếc. Khôi Lỗi Thi phóng lên tận trời, quanh thân đao hỏa lĩnh vực lại nổi lên, trong nháy mắt bao phủ phương viên 5000 trượng khu vực, đem Trầm Lâm Phong ngũ sắc lĩnh vực bức lui. Lĩnh vực chi lực ngưng tụ, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng lớn nhỏ cự nhân, đó là hắn pháp tướng. Pháp tướng toàn thân bao trùm lấy giữ tận lớp vảy màu đỏ ngòm, hai con mắt là huyết sắc trong mặt dọc, quanh thân quấn quanh lấy màu đen hỏa diễm, hóa thành long xà. Hoảng sợ uy áp cái thế, dường như viễn cổ ma thần hàng lâm. Ma thần chi thủ, cự nhân pháp tướng một trường rơi xuống, ma thần chi thủ giả thiên tế nhật, không gian cơ hồ đóng băng, đem Trầm Lâm Phong ngũ sắc lĩnh vực đánh cho từng khúc sụp đổ, phá toái. Trầm Lâm Phong hội tụ ngũ sắc lĩnh vực toàn bộ lực lượng, 36 đoàn vòi rồng cùng 36 đầu minh hỏa cự long dung hợp, hỏa tá phong thế, lôi cuốn huyết kim, dung hợp kiếm ý, đánh ra tối cường nhất kích. Hoàng Tuyền dẫn độ long chảo kéo hồn. 36 đầu minh hỏa cự long cùng ma thần chi thủ đối đầu, giằng co vượt qua thời gian 3 cái hô hấp. Đáng tiếc, nhân lực có lúc hết, thiên nhân cuối cùng không địch lại pháp tướng. 36 đầu minh hỏa cự long từng khúc nổ tung, triệt để nổ tung. Ma thần chi thủ rơi xuống, đem Trầm Lâm Phong tính cả phương viên mấy ngàn trượng đại địa cùng một chỗ đánh chìm. Thanh thế to lớn, đại địa rung động như địa long xoay người, dư âm lan truyền mấy trăm dặm. Trong bụi mù, lưu lại một mấy ngàn trượng lớn nhỏ trở lớn, lưu lại làm người sợ hai pháp tướng chân ý khí tức. Thi Huyết Tông xảo huyệt bên ngoài một đỉnh núi, ngồi xếp bằng Trầm Lâm Phong đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt thường hồng hắn rên lên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Pháp tướng đại năng, quả nhiên khủng bố như vậy, chết 300 năm còn có đáng sợ như vậy lực lượng. Trầm Lâm Phong trong mắt hiện lên vẻ kiêu rẻ. Hắn tối cường hóa thân bị diệt, bên trong nguyên thần chi lực cũng bị đánh tan, dẫn đến bản tôn bị phản vệ, thụ một chút vết thương nhẹ. Bất quá điểm ấy thương tổn chịu giá trị, chí ít bước ra Thi Huyết Tông sau cùng át chủ bài, đem một tôn pháp tướng hóa thân cho liều chết rồi. Thánh thành trên không, tại đánh ra một trường về sau, ngàn trượng pháp tướng trong hư không phá toái, chậm rãi tiêu tán. Pháp tướng Khôi Lỗi Thi tuy nhiên còn treo lơ lửng giữa trời đứng ở trên không, nhưng trong ánh mắt linh quang tiêu tán không ít. Hắn bay trở về mặt đất, Hoa Thiên Hành vẫn như cũ quỷ, không có đứng dậy. Sư tôn. Hoa Thiên Hành cúi thấp đầu lâu, không dám nhìn Khôi Lỗi Thi liếc một chút. Đây là bản tôn sau cùng có thể vì ngươi làm, Thi Huyết Tông có thể hay không lại lần nữa có thời, toàn xem ngươi rồi. Thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng suy yếu, nói xong câu nói sau cùng, Khôi Lỗi Thi bên trong ý niệm hóa thân triệt để diệt. Khôi Lỗi Thi cũng ầm vang sụp đổ, hóa thành bụi phấn khởi, không có để lại nửa điểm dấu vết. pháp tướng đại năng lưu lại ý niệm hóa thân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thời gian qua đi hơn 300 năm đánh ra kinh thiên nhất kích về sau, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ trọng kiến Thi Huyết Tông, để hắn khôi phục trước kia lúc toàn thịnh. Hoa Thiên Hành dập đầu lập xuống lời thề. Ngay tại lúc hắn bưng bít lấy lồng ngực khó khăn đứng dậy thời điểm, một tiếng trêu tức hừ lạnh ở tại sau lưng vang lên. Người sư tôn chết rồi, ngươi cũng cần phải cùng một chỗ chôn cùng mới đúng. Nương theo lấy thanh âm lan truyền, kinh khủng sát cơ cũng vào lúc này hàng lâm, Trầm Lâm Phong bản tôn giết tới. Chương 127, đều phải chết còn tự xưng bản tôn. Ngươi đây là cầu xin tha thứ thái độ sao? Người sư tôn chết rồi, ngươi cũng cần phải cùng một chỗ chôn cùng mới đúng. Nương theo lấy thanh âm lan truyền, kinh khủng sát cơ cũng vào lúc này hàng lâm, Trầm Lâm Phong bản tôn giết tới. Nghe được thanh âm, Hoa Thiên Hành đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, vô ý thức triển hiện lĩnh vực hộ thân. Đáng tiếc đã quá muộn. Một đạo năm màu kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xé rách lĩnh vực quán xuyên Hoa Thiên Hành phía sau lưng. Năm màu kiếm quang tiêu tán, chỉ lưu linh khí toái tinh kiếm, đem đóng ở trên mặt đất. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, hắn vẫn chưa phát ra tiếng kêu thảm, mà chính là trợn mắt trừng trừng, khó có thể tin. Ngươi thế mà không chết? Thiên nhân cường giả sinh mệnh lực tràn đầy, bị một kiếm xuyên qua thân thể, thương tổn càng thêm thương tổn, Hoa Thiên Hành vẫn như cũ còn sống, kéo dài hơi tàn. Hắn nằm rạp trên mặt đất, đầu chuyển động nhìn hướng phía sau Thượng Quan Vô Đạo, biểu lộ hoảng sợ một bộ gặp quỷ bộ dáng. Không thể nào, ngươi cũng đã cái xác không hồn, hồn phi phách tán mới đúng. Ngươi không thể có thể còn sống sót, không có cái nào thiên nhân có thể tại pháp tướng đại năng sát chiêu sống sót. Hoa Thiên Hành trên cổ nổi gân xanh, phá phòng gào thét. Đồng thời trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn át chủ bài đã dùng hết, lại không có chém giết Thượng Quan Vô Đạo. Bây giờ hắn thật đã bách tử vô sinh. An tâm lên đường đi. Trầm Lâm Phong rỗi ra một đầu ngón tay nhắm ngay Hoa Thiên Hành. Hoa Thiên Hành lập tức sợ hãi hô to, chờ một chút, bản tôn cảm giác cho chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Chỉ cần ngươi thả bản tôn một ngựa, ngươi yêu cầu gì bản tôn đều đáp ứng, ngươi không muốn. Phốc, Trầm Lâm Phong ngón tay nhấc câu, toái tinh kiếm đột nhiên bốc lên. Kiếm quang một lóe, đem Hoa Thiên Hành chém thành hai khúc, trong máu thịt tạng rơi lả tả trên đất. Đều phải chết còn tự xưng bản tôn. Ngươi đây là cầu xin tha thứ thái độ sao? Trầm Lâm Phong biểu lộ đạm mạc thu hồi toái tinh kiếm, đại thủ nhất trảo, Hoa Thiên Hành trên tay chứa vật giới chỉ bay tới. Phong thích một tia nguyên thần chi lực điều tra, giới chỉ nội bộ không gian rất lớn, so sở trấn nguyên một con kia muốn lớn gấp 10 lần. Bên trong chồng chất lấy đại lượng linh dược, tài liệu, đan dược và công pháp điển tịch. Đẳng cấp theo thấp đến cao không thiếu gì cả. Chân chính cường giả bảo vật đều là mang theo người, chỉ cần bất tử thì không người có thể cướp đi, so thả tại bất luận cái gì bảo khố bên trong đều an toàn. Thân là Thi Huyết Tông tông chủ, toàn bộ Thi Huyết Tông ngàn năm tích lũy bảo vật quý giá hơn phân nửa đều tại Hoa Thiên Hành trên thân, bây giờ toàn thành Trầm Lâm Phong chiến lợi phẩm. Trầm Lâm Phong trực tiếp xem xét rất nhiều công pháp điển tịch, rất mau tìm đến Huyết Sát Thi Ma Công cùng Đại Tranh Tiếp Ma Kinh cả bộ. Thi Huyết Tông truyền thừa hơn 1000 năm, toàn bộ nhờ cái này một môn công pháp và một môn võ kỹ, có thể đột phá pháp tướng. Trầm Lâm Phong tâm tình có chút kích động, nhưng ngay tại hắn muốn xem xét công pháp võ kỹ thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo sắc bén khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Cái kia đạo khí tức không thể so với Hoa Thiên Hành yếu, muốn đến là bị trước đó đại chiến hấp dẫn tới. Trầm Lâm Phong phóng lên tận trời, đứng ở cao ngàn trượng không. Một đạo lưu quang xé rách tầng mây, mang theo khủng bố uy áp, dừng ở Trầm Lâm Phong phía trước. Đó là một người mặc ứng long trường bào, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, bộ dạng uy nghiêm trung niên nam nhân. Hắn phất tay áo vung lên, chung quanh ngàn trượng tầng mây lập tức bạo liệt, tiêu tán không còn. Ứng Long Bảo, hoàng tộc. Trầm Lâm Phong nhìn đến hắn mặc ứng long bào, liền biết người này là hoàng tộc, lại tại trong hoàng tộc địa vị nhất định cao. Dù cho là như Duyện Châu như thế phiên vương, mặc cũng chỉ là mãng bảo mà thôi. Người này địa vị còn muốn tại Duyện Vương phía trên. Đại Viêm Vương triều trấn võ ti chỉ huy sứ, Mộ Dung Đình, gặp qua đạo hữu. Mộ Dung Đình chủ động mở miệng, lại cho thấy thân phận. Thượng quan vô đạo. Trầm Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói nhiều, bảo trì cao nhân muốn có lãnh đạm cùng cao thâm mặt chắc. Nguyên lai đạo hữu cũng là thượng quan vô đạo. Biết được người trước mặt thân phận, Mộ Dung Đình lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn một chút phía dưới sơn mạch bên trong đại mảnh phế tích, trong đó không có một cái nào người sống. Kết hợp với trước đó kinh thiên đại chiến, đã đoán được hết thảy. Xem ra Thi Huyết Tông đã hủy diệt tại đạo hữu trong tay, Thi Huyết Tông làm hại hơn ngàn năm, chế tạo vô biên sát lục tội nghiệt, đạo hữu lấy sức một mình đem hủy diệt, quả thật vô thượng công đức. Bản tọa thay Đại Viêm Vương triều ước vạn con dân, tạ qua đạo hữu. Mộ Dung Đình chắp tay, hơi hơi đi bán lễ. Trầm Lâm Phong khoát tay nói, bản tôn diệt Thi Huyết Tông bất quá là vì báo thù riêng, cùng ước vạn bách tính không quan hệ, ngươi không cần cảm ơn ta, vẫn là trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi. Thân là trấn võ ti chỉ huy sứ, Mộ Dung Đình lý nên tọa trấn hoàng thành mới đúng. Nhưng hắn lại không xa 10 vạn dặm theo hoàng thành đi vào vạn thi sơn mạch, Trầm Lâm Phong có thể sẽ không cảm thấy hắn là tại hoàng thành nhìn đến đại chiến dư âm. Thiên nhân chi chiến cùng pháp tướng dư uy mạnh hơn, cũng không có khả năng lan truyền đến hoàng thành. Khả năng duy nhất cũng là Mộ Dung Đình nguyên bản liền tại phụ cận, nhìn đến động tĩnh sau chạy tới đầu tiên, mà làm cho hắn loại này thân phận người đến Duyện Châu, tất có mục đích. Trầm Lâm Phong một chút một đoán, thì đoán được hắn là vì thượng quan vô đạo mà đến. Một cái có thể chém giết Thi Huyết Tông đại trưởng lão sở trấn nguyên cao thủ, dù cho là hoàng tộc cũng vô pháp khinh thị. Đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bản tọa cũng không che giấu, bản tọa chuyến này chính là vì đạo hữu mà đến. Mộ Dung Đình nhìn lấy thượng quan vô đạo, bản tọa phụng bệ hạ ý chỉ, trước tới mời đạo hữu nhập Đại Viêm Tiên Nhân Điện. Đại loạn sắp tới, còn thỉnh đạo hữu lấy ước vạn lê dân bách tính làm trọng, trợ Đại Viêm một chút sức lực. Đại Viêm hoàng triều 800 năm nội tình, linh dược công pháp vô số, có thể trợ đạo hữu công lực tiến thêm một bước, pháp tướng có hy vọng. Đại Viêm Tiên Nhân Điện, cung phụng đều là vì Đại Viêm Vương triều hiệu lực thiên nhân cường giả. Bên trong người đến kỹ, nhưng từng cái đều là thiên nhân cường giả, là Đại Viêm Vương triều tối cường lực lượng. Chỉ bất quá hiện nay Trầm Lâm Phong căn bản chướng mắt thiên nhân điện cùng hoàng tộc tài nguyên. Hắn không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, nhìn lấy Mộ Dung Đình nói, bản tôn tự do tản mạn đã quen, không muốn bị ước thúc, càng không muốn túi đầu nghe theo nghe người ta mệnh lệnh, ngươi có thể đi. Mộ Dung Đình trong mắt hơi híp, đạo hữu coi là thật không lại suy nghĩ một chút. Trầm Lâm Phong thản nhiên nói, không có gì tốt suy tính. Hai người bốn mắt đối lập, trong lúc nhất thời không khí có chút an tĩnh, không gian xung quanh ngưng trệ, có chút áp lực, tràn ngập mùi thuốc súng. Mộ Dung Đình nắm đấm gấp lại gấp, sau một hồi lâu rốt cục buông ra. Hắn thở dài một tiếng, đã đạo hữu tâm ý đã quyết, bản tọa cũng không bắt buộc, chỉ hy vọng đạo hữu tương lai sẽ không cùng Đại Viêm Vương triều là địch. Nếu không bản tọa cho dù liều lên tính mệnh, cũng sẽ cùng đạo hữu liều mạng một trận. Nói xong, Mộ Dung Đình hơi hơi chắp tay, quay người hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Rời đi hoàng thành thời điểm, hoàng đế Mộ Dung Nạo từng xuống ý chỉ, mệnh hắn mời chào thượng quan vô đạo. Nếu không vì chấm sử dụng, tất vì chấm giết chết. Mộ Dung Đình vốn là có quyết định này, tìm tới thượng quan vô đạo sau nếu như hắn cự tuyệt mời chào, liền giết hắn. Nào biết thượng quan vô đạo thực lực vượt qua hắn dự liệu, lại lấy một người chi lực hủy diệt toàn bộ Thi Huyết Tông. Mộ Dung Đình biết rõ Thi Huyết Tông át chủ bài cùng nội tình, pháp tướng không ra, căn bản cầm Thi Huyết Tông không có cách, dù sao chính hắn là tuyệt đối làm không được. Thượng quan vô đạo hành động không thể nghi ngờ là phá vỡ thường quy, thực lực bao trùm ở trên hắn. Đã đánh không lại, Mộ Dung Đình cũng chỉ có thể nhận sợ, xám xịt rời đi. Nhìn lấy lưu quang biến mất, Trầm Lâm Phong cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Đại Viêm Vương triều đã là nọ mạnh hết đà, khoảng cách vong quốc không mấy năm. Ngu ngốc mới có thể ở thời điểm này gia nhập, vì nó hiệu lực. Việc cấp bách vẫn là trước đột phá pháp tướng cảnh. Chương 128, đột phá pháp tướng ngũ trọng, thiên mệnh chân chủ xuất thế. Trầm Lâm Phong khoanh chân ngồi tại một chỗ không người đỉnh núi, trước người lơ lửng huyết sát thi ma công cùng đại tranh kiếp ma kinh cả bộ. Cái trước là pháp tướng cấp công pháp, cái sau là linh vũ khí. Bí tịch từ đặc thù tài liệu tử kim ngọc chế tạo thành, gặp lửa không thay đổi, đao kiếm có thương, có thể bảo vệ ngàn vạn năm bất hủ. Bí tịch tự động lật giấy, nguyên một đám văn tự nhảy ra bí tịch, ngàn vạn hội tụ vào một chỗ, tại Trầm Lâm Phong quanh thân vần quanh, bắn vào hắn mi tâm. Truyền thừa vĩnh tục, bí tịch từng chữ đều thật sâu khắc vào hắn não hải bên trong, hệ thống điện tử âm rất nhanh vang lên. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp cùng võ kỹ, phải trang tu luyện. Tu luyện. Đinh, ký chủ tu luyện huyết sát thi ma công, công pháp dung hợp bên trong, cửu diệu phần thiên quyết diễn sinh đệ thập lục trọng, đệ thập thất trọng. Đinh, cửu diệu phần thiên quyết thêm điểm bên trong, đột phá đệ thập thất trọng viên mãn. Đinh, ký chủ tu luyện đại tranh kiếp ma kinh, thêm điểm bên trong. Đại tranh kiếp ma kinh đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý, lĩnh vực, pháp tướng. Vâng, vâng, vâng. Đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố bạo phát, lấy Trầm Lâm Phong làm trung tâm, phương viên vạn trượng khu vực, đột nhiên sinh ra nhất đóa đóa hắc hồng sắc liên hoa. Liên hoa có mấy vạn đóa, liên tiếp nở rộ, phun ra minh hỏa bắn thẳng đến cửu tiêu. Hô, hô, hô. Cùng phong gào thét, 108 đạo vòi rồng tự nhiên thành hình, đem sơn phong xé rách liên tiếp thiên địa. Bầu trời tầng mây lan lộn, mây đen hóa thành huyết hải, giả thiên tế nhật, kéo dài vài dặm. Kim quang tự huyết hải bên trong xuất hiện, cùng huyết hải đan vào một chỗ, hoàn mỹ tương dung. Kim quang huyết quang rủ xuống, hư không bên trong có đao ảnh kiếm ảnh ngưng tụ thành hình, giống như thực chất. Bạch, 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 bạch. Đao ảnh kiếm ảnh rơi xuống, hàng trăm hàng ngàn trượng cao điểm giờ phút này biến thành gỗ mục, bị tùy tiện bổ ra, xé rách, hóa thành đá vụn bụi đất. Đại tranh kiếp ma kinh, bao hàm đao pháp binh họa kiếp đao, kiếm pháp lục âm kiếp kiếm, quyền pháp chiến xương cốt kiếp quyền, trưởng pháp ương thần kiếp trưởng, thân pháp vạn hải ma đạo. Huyết thuật tu la huyết cảnh cùng nguyên thần truy luyện chi pháp chú thần thuật. Trong quá trình tu luyện có thể lĩnh ngộ đao ý lĩnh vực, kiếm ý lĩnh vực, kim chi lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực, phong chi lĩnh vực cùng huyết chi lĩnh vực. Sau cùng chú thần thuật thì là để tu giả nguyên thần thủy biến, đạt tới xuất khiếu chi cảnh. Trầm Lâm Phong giờ phút này đem đại tranh kiếp ma kinh tu luyện tới viên mãn cảnh giới, kim, hỏa, gió, huyết, kiếm ngũ loại lĩnh vực toàn bộ thủy biến, đạt tới đệ cửu trọng. Nguyên bản yếu nhất đao ý, giờ phút này cũng lột xác thành lĩnh vực, thẳng tới cửu trọng cảnh. Sáu đại lĩnh vực đạt tới cửu trọng cảnh sau vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục thủy biến. Cùng một thời gian, hắn nguyên thần cũng tại cấp tốc mạnh lên. Hắn đóng chặt hai con mắt, nhưng đối với ngoại giới năng lực nhận biết lại vô cùng rõ ràng. Phương viên bạn trưởng khu vực bị hắn nguyên thần chi lực cùng lĩnh vực bao phủ. Lĩnh vực bên trong, nhất niệm sinh cơ tổn, nhất niệm sát phạt đến. Trầm Lâm Phong mi tâm kim quang đại thịnh, bay ra một cái tiểu nhân. Đó là hắn nguyên thần, đã thực chất hóa có thể xuất khiếu phi thiên. Nguyên thần tiểu nhân bay lên không trung, trung quanh lĩnh vực chi lực theo bốn phương tám hướng tụ đến. Thiên địa lực lượng hình thành vòng xoáy, như trăm sông hợp thành biển, dung nhập nguyên thần tiểu nhân bên trong. Quanh chói mắt kim quang nở rộ, trong chớp mắt tràn ngập phương viên vạn trượng khu vực, cũng lấy giang hà lao nhanh tốc độ, tuần hướng bốn phương tám hướng. Kim quang hội tụ, hóa thành thực thể. Một tôn chừng ngàn trượng độ cao, đỉnh thiên lập địa cự nhân pháp tướng, chân đạp huyết hải, thân lượn quanh nghiệp hỏa, sừng sững lập giữa thiên địa. Pháp tướng khuôn mặt cùng Trầm Lâm Phong không khác nhau chút nào, lại càng lộ vẻ uy nghiêm cùng thần thánh. Hắn mày như lao cắt, mắt như tinh thần, thâm thúy trong đôi mắt phảng phất có tinh hà lưu chuyển, vạn vật sinh diệt, lộ ra một cỗ nhìn xuống chúng sinh, chấp trưởng càn khôn lạnh lùng cùng uy nghiêm. Tóc dài giống như tơ vàng, tùy ý cuốn vũ. Mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa đao ý cùng kiếm ý tùy ý bay ra một cái, đều có thể tùy tiện chém giết tiên nhân cảnh cường giả. Pháp tướng một thành, trung quanh vạn trượng lĩnh vực trong nháy mắt đứng im, triệt để hóa thành thế giới của hắn. Trầm Lâm Phong tu vi lập tức tăng vọt, theo thiên nhân cửu trọng đột phá đến pháp tướng nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, mãi cho đến pháp tướng ngũ trọng mới dừng lại. đây là cựu diệu phần thiên quyết thuế biến sau có thể tu luyện tới tối cao cảnh giới, siêu việt huyết sát thi ma công nguyên bản tối cao cảnh giới. Năm đó sáng tạo thi huyết tông ban đầu đại tông chủ, tu vi cũng so ra kém thời khắc này Trầm Lâm Phong. Pháp tướng đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản ra khiến vạn vật túi đầu vô thượng uy áp, giống như tiên nhân lâm thế. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, thiên đạo có cảm giác. Dị tượng ngang áp thương khung, kéo dài mấy ngàn dặm, uy áp càng là truyền khắp Đại Viêm Vương triều mỗi khắp ngóc ngách. Giờ khắc này, thiên hạ chấn động. Không ngừng Đại Viêm Vương triều, địch quốc cũng nhìn thấy. Các nơi bất tính, ước vạn dân chúng không hẹn mà cùng nhìn hướng lên bầu trời dị tượng. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy lao thiên gia phát uy. Có nói là tường thụy, có nói là thai biến. Vô số dân chúng bị xuống giật đầu, trong lòng sợ hãi. Võ giả tầm thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tại cái kia cố uy áp trước mặt, có phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ tự nhiên sinh ra. Rất nhiều võ giả tâm thần run rẩy, chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình đã quỳ trên mặt đất, trong đó không thiếu chân cương cảnh cường giả. Chỉ có số ít nắm giữ truyền thừa chân cương cảnh võ giả, cùng thiên nhân cường giả, pháp tướng đại năng, mới biết được cái kia thiên địa dị tượng ý vị như thế nào. Hoàng thành, hoàng cung bên trong, quanh một cỗ độc thuộc về pháp tướng đại năng khí tức khủng bố bạo phát, áp chế trong hoàng cung sốc xếp nhân tâm. Hoàng đế Mộ Dung Nạo thân mang huyền hắc long bảo, trong chớp mắt đi vào trên không trung. Hắn biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, lạnh lẽo như đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xa xôi chân trời dị tượng hải tâm, kích động trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lại có người đột phá pháp tướng cảnh. Mộ Dung Nạo thanh âm trầm thấp, người này là thần thánh phương nào? Đạo môn, Phật môn, còn là ma môn, hoặc là cái nào đó thế ra? Hắn ngũ chỉ không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Một cái không biết pháp tướng đại năng hoành không xuất thế, hết lần này tới lần khác là tại vương triều thời kỳ cuối, đại lúc rối loạn. Chuyện này với hắn cái này hoàng đế tới nói, căn bản không phải tin tức tốt gì. Vâng. Cơ hồ cùng một thời gian, còn có hai đạo quần quận như vực sâu khí tức tự hoàng thành tổ lăng chỗ sâu phóng lên tận trời. Không gian khẽ run, hai tôn thân mang ứng long trường bảo, râu tóc bạc trắng lao giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Mộ Dung Nạo sau lưng. Bọn hắn đôi mắt giờ phút này tình quang nổ bắn ra đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ở ngoài ngàn dặm dị tượng ngọn nguồn. Hai người này là hoàng thất còn sót lại hai vị nội tình lão tổ, đều là pháp tướng đại năng, chỉ bất quá đều đã tiếp cận thọ nguyên đại nạn, không mấy năm tốt sống. Vì tận khả năng nhiều sống một ngày, bọn hắn không có dùng tu vi để duy trì chính mình tuổi trẻ hình dạng, mà chính là hiện lộ thương lão khuôn mặt. Tính cả Mộ Dung Nạo, hoàng thất ba tôn pháp tướng đều xuất hiện, uy thế dung chuyển hoàn thành. Nhưng bọn hắn trên mặt lại không có nửa phần vui mừng, chỉ có thật sâu kiêng kỵ cùng sầu lo. Ba tôn pháp tướng lại như thế nào? Không có có pháp tướng cựu trọng đỉnh phong, thì vĩnh viễn không có khả năng ngăn cản vương triều suy yếu, đi hướng diệt vong kết cục. Huyền Tiên Tông, vấn đạo phong đỉnh núi. Tiên Phong đạo cốt Nam Cung Diễn đạo đứng ở đỉnh núi, đứng chắp tay. Hắn nhìn qua nơi xa cái kia bao trùm bầu trời dị tượng, thật lâu trầm mặc không nói gì. Thiên Cơ lâu, quan tinh đài. Thiên Cơ lão nhân tóc trắng của mũ, tay trái nâng tinh bản, tay phải bấm niệm pháp quyết chắc toán. Dị tượng hiện thế trong nháy mắt, hắn chợt có cảm giác, tâm huyết dâng trào, lập tức đi vào quan tinh đài chắc tính thiên cơ. Đúng lúc này, trong tay tinh bản răng rắc một tiếng nứt ra mấy cái vết nứt, hắn rên lên một tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ tinh bản. Đây là thiên cơ phản vệ, nhưng thiên cơ lão nhân lại lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Là thiên mệnh chân chủ xuất thế, rốt cục để lão phu chờ đến. Chương 129, nếu không cúi đầu, hết thảy đổ tông diệt môn. Thiên Ma Tông, Vạn Ma Điện trên không. Bao phủ tại trong ma vụ tuyệt vô thần lần thứ nhất hiện lộ chân thân, đó là một cái thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt uy nghiêm bá đạo, tản ra vô tận ma uy thân ảnh. Hắn đứng chắc tay, nhìn lên trời một bên dị tượng, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, như muốn xuyên thủng hư không nhìn đến đột phá người. Thời thế tạo anh hùng, đại biến đại loạn thời điểm, cái gì như bị xả thần đều chạy ra ngoài. Thương Châu, một chi phản quân công phá Thương Vương phủ. Vương phủ bên trong cao thủ như mây, nhưng phản quân cao thủ càng nhiều, rất mau đem Vương phủ cao thủ giết hại không còn. Phú quý ngập trời, sống an nhàn sung sướng Thương Vương phủ các quý nhân, giờ phút này biến thành heo chó, bị tùy ý giết. Chân trời dị tượng kinh người, phản quân bên trong có người giống to, Đại Viêm Vương triều vô đạo, thiên đạo cảnh báo, đã định trước diệt vong. Các huynh đệ, giết cho ta. Phản quân sĩ khí đại trấn, huyết tẩy vương phủ, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, chó gà không tha. Thương Vương là thiên nhân cảnh cường giả, nhưng giờ phút này không lo được cứu người, kéo lấy thân thể tàn phế chật vật chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vương phủ, bên hai lờ mờ còn có thể nghe thấy vương phủ mọi người kêu rên tiếng kêu thảm thiết, muốn rách cả mí mắt, trong lòng hận ý vô hạn. Thê thiếp của hắn, nhi nữ, ngoại trừ đi ra ngoài chưa về giải rác mấy người, toàn bộ bị giết. Hoàng tắc đáng hận, đáng chết. Thương Vương tức giận đến thổ huyết, nhưng hắn chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng tại bầu trời nổ vang, uyển như lôi đình anh minh. Bản soái nói, Thương Vương phủ chó gà không tha, ngươi cũng không ngoại lệ. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang theo trời một bên phong tới, tê liệt vân tiêu, thẳng đến Thương Vương thủ cấp. Thương Vương thấy được kiếm quang, nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị kiếm quang xuyên thủng đầu. Hán thiên nhân lĩnh vực giống như giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ, không có sức đánh trả chút nào. Kiếm khí rào sát, đem nhục thân chém chết hóa thành hạt bụi. Một người mặc đỏ thâm chiến giáp cao lớn nam nhân xuất hiện tại không trung, gánh vác một thanh cự kiếm. Hắn cúi nhìn phía dưới hóa thành luyện ngục Thương Vương phủ, lại nhìn một chút chân trời dị tượng, nhịn không được cười to, âm thanh chấn mười dặm. Ha ha ha, thiên hạ lại nhiều một tôn pháp tướng đại năng, ta đạo bất cô, cái này loạn thế thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh xé gió lên, mấy đạo bóng người bay đến nam nhân sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn đều là thiên nhân cảnh cường giả, giờ phút này lại một mực cung kính đối với nam nhân hành lễ, bái kiến Thiên Vương. Hoàng Thiên Vương khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, hạ lệnh, huyết tẩy Thương Vương phủ về sau, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh Thương Châu toàn cảnh. Nói cho Thương Châu tông môn thế gia, nếu không cúi đầu, hết thảy đổ tông diệt môn. Tuân mệnh. Đột phá pháp tướng dị tượng chấn kinh thiên hạ, tất cả pháp tướng cảnh thế lực tất cả đều trông chừng mà động. Có muốn kết giao lôi kéo, có muốn mời chào, có tạm thời án binh bất động chờ đợi thời cơ. Trầm Lâm Phong cũng không biết hắn đột phá sẽ khiến lớn như vậy gợn sóng, hắn chỉ một lòng đột phá, không dành quan tâm chuyện khác. Rốt cục, tu vi triệt để ổn định, pháp tướng chi lực tự tại tùy tâm. Đỉnh núi phía trên, Trầm Lâm Phong đột nhiên mở ra hai mắt, tâm niệm nhất động, ngàn trượng pháp tướng chậm rãi biến mất. Phương biên vạn trượng trong lĩnh vực, đen đỏ nghiệp hỏa, kiếm ảnh đao ảnh, cuồng phong long quyển, huyết hải kim quang, hết thể sức mạnh mang tính chất hủy diệt cũng hư không tiêu thất. Trầm Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, đột phá pháp tướng thiên đạo dị tượng có thể so sánh đột phá thiên nhân muốn lớn hơn. Nhưng ở hắn một cái tán chữ rơi xuống, dị tượng trong khoảnh khắc tản ra, trời sáng khí trong. Nguyên thần chi lực cảm giác được chung quanh có không ít cường đại khí tức tới gần, muốn đến đều là bị trước đó đột phá dị tượng hút dẫn tới. Không phải đến dò xét thân phận, cũng là tới làm liếm cầu ôm bắt đuổi. Hắn đối với những người này không hứng thú, hóa thành một đạo kiếm quang đâm phá mây xanh, biến mất không thấy gì nữa. Ai nha, vị kia pháp tướng đại năng đi. Chỉ hận không thể tận mắt thưởng thức pháp tướng đại năng thần uy. Rất nhiều chạy tới võ giả tiếc nuối đến đấm ngực dậm chân. Bản thiếu còn muốn bái sư đâu, liền xem như dâng lên toàn bộ thân gia cũng sẽ không tiếc, đại năng làm sao lại đi đây? Một cái tuổi trẻ thiên tài nhịn không được nói ra. Bái sư, ngươi tính toán trái chứ a? Pháp tướng đại năng làm sao có thể để ý ngươi loại này đồ ngu? Bên cạnh một người mở miệng niệm ai, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi nói cái gì? Người nào không biết ta Phạm Hoắc Hoa là phương viên vạn dặm bên trong tối cường thiên tài, ngươi dám nhục bản thiếu gia? Ngươi xong ngươi biết không? Ngươi nhất định phải chết, thiên thượng địa hạ không ai có thể cứu được ngươi. Hiện tại lập tức quỳ xuống đập 300 cái khấu đầu, lại phát thể làm bản thiếu nô bộc, bản thiếu còn có thể đại phát từ bi tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không bản thiếu không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn giết cả nhà ngươi. Phạm Hoắc Hoa rất phách lối, há mồm liền muốn giết người cả nhà, sau đó dẫn phát một trận đại chiến. Song phương ngươi tới ta đi, thái kê lẫn nhau mổ. Nhưng đây chỉ là một nhạc đệm, là một tôn pháp tướng đại năng đột phá cảnh giới địa phương, nơi đây nghiêm chỉnh thành vì một cái thánh địa. Pháp tướng đại năng lưu lại lĩnh vực, ý cảnh chi lực, là võ giả tầm thường to lớn cơ duyên. Ngay sau đó thì có võ giả khoanh chân ngồi tại kiếm ngân đao ngân phế tích bên trong, cảm thụ được cái kia cố kiếm ý cùng đao ý tu luyện. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, thì có võ giả phát ra tiếng kêu thảm, mặt lộ vẻ hoảng sợ đồng thời thân thể nổ thành huyết vụ, cái xác không hồn. Trầm Lâm Phong chính là pháp tướng ngũ trọng đại năng, hắn lưu lại ý cảnh chi lực dù là chỉ có nhỏ không có, cũng không phải bình thường người có thể lĩnh hội. Thực lực không đủ cưỡng ép lĩnh hội sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Có võ giả tiếp liền bỏ mình, nhưng không chỉ có không có để còn lại võ giả hoảng sợ, ngược lại để bọn hắn càng thêm cuồng nhiệt. Từ càng nhiều người, đại biểu lưu lại lĩnh vực ý cảnh chi lực càng mạnh, càng giá trị đến bọn hắn liều lên tính mệnh đi lĩnh hội. Trầm Lâm Phong không biết những thứ này, hắn bay trên trời cao, phân ra một tia ý niệm xem xét hoa thiên hành lưu lại chứa vật giới chỉ. Bên trong để đó thi huyết tông ngàn năm tích lũy bảo vật hơn phân nửa, hảo đồ vật quả thực không nên quá nhiều. Hoàng kim bạch ngân, ngân phiếu kim bài những thứ này chồng chất như núi, dù là dùng ngân phiếu kim bài làm đủ tiêu, cũng có thể thiêu một đoạn thời gian. Nhìn lấy nhiều như vậy tài phú, Trầm Lâm Phong không có chút nào phát tài, một đêm chợt giàu khoái cảm, ngược lại có chút kẻ nhạt vô vị. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn ngoại trừ ngủ hoa khôi hảo ném tiên kim bên ngoài, địa phương khác còn thật không hòa qua bao nhiêu tiền. Muốn công pháp và võ kỹ tất cả đều là trực tiếp cướp, xưa nay không dùng tiền mua. Cái này mang ý nghĩa hắn cầm tới nhiều tiền như vậy, muốn dùng cũng dùng không hết. Nếu như toàn bộ dùng để ngủ hoa khôi, cái kia đến ngủ đến năm nào tháng nào đi. Càn quét rất nhiều bảo vật, Trầm Lâm Phong đông nhiên ánh mắt sáng lên. Đại thủ nhất trảo, một bức tàn đồ xuất hiện tại trong tay. Phía trên đường vân rất quen thuộc, hắn lập tức theo hệ thống không gian bên trong lấy ra mặt khác hai phần tàn đồ so sánh. Ba phần tàn đồ đường vân không cách nào kết hợp với nhau, nhưng nhìn phong cách, tài liệu cùng đường vân đi hướng, hiển nhiên là cùng một phần. Lại một bức tàn đồ. Trầm Lâm Phong thật hơi kinh ngạc, càng thêm hiếu kỳ cái này tàn đồ đến tuột cùng cất giấu cái gì bí mật. Không chỉ có chết đi thiên nhân đem giấu ở di mộ bên trong, liền thi huyết tông loại này chuyển thừa hơn 1000 năm ma đạo đại tông môn cũng đem xem như chất bảo, cẩn thận cất giữ. Nhìn lớn nhỏ, cái này bức bản đồ hẳn là bị chia ra làm 6, nói như vậy còn có 3 phần. Trầm Lâm Phong đem 3 bức tàn đồ thu nhập hệ thống không gian, càng phát ra chờ mong tể tụ cái kia một ngày sẽ mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Phí tổn mấy cái ngày thời gian, Trầm Lâm Phong về tới Tế Thương Thành. Lần nữa nhìn thấy Trầm Thiên Minh, hắn tới thì ném ra ngoài một cái đại kinh hỉ. Ta cho ngươi tìm một cái lão bà, dung mạo xinh đẹp, có tiền, tính cách tốt, thực lực mạnh, ngươi xem một chút hài lòng hay không? Chương 130, thân thế bất trần, lão cha năm đó cũng đào hôn. Ta cho ngươi tìm một cái lão bà, dài đến rất xinh đẹp, có tiền, tính cách tốt, thực lực mạnh, ngươi xem một chút hài lòng hay không? Trấn Võ Ti đại điện, Trầm Thiên Minh đong đưa quả giấy, cười ha hả nói ra. Trầm Lâm Phong căn bản không để ý hắn, nâng chung trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một cây đại thụ từ bỏ cả tòa rừng rậm sao? Là các đại thanh lâu kỹ viện hoa khôi không đủ xinh đẹp, vẫn là tính cách của các nàng không tốt? Lại nói ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Trầm Lâm Phong hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Nếu bản về không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể tự do sử dụng tiền mặt, hắn có lẽ toàn thiên hạ rồi giàu nhất. Cho dù là đại viêm hoàng đế có lẽ cũng không sánh nổi hắn. Hoàng đế phải dùng quốc khố tiền, còn muốn bận tâm dân sinh, muốn giữ lấy làm quân phí chờ đợi đến tiếp sau bình định thiên hạ. Nào giống hắn, căn bản không cần quan tâm về sau, toàn xài hết đều được. hắn đã không cần thông đồng phù bà. Ngược lại là ngươi, ta còn không có chúc mừng ngươi đây. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Trầm Thiên Minh nói ra, ta trước đó không lâu gặp qua ngươi vị hôn thê, hàng thật giá thật hoàng thất công chúa. Không nghĩ tới bối cảnh của ngươi sâu như vậy, liền công chúa đều không xa mấy bạn dặm theo hoàng thành chạy đến Duyện Châu tới tìm ngươi. Nhìn ngươi suốt ngày cầm lấy đem phá cây quạt lắc tới lắc lui, còn tưởng rằng ngươi trang nhã nhặn, không nghĩ tới còn khả năng hấp dẫn công chúa trái tim, thật sự là diễm phúc không cạn. Nói một chút, cái gì thời điểm thành thân? Trầm Thiên Minh nhẹ lay động quạt giấy, nâng cao cái cằm 45 độ nhìn lên trời, thản nhiên nói, bản quan không phải trang nhã nhặn, mà chính là thật nhã nhặn, cô tinh ngắm trăng, tiêu sái tùy tiện, phong lưu phóng khoáng, đó là bản quan nhân sinh khắc họa, căn bản không cần trang. Đến mức thành thân, ngươi sợ là đợi không được. 16 công chúa Mộ Dung Yên đến Duyện Châu cũng không phải tới tìm bản quan thành thân, nàng quan hệ thông gia đối tượng từ vừa mới bắt đầu không phải ta. Không phải ngươi. Trầm Lâm Phong nhíu mày, nàng rõ ràng nói là đến quan hệ thông gia. Trầm Thiên Minh cười nói, công chúa muốn quan hệ thông gia chính là Trầm gia, đến mức đối tượng thì từ nàng tự mình chọn lựa. Trầm gia còn có người có thể so ra mà bằng ngươi. Ngươi thế nhưng là trấn võ ti tuổi trẻ thế hệ đệ nhất thiên tài a. Trầm Lâm Phong cười ha hả nói ra, lời nói trong mang theo một cỗ âm dương quái khí. Trầm Thiên Minh biểu lộ cứng đờ, biết Trầm Lâm Phong lại tại nói hôm đó chuyện. Chân cương tam trọng không thể miểu sát chân cương tứ trọng, không tính là thiên tài. Không phải, cái này đề tài không qua được đúng không? Ngươi phải nhớ bao lâu? Ta sau cùng không phải giết hắn sao? Tốt, nói chính sự đi, công chúa muốn quan hệ thông gia đối tượng không phải ta, mà chính là ngươi, nàng chính là ta nói cái kia vì ngươi lựa chọn tương lai lão bà. Trầm Thiên Minh nhìn lấy Trầm Lâm Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Trầm Lâm Phong cầm lấy chén trà tay dừng lại, nhìn về phía Trầm Thiên Minh, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Trầm Thiên Hộ, ngươi có phải hay không náo tử nước vào rồi? Ta tuy nhiên giống như ngươi họ Trầm, nhưng cùng ngươi không phải người một nhà. Ngươi không muốn hiện tại nói cho ta biết, ta là ngươi thất lạc nhiều năm họ hàng thân thích. Trầm Thiên Minh hợp lại quạt giấy, đập vào lòng bàn tay, gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ bản quan thì không giấu giếm, trực tiếp là bài. Không tệ, ngươi chính là bản quan thân thích, luận bối phận, ngươi muốn cứ gọi ta một tiếng lục thúc. Cha ngươi Trầm Thiên Tề là ta tứ ca. Thế nào? Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn? Hài lòng hay không? Trầm Lâm Phong lặng lặng nhìn Trầm Thiên Minh, không nói lời nào, không khí có chút an tĩnh. Nếu như hắn nói là sự thật, tình huống như vậy thì phức tạp. Trong đầu của hắn không ngừng lóe qua trong đại gia tộc bộ tình tiết máu chó, cái gì đích thứ chi tranh, cốt nhục tương tàn, thiên tài bị phế, trốn xa tha hương loại hình. Chẳng lẽ hắn cha năm đó là một cái tuyệt thế thiên tài, chỉ bất quá bởi vì con thứ, cho nên thụ vào trong nhà đích mẫu cùng con vợ cả huynh đệ hãm hại chèn ép, dẫn đến tư chất bị phế, sau cùng bị đưa đến Duyện Châu đến tự sanh tự diệt. Nếu thật sự là như thế, như vậy hắn cái này làm nhi tử, có phải hay không cần phải vì lao cha lấy lại công đạo? Nghĩ tới đây, một tia sát cơ theo Trầm Lâm Phong trong mắt lóe lên. Kinh khủng uy áp đột nhiên bạo phát, tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng vẫn là để Trầm Thiên Minh quỳ trên mặt đất. Đầu gối của hắn đạp nát nền đá mặt, sắc mặt đỏ lên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đừng đừng đừng, phải chết, phải chết. Nhanh dừng tay, nhanh dừng tay. Trầm Thiên Minh bối rối hô to, cảm giác có một tòa đại sơn đè ở trên người, tựa như muốn đem hắn ép thành thịt vụn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn dường như trông thấy chết đi mãi mãi tại hướng hắn gấp. Cháu ngoan, đến mãi mãi nơi này đến, mãi mãi cho ngươi ăn kẹo hồ lô. Trầm Lâm Phong thu hồi uy áp, Trầm Thiên Minh cuối cùng thở dài một hơi. Hắn hai tay chống đỡ tại trên mặt đất, hồng hộc kịch liệt thở dốc. Toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, phản phất trong nước mới vớt ra một dạng, cơ hồ muốn hư thoát. Rõ ràng chỉ là đã nhận lấy Trầm Lâm Phong một tia uy áp mà thôi, thời gian liền một hơi cũng chưa tới, hắn thể nội chân nguyên liền đã triệt để hao hết, đan điền giống tuyết. Ngươi thực lực. Trầm Thiên Minh nhìn lấy Trầm Lâm Phong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Từ khi trấn phủ sứ Tiêu Thành Đạo cả nhà bị diệt thời điểm, hắn thì đoán được Trầm Lâm Phong thực lực có lẽ sẽ rất đáng sợ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đáng sợ đến loại này trình độ. Vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một tia uy áp mà thôi, thiếu chút nữa đem hắn ép thành thịt nát. Cái này căn bản không phải tầm thường thiên nhân cường giả có thể có thực lực, ít nhất là thiên nhân trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Trầm Thiên Minh không thể nào hiểu được, Trầm Lâm Phong vì sao đột nhiên có cái này một thân kinh thiên động địa thực lực kinh khủng. Thật tình không biết hắn còn là xem thường Trầm Lâm Phong, hắn bây giờ không phải thiên nhân cường giả, mà chính là hàng thật giá thật pháp tướng đại năng. Tại không được biết rõ chân tướng trước đó, hắn không có sát ý, hạ thủ lưu tình. Vừa mới tán phát một tia uy áp, liền một phần vạn cũng chưa tới. Tiểu tử ngươi trở mặt biến đến cũng quá nhanh, thật muốn giết lục thúc ta à? Trầm Thiên Minh rất nghĩ mà sợ, cũng rất bị khuất. Hắn vốn cho là nói ra hai người quan hệ thân thích, Trầm Lâm Phong sẽ rất kích động, rất vui vẻ. Vạn bạn nghĩ không ra Trầm Lâm Phong kém chút nghiền nát hắn. Cái gì thù cái gì oán a? Ta là ngươi lục thúc, không phải ngươi cựu nhân. Trầm Lâm Phong mặt không thay đổi nhìn lấy Trầm Thiên Minh nói, bớt nói nhiều lời, đem cụ thể tình huống nói rõ ràng. Cha ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Trầm gia bối cảnh lớn như vậy, mà nhà ta lại chỉ là một cái tiên thiên tiểu gia tộc? Ai, việc này nói rất dài dòng. Trầm Thiên Minh thở dài một hơi, trong mắt lóe lên nhớ lại chi sắc, thổn thức nói, Trầm gia tổ tiên năm đó là cùng theo thái tổ đánh thiên hạ đại tướng một trong, khai quốc sau được phong uy vũ hầu, đời đời ở hoàng thành. Gia tộc nội bộ tuy có đích thứ chi phần, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà khác nhau đối đãi. Thiên tư ưu việt người, tài nguyên tu luyện nhiều, luyện công thủ hộ gia tộc, tư chất không chịu nổi người, có cơ bản nhất tài nguyên, tương lai vì gia tộc quan hệ thông gia, truyền thừa huyết mạch, bảo trì gia tộc cùng ngoại giới các thế gia tông môn quan hệ. Cha ngươi tư chất không tốt, bởi vậy cũng cần cùng với những cái khác thế gia quan hệ thông gia. Đây là hắn 18 năm trưởng thành kỳ hưởng thụ vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, công pháp tài nguyên đại giới. có thể cha ngươi khi biết quan hệ thông gia đối tượng là ai về sau, vào lúc ban đêm thì đào hôn. Hành vi này phạm vào gia tộc thiết luật, lao đầu tử dù cho là tộc trưởng cũng vô pháp bao che. Chương 131, cứu hận là ngươi động lực lớn nhất, cái này ngu ngốc là ai a? Cùng cha ngươi quan hệ thông gia cái kia người thân phận bất phàm, là một đại gia tộc đích nữ, cha ngươi đào hôn hành động là sáng loáng đánh mặt, phá hủy nhị gia quan hệ. Dựa theo gia quy, vốn nên là đem cha ngươi bắt về quan hệ thông gia, nhưng đại ca nhị ca ba cái mấy người âm thầm ra tay tương trợ, giúp ngươi cha che giấu đi qua. Bọn hắn thực sự không đành lòng nhìn người cha đi thụ loại kia khổ. Nói đến đây, Trầm Thiên Minh biểu lộ có chút cổ quái. Ba phần đau lòng, ba phần cười trên nỗi đau của người khác, ba phần xem kịch vui, còn có một phần mong đợi. Tóm lại cũng là cũng không nhẫn lao cha chịu khổ, lại muốn nhìn lao cha chịu khổ dáng vẻ. Về sau cha ngươi đi Quảng Bình Thành, ở nơi đó lấy vợ sinh con, an cư lạc nghiệp, Quảng Bình Thành Trầm gia chỉ có thể coi là Hoàng Thành Trầm gia một cái chi mạch phân ra. Trầm Thiên Minh tiếp tục nói, ngươi nói ta cha năm đó quan hệ thông gia đối tượng là một đại gia tộc đích nữ. Đích nữ làm sao lại cùng ta cha loại này tư chất không tốt người quan hệ thông gia? Trầm Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, dung mạo của nàng rất xấu sao? Doa đến cha ta trong đêm đào hôn. Nghe xong lời này, Trầm Thiên Minh dùng mình một cái, có chút tim đập nhanh nói, nàng không phải xấu không xấu vấn đề, nàng thật là rất ít gặp loại kia. Con mắt của nàng giống hạch đào, cái mũi giống đậu phộng, tuy nhiên dài đến khả năng không được tốt lắm, nhưng nàng tu luyện tư chất rất tốt, lúc trước hoàn thành thế hệ tuổi trẻ có thể xếp vào trước 10. Nói ngắn gọn cũng là rất xấu đúng không? Trầm Thiên Minh nói đến hàm xúc, nhưng Trầm Lâm Phong lại nghe được trọng điểm. Người kia nhất định rất xấu, xấu đến cực kỳ bi thảm, đến mức mặc dù xuất thân đại gia tộc, tài đại khí thô, bối cảnh thông thiên, lại bản thân tu luyện thiên tư tung hành, vẫn không có cái khác gia tộc ưu tú đích tử nguyện ý cưới nàng, chỉ có thể cùng lao cha loại kia tư chất không tốt con thứ quan hệ thông gia. Thế mà, thì ngay cả lao cha loại này tư chất không tốt con thứ đều chướng mắt nàng, dọa đến trong đêm đào hôn. Đối với một nữ nhân tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn, đối tâm linh của nàng là một cái vô cùng đả kích nặng nề. Trầm Lâm Phong có thể nghĩ đến năm đó lao cha đào hôn sẽ dẫn phát như thế nào sóng to gió lớn, Trầm gia lắng lại đến tiếp sau dư âm, vì lao cha chửi đi, muốn đến cũng phí không ít khí lực. Nữ nhân kia thể chất đặc thù, dáng dấp ra sao có cơ hội ngươi đi hoàng thành chính mình nhìn, chỉ cần nhìn một chút, ta cam đoan ngươi đời này đều quên không được. Trầm Thiên Minh nhiều hứng thú nói nói. Được thôi, ngươi không nói vậy ta cũng không hỏi, nói tiếp cha ta, hắn bây giờ ở nơi nào? Trầm Lâm Phong nhìn lấy Trầm Thiên Minh, ánh mắt sáng rực. Trầm Thiên Minh xấu hổ cười một tiếng, ngươi đoán được. Nói nhảm. Trầm Lâm Phong liếc mắt, theo Trầm Thiên Minh tự bạo thân phận một khắc này, hắn thì đoán được. Lão cha năm đó tuy nhiên phạm vào tộc quy, bị trục xuất gia tộc, nhưng trung quy là Trầm gia huyết mạch. Không nói Trầm gia cái khác người, lão cha mấy cái huynh đệ tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn lấy hắn bị người giết chết. Cùng lão cha giao hảo Triệu Truyền Võ đêm hôm đó đúng lúc rời đi Quảng Bình Thành, Trầm gia bị diệt môn sau từ hắn vì lão cha nhặt xác, hạ táng. Mà Triệu Truyền Võ sau đó thì leo lên Trầm Thiên Minh bắt đuổi. Nhắc tới trong đó không có đi giao dịch, đánh chết hắn đều không tin. Hắn cha nhất định còn sống. Cha ngươi giả chết kế hoạch không phải ta chế định, là lao đầu tử chế định. Trầm Thiên Minh nghiêm mặt nói, lao đầu tử nhìn ngươi thiên phú không tồi, muốn phải thật tốt ma luyện ngươi một phen, thông qua gia tộc diệt môn nợ máu, kích phát ngươi đấu trí, để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Vì bảo vệ vạn toàn còn phái ta tới, trong bóng tối che chở. Trầm Lâm Phong sắc mặt có chút âm trầm, liền vì kích phát đấu trí, trơ mắt nhìn ta Trầm gia cả nhà bị diệt. Mặc dù cha ta chưa chết, nhưng cái khác người toàn đều đã chết, nam nữ lao hầu chung vào một chỗ, khoảng chừng hơn 100 người đây. Bọn hắn không phải Trầm gia người. Trầm Thiên Minh lắc đầu, thở dài nói, ta nói như vậy ngươi khả năng sẽ cảm thấy lạnh mạc vô tình, nhưng trên đời chính là không bao giờ thiếu nhân mạng. Lão đầu tử đời này gặp quá nhiều sinh tử, trừ ngươi cha cùng ngươi, cái khác người hắn không quan tâm. Đừng nói chỉ là 100 người, liền xem như 1 vạn người chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhiều nháy một chút ánh mắt. Bây giờ loạn thế sắp tới, dù cho là hoàng thành Trầm gia cũng không có vạn toàn nắm chắc truyền thừa tiếp. Hắn cần ngươi mau chóng trưởng thành, thành vì gia tộc một phần giúp đỡ, cừu hận không thể nghi ngờ là ngươi động lực lớn nhất. Trầm Lâm Phong sủi cười một tiếng, ngươi nói lão đầu tử là ta gia gia a? Hắn còn thẳng biết đánh cờ a? Chẳng lẽ thì không sợ có một ngày quân cờ nhảy ra bàn cờ, đảo khách thành chủ? Trầm Lâm Phong hiện lộ một tia khí tức, để Trầm Thiên Minh tim đập nhanh không thôi, âm thầm tiêu khổ. Đúng vậy a, hiện tại quân cờ không phải đã nhảy ra bàn cờ sao? Mà lại không phải đảo khách thành chủ, hắn là muốn trực tiếp lật tung bàn cờ. Trầm Thiên Minh thổn thức nói, lão đầu tử kế hoạch rất thành công, ngươi đúng là cừu hận thôi thúc dưới nhanh chóng trưởng thành. Chỉ bất quá ngươi trưởng thành tốc độ vượt xa khỏi ta cùng hắn dự liệu, ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, ngươi đã biến thành một tôn quái vật. Nói đến đây hắn trên dưới đánh giá Trầm Lâm Phong liếc một chút, có chút cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh nói, không biết lão đầu tử tại biết thực lực ngươi bây giờ về sau, có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc. Hắn rất có chừng mực không có hỏi tới Trầm Lâm Phong là như thế nào nắm giữ hiện tại cái này một thân kinh thiên động địa thực lực. Mỗi người đều có bí mật, tìm tòi nghiên cứu quá sâu, cuối cùng rồi sẽ dẫn đến trở mặt thành thủ. Trầm Lâm Phong, cha ta ở đâu? Cha ngươi bị tiếp về hoàn thành. Trầm Thiên Minh nói, hắn thương tốt sau trước tiên thì muốn đi tìm ngươi, nhưng lão đầu tử không cho hắn gặp ngươi, sợ hắn ảnh hưởng ngươi báo thù lòng tiến thủ. Bất quá ngươi yên tâm, hắn rất tốt, nói thế nào đều là lão đầu tử thân sinh nhi tử, sẽ không bạc đãi hắn. Cho nên nếu như ta muốn gặp cha ta, cũng phải đi hoàn thành. Trầm Lâm Phong trong mắt hơi hiếp. Không tệ. Trầm Thiên Minh gật đầu, lần này đi hoàn thành, ngoại trừ gặp ngươi cha, vừa vặn hoàn thành cùng 16 công chúa hôn sự. 16 công chúa thiên túng kỳ tài, xinh đẹp vô song, là hoàng thành vô số tuổi trẻ tuấn kiệt tình nhân trong ngộ. Ngươi cùng nàng thành hôn không phải gia tộc quan hệ thông gia, mà chính là cường cường kết hợp. Cường cường kết hợp.
Chưa hẳn a. Trầm Lâm Phong lườm Trầm Thiên Minh liếc một chút, ngươi cảm thấy thực lực của nàng xứng với ta sao?
Cái này, Trầm Thiên Minh có chút xấu hổ, á khẩu không trả lời được. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, có người có thể tại thời gian một năm theo hậu thiên cựu trọng đột phá đến tiên nhân cảnh a. Tóm lại cùng 16 công chúa thành hôn đối Trầm gia có lợi, đối ngươi cũng tốt, sự kiện này hắn. Trầm Thiên Minh lời còn chưa dứt, gầm lên giận dữ tại trấn Võ Ti bên trong nổ vang. Bản thiếu gia nghe nói Trầm Lâm Phong trở về rồi. Hắn ở đâu? Nhanh lăn ra đến. Thanh âm bên trong ẩn chứa thâm hậu chân nguyên, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp trấn Võ Ti mỗi khắp nóng nách. Như thế hùng hậu, tất là chân cương không thể nghi ngờ. Cái này ngu ngốc sao lại tới đây? Trầm Thiên Minh nhướng mày, lộ ra một tia chán ghét. Trầm Lâm Phong nhìn về phía ngoài điện, có vách tường ngăn cản nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng hắn nguyên thần chi lực bao phủ toàn bộ trấn Võ Ti, đã đem người tới nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đó là một người trẻ tuổi, trên dưới 30 tuổi, người mặc lộng lẫy áo bào, lưng đeo đai lưng ngọc, treo ngọc bội. Dung mạo không tồi, nhất biểu nhân tài, khí chất cũng tới tốt, xem xét thì là không phú thì quý, xuất thân danh môn thế gia. Cái này ngu ngốc là ai a? Trầm Lâm Phong hỏi. Chương 132, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ cái này ngu ngốc ai vậy? Trầm Lâm Phong hỏi. Trầm Thiên Minh mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, Sở Ngọc, hoàng thành Sở gia người. Sở gia thực lực cùng Trầm gia tương xứng, trong tộc cũng có thiên nhân lão tổ tọa trấn. Sở Ngọc trước đó không lâu đuổi theo 16 công chúa theo hoàng thành đi vào Tế Thương thành, là 16 công chúa người theo đuổi, đuổi chí ít có 10 năm, đáng tiếc 16 công chúa một mực không có phản ứng qua hắn. Liếm cầu đúng không? Trầm Lâm Phong đơn giản nói thẳng ra chân tướng. Cũng không thể nói như vậy, hắn là... Hắn? Tốt à, hắn đúng là liếm cầu. Trầm Thiên Minh nguyên bản còn dự định vì Sở Ngọc che lấp một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn thực sự nghĩ không ra có thể thay thế liếm cầu thuyết pháp. Tiếng bước chân văng lên, Sở Ngọc mang theo một cái lao đầu, cùng 7-8 cái thủ hạ bọc vào, ngừng ở ngoài điện. Ngươi chính là Trầm Lâm Phong. Sở Ngọc nhận biết Trầm Thiên Minh, nhìn đến Trầm Lâm Phong đứng tại bên cạnh hắn, trực tiếp xác nhận thân phận. Mấy cái ý tứ? Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình. Nghe nói ngươi muốn cùng 16 công chúa quan hệ thông gia. Sở Ngọc nhìn từ trên xuống dưới Trầm Lâm Phong, lộ ra chán ghét vẻ khinh thường, bản thiếu gia khuyên ngươi vẫn là lập tức bỏ đi không nên có vọng niệm, công chúa điện hạ xinh đẹp vô song, thiên tư kinh người, không phải ngươi cái này bị trục xuất gia tộc tội nhân chi tử có thể mơ ước. Tội nhân chi tử? Trầm Lâm Phong trong mắt hơi híp. Lao cha năm đó đào hôn, vi phạm Trầm gia tộc quy, đối Trầm gia tới nói đúng là tội nhân. Nhưng với hắn mà nói lại khác. Lao cha năm đó nếu là không đào hôn, liền sẽ không trùng hợp anh hùng cứu mỹ gặp phải hắn nương, cũng sẽ không có hắn. Lao cha hành vi phạm tội là hắn sinh ra nguyên nhân. Sở Ngọc nói ra bốn chữ này, đã chạm đến Trầm Lâm Phong phòng tuyến cuối cùng, có đường đến chỗ chết. Sở Ngọc không thấy được Trầm Lâm Phong trong mắt sắc cơ, vẫn như cũ phách lối nói, ngươi bây giờ mặc dù nặng về Trầm gia, nhưng địa vị dưới, không xứng với công chúa điện hạ. Nếu là thứ thời, thì ngoan ngoãn lui ra, miễn cho mất mặt xấu hổ. Không tốt, chuyện xấu. Trầm Thiên Minh đối Trầm Lâm Phong rất quen thuộc, đã phát giác được một tia linh ý, biết hắn động sát tâm, liền vội vàng tiến lên hét lớn một tiếng, im miệng Sở Ngọc. Lão tử mấy năm không có giáo huấn qua ngươi, không biết Mã Vương gia dài mấy con mắt đúng không? Cái gì thời điểm đến phiên ngươi tại lão tử trước mặt đùa nghịch uy phong? Là ai cho ngươi lá gan? Còn không mau một chút cho ta xéo đi. Hắn trên mặt nổi là giáo huấn Sở Ngọc, trên thực tế là tại cứu hắn. Hắn thấy, Sở Ngọc chỉ là nói sai, giáo huấn một lần là được, nhiều lắm là vả miệng đánh cho hắn mấy tháng không thể xuống giường, tội không đáng chết. Thế mà Sở Ngọc căn bản không có phát giác được Trầm Thiên Minh hảo ý, ngược lại cảm thấy hắn là tại cho Trầm Lâm Phong chỗ dựa. Trầm Thiên Minh, ngươi không muốn phách lối, ta là đánh không lại ngươi, nhưng hôm nay tới không chỉ một mình tôi. Sở Ngọc nhìn thoáng qua bên cạnh tóc bạc lão đầu, lực lượng rất đủ. Ta đem lời để ở chỗ này, Trầm Lâm Phong không thể đi hoàn thành, hắn không xứng với công chúa điện hạ. Hắn nhìn lấy Trầm Lâm Phong cười nhạo nói, tội nhân chi tử còn muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, không biết tự lượng sức mình. Nói nhảm nói xong rồi, Trầm Lâm Phong đạm mạc nhìn lấy Sở Ngọc một bàn người, nói xong liền lên đường đi. Chỉ là một ánh mắt, Sở Ngọc tính cả bên người tóc bạc lao đầu cùng thủ hạ sau lưng, cùng nhau hóa thành tiếp hôi, theo gió phiêu tán. Bị chết sạch, ngay cả cặn cũng không còn, không có để lại nửa điểm dấu vết, tựa như chưa bao giờ ở trong thiên địa xuất hiện qua. Ai, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ a. Nhìn qua cái này một màn, Trầm Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hắn có thể cứu người chi tâm, động lòng người không mạng sống chi ý, cái này khiến hắn có thể làm gì? Chỉ có thể nói người sẽ chết đều là có nguyên nhân. Trên đời này người tốt sẽ không chết, người xấu cũng sẽ không tử, chỉ có người ngu xuẩn đã định trước đáng chết. Ta giết hắn ngươi không ngại a? Trầm Lâm Phong nhìn lấy Trầm Thiên Minh nói. Ha ha, ta dám để ý sao? Trầm Thiên Minh bất đắc dĩ cười khổ. Đối mặt cái này sát thần cháu trai, hắn trước đó dùng lời nói bên ngoài âm cứu Sở Ngọc đã là cực hạn. Đến tại bên ngoài phía trên ngăn cản, hắn là chán sống mới có thể làm như vậy. Vì một cái ngu xuẩn chọc giận một tôn sát thần, hắn não tử lại không nước vào. Chỉ bất quá giết Sở Ngọc đơn giản, sợ là sẽ phải bởi vậy cùng Sở gia kết thù kết toán. Sở gia cũng là lâu năm tiên nhân gia tộc, thực lực nội tình đều không kém. Trầm Thiên Minh có chút bận tâm nói ra. Trầm Lâm Phong nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không cần quanh co lòng vòng thăm dò ta thực lực, chỉ là một cái Sở gia, ta lật tay có thể diệt, bất quá nghiền chết mấy con kiến. Tốt, ngươi nói như vậy lục thúc an tâm. Trầm Thiên Minh trở mặt tốc độ cũng rất nhanh, trước một giây còn đầy dây ưu sầu, một giây sau thì vui vẻ ra mặt. Đại chất tử, lục thúc nói cho ngươi, ta thì thích ngươi cái này bá khí vô song dáng vẻ. Ngươi càng bá khí, lục thúc càng an tâm. Thật không biết cha ngươi năm đó uống thuốc gì, có thể sinh ra ngươi như thế cái yêu nghiệt nhi tử. Nếu có dư phương, tuyệt đối làm cho toàn thiên hạ nam nhân đánh vỡ đầu. Hắn nhìn về phía ngoài điện, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, thật nghĩ để lão đầu tử cũng nhìn xem thực lực ngươi bây giờ, ta thật chờ mong nhìn đến hắn trợn mắt hốt mồm, không dám tin bộ dáng, tuyệt đối rất đặc sắc. Trầm Lâm Phong khẽ miệng co giật, luận hiếu thuận, ngươi cũng không thua bao nhiêu. Tại Trầm Lâm Phong diện sát Sở Ngọc một đoàn người lúc, nơi xa nóc nhà có một bóng người nhanh chóng rời đi. Trầm Lâm Phong phát hiện, nhưng không có ngăn cản. Hắn đã nhận ra thân phận của người kia, đã từng thấy qua, là công chúa Mộ Dung Yên hộ vệ một trong. Giờ phút này tên hộ vệ kia tim đập loạn, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn hô hấp dồn dập, bị dọa đến kiếp đảm, liền linh hồn đều đang run rẩy. Dọa người, thật sự là quá dọa người. Công chúa biết được Sở Ngọc tìm đến Trầm Lâm Phong phiền phức, thì phải hắn đến xem tình huống. Nào biết cái này xem xét, kém chút hoảng sợ rơi hắn nửa cái mạng. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Trầm Lâm Phong thực lực càng khủng bố hơn. Cũng không gặp hắn xuất thủ, Sở Ngọc một đoàn người thì hồi phi yên diệt. Bực này hắn không thể nào hiểu được thủ đoạn, không thể nghi ngờ nghiệm chứng hắn trong lòng suy đoán. Trầm Lâm Phong tuyệt đối đã đột phá thiên nhân cảnh giới, mà lại Trầm Lâm Phong phong cách hành sự vẫn là trước sau như một thủ đoạn độc ác, một lời không hợp thì giết người, nghiền xương thành tro. Ngọc Diện truy hồn Trầm Lâm Phong, làm người tàn bạo khát máu, thủ đoạn độc ác, giết người thường thường chạm thảo trừ căn, diệt người cả nhà, đào người tổ phần, không lưu hậu hoạn. Hắn tận mắt nhìn thấy Trầm Lâm Phong, cùng trong tình báo miêu tả Trầm Lâm Phong, quả thực giống như lúc. Hộ vệ trở lại một chỗ hào hoa trang viên, nơi đây vốn là trấn phủ sứ Tiêu Thành Đạo phủ đệ. Tiêu Thành Đạo cả nhà bị diệt không lâu sau, Mộ Dung Yên liền đến Tế Thương Thành, sau đó Trầm Tiên Minh liền đem nàng an trí tại nơi này. Trang viên trong lương đình, Mộ Dung Yên ngay tại uống trà ngắm hoa. Hộ vệ phi thân chạy về, rơi xuống đất trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, ăn đồ hỏng tiêu chảy rồi. Vẫn là tối hôm qua ngủ hoa khôi mệt mỏi hư rồi. Những hộ vệ khác nhìn đến hắn cái dạng này, ào ào mở miệng trêu chọc. Nhưng hắn hôm nay không tâm tình cùng đồng liêu đánh phá miệng, nhìn lấy Mộ Dung Yên bẩm báo nói, công chúa điện hạ, việc lớn không tốt, Trầm Lâm Phong đem Sở Ngọc một đoàn người giết sạch. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cái khác bốn tên hộ vệ lập tức trừng lớn hai mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Mộ Dung Yên cũng đổi sắc mặt. Chương 133, tuổi trẻ người tinh lực tràn đầy, hỏa khí đại có thể lý giải cái kia Sở Ngọc làm cái gì? Nhắm chúng Trầm Lâm Phong giận dữ giết hắn. Mộ Dung Yên hỏi, không có làm cái gì, hẳn là nói sai. Hộ vệ nói, thì bởi vì cái này, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nói sai mấy câu, Trầm Lâm Phong liền trực tiếp hạ sát thủ, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Quả thật như là truyền văn nói như vậy, Trầm Lâm Phong hỉ nộ vô thường, thủ đoạn độc ác. Mộ Dung Yên lắc đầu cảm khái. Một cái râu dài hộ vệ cao mày nói, Sở Ngọc nói thế nào cũng là Sở gia tộc trưởng nhi tử, thiên nhân lão tổ Sở Trung Tiên thân tôn tử, Trầm Lâm Phong như thế không quan tâm giết hắn, Sở gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy à, còn chưa nhập hoàng thành thì cùng Sở gia trở mặt, người này hành sự quá mức xúc động. Hoàng thành cao thủ như mây, ngoa hổ tàng long, tuổi trẻ khí thịnh không phải chuyện gì tốt ta. Đắc tội với người quá nhiều, mặc dù hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng có thể chết yểu. Có lẽ sẽ còn cho điện hạ gây phiền toái, công chúa coi là thật muốn gả cho hắn. Còn lại bốn tên hộ vệ nhìn về phía Mộ Dung Yên, tâm lý có chút không đồng ý môn này hôn sự. Ban đầu hộ vệ nói, Trầm Lâm Phong mới sẽ không để ý những thứ này, hắn đã đột phá thiên nhân cảnh giới. Thật Mộ Dung Yên ánh mắt lấp lóe dị sắc, bốn tên hộ vệ càng thêm chấn kinh. Hộ vệ gật đầu nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Trầm Lâm Phong căn bản không có xuất thủ, chỉ là nhìn cái kia Sở Ngọc liếc một chút, Sở Ngọc cùng hộ vệ của hắn cùng thủ hạ thì hồi phi yên diệt. Muốn làm đến loại này trình độ, hẳn là thiên nhân không thể nghi ngờ, mà lại không phải sơ kỳ. Mộ Dung Yên đột nhiên đứng dậy, bản điện nhất định muốn cùng Trầm Lâm Phong quan hệ thông gia, toàn bộ đại viêm trừ hắn ra lại không đệ nhị nhân. Bốn tên hộ vệ cũng thay đổi thái độ, cùng nhau ôm quyền phụ hòa nói, công chúa điện hạ anh minh, chúc mừng điện hạ tìm được dễ hiền. Một tên hộ vệ nói, nhưng muốn thỉnh Trầm công tử đến gặp một lần điện hạ. Mộ Dung Yên lắc đầu, không cần, bản điện tự mình đi gặp hắn. Đối mặt một cái tuổi trẻ khí thịnh thiên nhân cảnh yêu nghiệt, Mộ Dung Yên rất có tự mình hiểu lấy, không có bởi vì chính mình là công chúa thì tự cao tự đại, ngược lại tư thái thả rất thấp. Thế mà đợi nàng đến trấn võ ti lại căn bản không tìm được Trầm Lâm Phong, hỏi qua người mới biết, Trầm Lâm Phong đi Vạn Hoa lâu. Đáng giận, cái này Trầm Lâm Phong sao có thể dạng này? Biết rõ sắp cùng công chúa quan hệ thông gia, làm sao còn có thể đi nơi ăn chơi? Một tên hộ vệ tức giận bất bình. Một cái khác hộ vệ cười hòa hoan không khí, tuổi trẻ người tinh lực tràn đầy, hỏa khí đại có thể lý giải, tương lai cùng công chúa thành hôn về sau, nhất định sẽ có chỗ thú liễm. Thật cái khác mấy cái tên hộ vệ đều ôm thái độ hoài nghi. Bọn hắn trước đó điều tra Trầm Lâm Phong quá khứ kinh lịch, ngoại trừ biết hắn giết người như ngóe, lãnh huyết tàn bạo bên ngoài, còn biết hắn vì ngủ hoa khôi tiêu tiền như nước. Toàn bộ Tế Thương Thành to to nhỏ nhỏ hoa khôi đều bị hắn ngủ một lần, cơ hồ không có cá lọt lưới. Nếu nói hắn hỏa khí lớn, hỏa khí này không khỏi cũng quá lớn, hỏa sơn phun trào sao hắn. Điện hạ, nhưng muốn phái người đi mời Trầm công tử trở về. Một tên hộ vệ nhìn lấy Mộ Dung Yên có chút mặt tâm trầm, thận trọng hỏi. Mộ Dung Yên hít sâu một hơi, đè xuống bất mãn trong lòng, lắc đầu nói, quên đi thôi, bản điện cùng hắn dù sao không quen biết, ngược lại còn thiếu hắn một lần ân cứu mạng. Hiện tại nếu là bên quá hung hăng, nhúng tay quá nhiều, sẽ chỉ làm hắn càng thêm phản cảm. Cuối cùng bất quá là một đám pháo hoa nữ tử thôi, bản điện không cần thiết bởi vì các nàng sinh khí. Năm tên hộ vệ đều lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ, rung động trong lòng, công chúa điện hạ thế mà liền nhịn như thế. Đây là công chúa điện hạ sao? Mộ Dung Yên mang theo hộ vệ rời đi, Trầm Thiên Minh đứng tại lầu các phía trên, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng hoàng thất công chúa quan hệ thông gia, đối Trầm gia tới nói là thiên đại hảo sự. Có thể làm nhân vật chính Trầm Lâm Phong lại không nguyện ý, còn trực tiếp cho công chúa dội nước lạnh. Hắn có thể làm sao? hắn cũng rất tuyệt vọng a, đối mặt một cái yêu nghiệt sát thần giống như cháu trai, đừng nói hắn, liền xem như ra ra hắn tới cũng không làm nên chuyện gì a. Trầm Lâm Phong liên tiếp tại Vạn Hoa lâu bên trong chơi 3 ngày 3 đêm, thẳng đến thứ tư thiên tài rời đi. Có điều hắn chưa có trở về trấn võ thi, mà chính là trực tiếp lên đường đi hoàn thành. Chờ Trầm Thiên Minh phái người tới tìm hắn thời điểm, liền ảnh tử cũng không tìm tới. Cùng Trầm Thiên Minh cùng Mộ Dung Yên cùng lên đường, bọn hắn chỉ có thể cưỡi ngựa, mặc dù tọa kỵ có dị thú huyết mạch, có thể ngày đi 3000 dặm, vẫn là quá chậm. Hắn bay thẳng, lấy pháp tướng đại năng tốc độ, một ngày liền có thể đến hoàn thành. Đại Viêm Hoàng Thành là thiên hạ đệ nhất thành, như một đầu thượng cổ hung thú phụ phục tại Long Mạch hội tụ chi địa. Hán thành trì tung hành, dài 399 dặm, rộng 199 dặm, thành tường cao hơn ngàn trượng, toàn thân từ khắc do cổ lao trận văn hắc diệu đá lớn lũy thế mà thành, tản ra chấn áp sơn hà cận trọng uy áp. Chỉ là ngàn trượng thành tường độ cao, cũng không phải là chân cương cảnh võ giả có thể vượt qua, chỉ có thiên nhân cường giả mới có thể lăng không bay qua. Nhưng Hoàng Thành có đại trận thủ hộ, một khi từ không trung bay vào đi, liền sẽ phát động đại trận, thiên nhân cường giả sơ ý một chút cũng phải bỏ mạng. Trầm Lâm Phong theo cổng thành tiến nhập, bên trong thành muôn hình vạn trạng, bố cục rộng rãi. Vào thành thứ nhất mắt, hoàng cung lập tức đập vào mi mắt. Cái kia kim bích huy hoàng lưu ly ngói dưới ánh mặt trời chết xạ ra vạn trượng hà quang, cựu trọng cung khuyết xuyên thẳng mây xanh. Ngoại nhân nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy không hổ là đế vương tầm cung, quả nhiên trắng lệ. Nhưng ở Trầm Lâm Phong trong mắt, cái kia bên ngoài hoàng cung có một tầng quang cháo đem bảo hộ ở bên trong. Thủ hộ hoàng cung đại trận so thủ hộ hoàng thành đại trận còn muốn mạnh hơn, pháp tướng đại năng tự mình xuất thủ cũng muốn một thời ba khắc mới có thể đánh vỡ. Tự hoàng thành hướng ra phía ngoài bức xạ, là san sát nối tiếp nhau vương công phủ đệ, hào môn cử trạch. Trong hoàng thành khắp nơi trên đất quyền quý, cao thủ như mây. Tùy tiện ném một cục gạch đập xuống, đều có thể nện vào một cái thượng thư chi tử, tể tướng tiểu cứu tử. Bọn hắn bên cạnh thường thường theo hộ vệ. Ở chỗ này, tiên thiên võ giả không bằng chó, chân nguyên đi đầy đất, chỉ có chân cương cảnh mới xem như cái nhân vật. Trầm Lâm Phong không có tại trên đường cái lãng phí thời gian, hỏi đường về sau trực tiếp đi Trầm ra. Hào hoa phủ đệ trước cửa, một khối tấm biển treo cao, trên đó viết bốn chữ lớn, uy võ hầu phủ. Chữ viết thiết họa ngân câu, dấu giếm võ đạo chân ý cùng pháp tướng uy áp, được cho một kiện linh khí. Theo Trầm Thiên Minh nói, khối này tấm biển là năm đó thái tổ ngự tứ, phía trên chữ cũng là thái tổ thân bút. Truyền thừa 800 năm, tấm biển phía trên võ đạo chân ý cùng pháp tướng uy áp đã bị thời gian ma diện, nhưng vẫn như cũng làm cho chân cương cảnh võ giả không dám nhìn thẳng. Không nhìn tấm biển uy áp, Trầm Lâm Phong bước ra một bước, đã tiến nhập trầm phủ bên trong. Nguyên thần chi lực tản ra, tìm kiếm lao cha chỗ. Chỉ dùng mấy hơi, liền thành công tìm được lao cha, chỉ bất quá xem ra hắn phiền phức không nhỏ. Ta nói, ta không cưới nữ nhân kia. Tự Uyển Nhi sau khi chết, ta đã thể cả đời không cưới. Ta Trầm Thiên Tề đời này chỉ có Uyển Nhi một cái thế tử, chỉ có Lâm Phong một cái nhi tử. Trầm phủ trên đại điện, Trầm Thiên Tề thẳng tắp cái eo, lớn tiếng nói. Chủ vị ngồi lấy một cái bộ dạng uy nghiêm nam nhân, rõ ràng là lao cha lao cha, Trầm gia đương đại tộc trưởng Trầm Tinh Di, một cái chân cương cảnh cựu trọng viên mãn võ giả. Trầm Tinh Di hai bên, ngồi lấy Trầm gia thập đại trưởng lão, yếu nhất đều có chân cương cảnh thất trọng tu vi. Trang diện này, nhìn lấy có chút giống đang bức hôn. Chương 134, nàng đó là yêu ta sao? Nàng đó là thèm ta thân thể, nàng hạ tiện. Các vị trưởng lão, ta đã lấy vợ sinh con, coi như muốn quan hệ thông gia, cũng vòng không đến ta tự mình lên đi. Lao cha Trầm Thiên Tề nhìn lấy thập đại trưởng lão nói ra. Thiên Tề, việc này không phải do ngươi. Nhị trưởng lão Trầm Diệu là một cái trên mặt có vết đao chém trung niên nam nhân, nhìn lấy Trầm Thiên Tề quát lạnh nói, ngươi hưởng thụ lấy gia tộc ban cho ngươi vinh hoa phú quý, cơ ngon áo đẹp, liền nên vì gia tộc làm ra công hiến. Tứ trưởng lão Trầm Trọng cũng mở miệng phụ họa, đúng vậy a Thiên Tề, ngươi năm đó phạm phải làm trái tộc quy, vốn nên bắt về thụ hình, chúng ta thủ hạ lưu tình, để ngươi ở bên ngoài vô câu vô thúc sống 20 năm, bây giờ cũng nên chịu trách nhiệm. Nếu như là thê tử ngươi không có chết thì bỏ qua, có thể ngươi đã tam thê, còn có cái gì tốt tự tuyển. Tam trưởng lão Trầm Huệ là nữ nhân, nhìn lấy Trầm Thiên Tề nói, môn này hôn sự 20 năm trước nên thành, bây giờ nhân gia đợi ngươi 20 năm, ngươi trở về, chẳng lẽ còn muốn khiến người ta thất vọng sao? Nhân gia đối ngươi tình thâm nghĩa trọng, 20 năm si tâm không thay đổi, một mực không có lấy chồng, ngươi nhận tâm cô phụ người ta. Ta Trầm gia đại hảo nam nhi, đỉnh thiên lập địa, há có thể làm này bội bạc sự tình. Trầm Thiên Tề khỏe miệng co giật, phản phất nghe được chuyện cười lớn, 20 năm không có lấy chồng cũng là si tâm không thay đổi rồi. Ngươi tại sao không nói nàng đi qua 20 năm tìm không dưới 200 cái đi được đâu? Ta thật sự là không rõ, Mộ Dung Chân Nhu nữ nhân kia đến tột cùng có cái gì ma bệnh? Nàng đều có nhiều như vậy nam nhân theo nàng, làm sao lại không thể bỏ qua ta đây? Ta cái này thân thể nhỏ bé chịu không được nàng giày vò, ta đến cùng có chỗ nào để cho nàng ưa thích? Ta đổi còn không được sao? Nàng lại biến thành hôm nay dạng này còn không phải là bởi vì ngươi? Tam trưởng lão Trầm Huệ lạnh lùng nói ra, 20 năm trước Mộ Dung Chân Nhu cũng là tâm tư đơn thuần thanh bạch cô nương, cũng là bởi vì ngươi đào hôn, nàng mới tính tình đại biến. Tuy nhiên nàng có hơn 200 lý lực, nhưng toàn bộ hoàng thành người đều biết, nàng thích nhất người vẫn là ngươi. Ta thật sự là ngày chó. Nàng đó là yêu ta sao? Nàng đó là thèm ta thân thể, nàng hạ tiện. Trầm Thiên Tề khóc không ra nước mắt, liền tâm muốn chết đều có. Nguyên lai tưởng rằng cái này cơn ác mộng 20 năm trước thì kết thúc, nào biết được 20 năm sau vẫn còn tiếp tục, mà lại so 20 năm trước càng khủng bố hơn. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng tử trong đêm đó đây. Cùng con sống bị lăng đụng, hắn tình nguyện đi chết. Trầm Lâm Phong đem đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, làm việc vui nhìn cũng cảm thấy thật có ý tứ. An ngay nói thật, hắn cha đúng là một cái hiếm thấy mỹ nam tử, nếu không cũng sẽ không sinh ra hắn như thế Ngọc Thụ Lâm Phong nhi tử. Có điều hắn quả thực không nghĩ tới, lao cha năm đó mị lực lớn như vậy, làm cho một nữ nhân đối với hắn 20 năm còn nhớ mãi không quên. Tuy nhiên đó là một cái xấu đến cực kỳ bi thảm nữ nhân. Lao đầu tử, ngươi cứ như vậy nhìn lấy. Trầm Thiên Tề nhìn về phía chủ vị Trầm Tinh Di, ngươi thật nhẫn tâm để ngươi nhi tử bị Mộ Dung Chân Nhu nữ nhân kia làm đủ. Nàng thế nhưng là có trọn vẹn nặng 500 cân. Trầm Thiên Tề ngữ khí bị phẫn. Trầm Lâm Phong nghe xong 500 cân, tại chỗ chấn kinh đến trừng lớn hai mắt, não hải bên trong hiện lên một tòa nhục sơn. Có thể đây không phải là nhục sơn, mà chính là một nữ nhân. Vừa nghĩ tới muốn cùng một tòa xấu xí nhục sơn bái đường thành thân, hắn thì toàn thân nổi da gà. Ý ú e không được, hắn vô ý thức liền muốn nôn. Giờ khắc này hắn cuối cùng minh bạch lao cha năm đó tại sao muốn trong đêm đào hôn. Đối mặt một cái nặng 500 cân xấu xí nữ nhân, đừng nói sinh con dưỡng cái, có thể cứng đều coi như hắn lợi hại. Lúc này thất trưởng lão Trầm Tiên Sách mở miệng, hắn là Trầm Tinh Di trưởng tử. Tứ đệ, 500 cân là 20 năm trước chuyện, hiện tại Mộ Dung Chân Nhu chí ít không dưới 700 cân. Lời nói này không giống như là cầu tình, ngược lại càng giống là cười trên nỗi đau của người khác. Lão đại liền ngươi cũng tới buồn nôn ta. Ie. Trầm Thiên Tề ngồi xổm người xuống buồn nôn nôn khan, bi phẫn hô to, các ngươi đừng ép ta, thật ép ta thực có can đảm đi tự sát. Cái khác mấy cái trưởng lão một mực không nói chuyện, giữ yên lặng. Giờ phút này nói lên Mộ Dung Chân Nhu thể trọng, biểu lộ khẽ biến, lộ ra một tia kiêng kỵ. Không sợ không được à, cái kia Mộ Dung Chân Nhu thể chất đặc thù, tuy nói xấu xí không chịu nổi, thể trọng viễn siêu thường nhân. Nhưng tu luyện tư chất là thật tốt, nhục thân cũng cực mạnh, có thể nói là thiên sinh mình đồng da sắt, da thịt cứng rắn đao thương bất nhập. Bây giờ nàng đã đột phá chân cương cảnh thất trọng, một tòa nhục sơn đập tới, có thể trực tiếp đem chân cương cảnh bắt trọng võ giả đặt mông ngồi chết. Đang ngồi mọi người ngoại trừ tộc trưởng Trầm Tinh Di cùng đại trưởng lão Trầm Hành hai cái chân cương cảnh cựu trọng cường giả không sợ bên ngoài, chín người khác không có một cái dám nói mình có thể thắng Mộ Dung Chân Nhu. Nhìn lấy Trầm Thiên Tề đơn bạc thân thể, chỉ là tiên thiên nhị trọng tu vi, bọn hắn đều không tự chủ được sinh ra một tia đồng tình. Dạng này Trầm Thiên Tề nếu quả như thật cùng Mộ Dung Chân Nhu thành thần, sợ là đêm tân hôn liền sẽ bị nàng đặt mông ngồi chết. Lão đầu tử, tứ đệ không thể cùng Mộ Dung Chân Nhu quan hệ thông gia, người đó là để hắn đi chịu chết. Cựu trưởng lão Trầm Thiên Bàn cho mở miệng nói ra. Hắn là Trầm Tinh Di con trai thứ hai, cũng là Trầm Thiên Tề nhị ca. Vẫn là nhị ca biết đau lòng ta. Trầm Thiên Tề cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi đây ý là đại ca không biết đau lòng ngươi rồi. Trầm Thiên Sách chừng Trầm Thiên Tề một cái nói, không có lương tâm đồ vật, 20 năm trước nếu không phải ta xuất thủ, ngươi có thể chạy ra hoàn thành. Thập đại trưởng lão ngươi một lời ta một câu, làm cho túi bụi. Nhị trưởng lão Trầm Diệu, tam trưởng lão Trầm Huệ quyết tâm muốn để Trầm Thiên Tề cùng Mộ Dung Chân Nhu thành thân. Thất trưởng lão Trầm Thiên Sách cùng cựu trưởng lão Trầm Thiên Ban cho là Trầm Thiên Tề thân ca ca, nhất trí phủ quyết quan hệ thông gia. Đến mức cái khác 6 cái trưởng lão, có bảo trì trung lập, có không nói một lời xem náo nhiệt, cũng có đồng tình Trầm Thiên Tề, nhưng cô kỵ gia tộc lợi ích không nói lời nào. Cùng Trầm Thiên Tề cá nhân minh đủ so sánh, không thể nghi ngờ là gia tộc lợi ích càng trọng yếu hơn. Bây giờ gia tộc duy nhất thiên nhân lão tổ tiếp cận thọ nguyên đại nạn, đại viêm vương triều cũng loạn trong giặc ngoài. Loạn thế đã tới, Trầm gia nhất định phải tìm có lực đồng minh mới có thể gia tăng tại loạn thế sinh tồn xác suất. Mộ Dung Chân Nhu bản thân thực lực không tầm thường, vẫn là An Nhạc Vương nữ nhi duy nhất. Chỉ cần cùng Mộ Dung Chân Nhu quan hệ thông gia, thì có thể lôi kéo An Nhạc Vương vị này hàng thật giá thật thiên nhân cường giả, đối với gia tộc tới nói phi thường trọng yếu. Sau một hồi lâu, tộc trưởng Trầm Tinh Di mở miệng, chuyện thông gia tạm hoãn. Trầm Thiên Tề mừng rỡ, lão đầu tử, ngươi nói thật chứ? Không được a tộc trưởng, cái này như thế nào hướng An Nhạc Vương bàn giao a? Nhị trưởng lão Trầm Diệu có chút nóng nảy. Bàn giao? Muốn cái gì bàn giao? Băng lãnh thanh âm ở trong đại điện vang lên, một cô vô hình lĩnh vực trong lúc đó bạo phát, bao phủ cả tòa đại điện. Trầm Tinh Di cùng thập đại trưởng lão thân thể cứng ngắc, cả ngón tay đều không thể lại động một cái, đan điền bị phong, thể nội hùng hồn chân nguyên giờ khắc này giống như hư vô. 11 người con ngươi chuyển động, đồng thời nhìn về phía ngoài điện, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ có Trầm Thiên Tề còn hoàn hảo không việc gì có thể tự do hành động. Hắn nghe được chính mình thanh âm của con trai, kinh hỉ quay đầu, Lâm Phong, là ngươi sao? Bạch Tan ảnh lấp lóe, Trầm Lâm Phong Tuấn Di xuất hiện tại trong điện. Anh chỉ là một ánh mắt, liền để Trầm Tinh Di cùng thập đại trưởng lão trong mắt xuất hiện một cái thế giới khác. Trong mắt bọn hắn, Trầm Lâm Phong chừng ngàn trượng độ cao, mà bọn hắn nhỏ bé như hạt bụi. Chương 135, người đã giết, ngươi có thể làm gì ta? Chỉ là một ánh mắt, liền để Trầm Tinh Di cùng thập đại trưởng lão trong mắt xuất hiện một cái thế giới khác. Trong mắt bọn hắn, Trầm Lâm Phong chừng ngàn trượng độ cao, mà bọn hắn nhỏ bé như hạt bụi. Cha ta không cần cho bất luận kẻ nào bàn giao, coi như muốn cho, cũng không ai dám muốn. Trầm Lâm Phong từng tiếng như sấm, tại Trầm Tinh Di cùng thập đại trưởng lão bên tai nổ vang, nổ đến bọn hắn tâm huyết khuấy động, thể nội chân nguyên mất khống chế. Cái khác người cũng liền sắc mặt tái nhợt một số, nhưng Trầm Diệu cùng Trầm Huệ hai người lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đã bị chấn thương. Đây đã là Trầm Lâm Phong thủ hạ lưu tình lại lưu tình kết quả, nếu không chỉ cần một luồng khí tức, liền có thể đem hai người bành sắt thành cát bã. Đây là cái gì lực lượng? Thiên nhân lĩnh vực. Trầm Tinh Di trừng lớn hai mắt, mồ hôi lạnh từ từ đổ ra, còn sót lại ý thức đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ, không, thiên nhân lĩnh vực không có mạnh như vậy, đây là pháp tướng lĩnh vực. Hắn thế mà đã đặt chân pháp tướng cảnh giới. Cái này sao có thể? Trầm Tinh Di sợ hãi đồng thời nhìn về phía Trầm Lâm Phong ánh mắt giống như là gặp quỷ một dạng. Pháp tướng đại năng, hắn Trầm nhà thế mà ra một tôn pháp tướng đại năng, giờ phút này thì sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ, hết thảy trước mắt đều có giả, để hắn không thể tin được. Còn lại thập đại trưởng lão giờ phút này tất cả đều thể xác tinh thần phát lệnh, loại sinh mạng này trưởng khống tại trong tay người khác cảm giác phi thường khó chịu, bọn hắn đã có rất nhiều năm chưa từng cảm thụ.
đây là lao tứ nhi tử. Hắn cái kia tuổi mục tư chất có thể sinh ra loại này quái thai nhi tử. 18 tuổi pháp tướng đại năng, ta đây là trông thấy tiên nhân lâm phàm sao? Đều nói không thành tiên nhân, đều là con kiến hôi. Có thể tiên người đối mặt pháp tướng, vẫn như cũng là con kiến hôi. Bọn hắn chỉ là một đám chất gương, giờ phút này liền con kiến hôi cũng không bằng. Thất trưởng lão Trầm Thiên xách con ngươi chuyển động, nhìn về phía Trầm Thiên Tề đỉnh đầu, hắn luôn cảm thấy chỗ đó một mảnh lục. Một cái nhanh 40 tuổi mới tiên thiên nhị trọng tuổi mục, thế mà sinh ra một cái 18 tuổi pháp tướng đại năng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cựu trưởng lão Trầm Thiên ban cho cũng có một dạng ý nghĩ, hắn rất muốn lặng lẽ cùng Trầm Thiên Tề nói một tiếng, muốn hay không tích huyết nghiệm một chút thân. Đừng đến giờ phút này, phát hiện chính mình tại thay người khác dưỡng hải tử. Hiệp sĩ đổ vỏ cũng không thể làm a. Trầm Lâm Phong không biết những người này ý nghĩ, hắn chỉ lo cùng lão cha ôn chuyện. Mấy tháng không gặp, Trầm gia không có khó xử lão cha ngươi đi. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Trầm Thiên Tề hỏi. Không có. Trầm Thiên Tề khoát tay một cái nói, ngoại trừ bức ta cùng cái kia khủng bố nữ nhân quan hệ thông gia bên ngoài, cái khác cũng còn tốt. Nói thế nào ta cũng là tộc trưởng nhi tử, thượng đầu cũng là có người bảo bọc. Vậy là tốt rồi. Trầm Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn như vậy đến Trầm gia gia quy sát thực so hắn tưởng tượng đến phải nghiêm khắc. Gia tộc gì nội đấu, thiên tài khi dễ tuổi mục sự tình cũng không có phát sinh. Trầm Tinh Di là Trầm gia trừ thiên nhân lão tổ bên ngoài tối cường giả, cũng rất có hy vọng. Cái khác trưởng lão mặc dù đối Trầm Thiên Tề bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại không dám trong âm thầm đuổi địch tâm chiêu. Nhiều lắm thì ỷ vào tộc quy, muốn hắn thực hiện hôn ước. Hết thảy đều ấn tộc quy tới. Bất quá bây giờ hắn tới, quy củ liền muốn biến. Quy củ của hắn mới là quy củ. Không nói ta, vẫn là nói một chút ngươi đi. Đây là có chuyện gì? Ngươi thực lực làm sao mạnh như vậy? Trầm Thiên Tề chỉ trung quanh như bùn tượng giống như cứng ngắc không cách nào động đậy mười một người, rất là chấn kinh. Hắn tuy nhiên không cảm giác được nửa điểm pháp tướng uy áp, nhưng đến cùng xuất thân danh môn, biết cảnh giới tu hành, có thể lặng yên không một tiếng động định trụ nhiều người như vậy, lại khí tức khống chế tinh diệu, không chút nào tiết ra ngoài. Loại này thủ đoạn đã siêu việt Trầm gia bất kỳ người nào. Ta khí vận kinh người, có mấy trận kỳ ngộ. Trầm Lâm Phong vẫn chưa quá nhiều giải thích. Trầm Thiên Tề nghe vậy gật gật đầu, không có quá nhiều truy vấn. Người đều có bí mật, đã Trầm Lâm Phong không nói, vậy hắn thì không hỏi. Làm cha không thể giúp được nhi tử, chí ít không thể cho hắn kéo chân sau. Trầm Lâm Phong cùng Trầm Thiên Tề đã lâu không gặp, nói tới nói lui thì dừng không được. Trầm Tinh Di cùng thập đại trưởng lão con người đều nháy chua. Ta nói các ngươi hai cái trò chuyện đủ chưa? Có lời gì có thể về sau lại nói, có thể trước tiên đem pháp tướng lĩnh vực tản mất sao? Nói thế nào ta là cha của các ngươi cùng gia gia, tốt xấu cho chút mặt mũi, đừng để ta làm cường thi a các ngươi dạng này ta rất khó chịu. Thất trưởng lão Trầm Thiên Ban cho cùng cựu trưởng lão Trầm Thiên Ban cho cũng lộ ra khẩn cầu thần sắc, không ngừng chớp mắt dùng ánh mắt cùng Trầm Thiên Tề đối thoại. Tứ đệ, ca ca năm đó nói thế nào cũng đã giúp ngươi, đối ngươi móc tim móc phổi, lần này đến phiên ngươi tới cứu các ca ca. Tốt Lâm Phong, trước thả bọn hắn ra đi. Trầm Thiên Tề nói ra. Trầm Lâm Phong tâm niệm nhất động, pháp tướng lĩnh vực tản ra. Trầm Tinh Di cùng tám vị trưởng lão khôi phục tự do, che ngực thở mạnh, đồng thời vận chuyển trong đan điền chân nguyên du tẩu toàn thân, cuối cùng cảm giác sống lại. Chỉ có nhị trưởng lão Trầm Diệu cùng tam trưởng lão Trầm Huệ vẫn như cũ bị định tại nguyên chỗ. Cái khác người có thể thả, hai người này lại không được. Trầm Lâm Phong nhìn về phía nhị trưởng lão Trầm Diệu cùng tam trưởng lão Trầm Huệ, trong mắt hiện lên một tia lanh ý, thì là các ngươi bức ta cha đi cưới một tòa xấu xí nhục sơn đúng không? Nếu như thế, ta thì đem các ngươi biến thành thịt nát, kể từ đó cũng coi như công bình. Không tốt. Nhìn đến Trầm Lâm Phong trong mắt hàn quang, Trầm Tinh Di quá sợ hãi. Hắn biết rõ Trầm Lâm Phong thủ đoạn độc ác bạo ngược tính cách, một khi nổi giận, ai cũng dám giết. Hắn không có tiếp thụ qua Trầm gia bồi dưỡng, càng không có đạt được nửa điểm ân huệ. Trên danh nghĩa là Trầm gia người, kỳ thật thân duyên mờ nhạt, cơ hồ tương đương người xa lạ. Trầm Tinh Di dám khẳng định, Trầm Lâm Phong thực có can đảm tiện tay bóp chết bọn hắn hai người. Nhị trưởng lão Trầm Diệu cùng tam trưởng lão Trầm Huệ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, doa đến sợ vỡ mật, tê cả da đầu. Hàn khí theo gót chân nhảy lên phía trên cái hốc, xuyên thẳng đỉnh đầu, nổi da gà rơi đầy đất. Song hai người lòng tràn đầy tuyệt vọng, bạn bạn nghĩ không ra ngồi trong nhà cũng có thể đá trúng thiết bản. Hai người tung hoành giang hồ mấy chục năm, nghĩ tới rất nhiều loại kiểu chết, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng sẽ chết trong nhà, tử tại một tôn pháp tướng đại năng trong tay. Bọn hắn có tài đức gì a? Thủ hạ lưu tình. Trầm Tinh Di liền vội mở miệng ngăn cản, Lâm Phong, đều là người một nhà, bọn hắn tội không đáng chết, hôm nay là ngươi lần thứ nhất về Trầm gia, là ngày vui, không nên thấy máu. Đúng đúng đúng, tiểu trừng đại giới là được rồi, vẫn là lưu bọn hắn một mạng vì gia tộc hiệu lực đi. Đúng vậy a, người một nhà tự giết lẫn nhau luôn luôn không tốt lắm. Trầm Thiên Sách cùng Trầm Thiên Ban cho cũng mở miệng cầu tình, hai người còn lôi kéo Trầm Thiên Tề. Bọn hắn biết mình nói chuyện phân lượng không đủ, vẫn là muốn thỉnh Trầm Thiên Tề mở miệng mới được. Quên đi thôi Lâm Phong, bọn hắn hành động cũng là vì gia tộc, không tính tư tâm, không đến mức giết bọn hắn. Trầm Thiên Tề nói ra. Trầm Lâm Phong khẽ gật đầu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phía các ngươi một nửa công lực, tiểu trừng đại giới. Trầm Lâm Phong trừng mắt, Trầm Diệu cùng Trầm Huệ đồng thời thổ huyết bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở trên vách tường. Hai người trong đan điền chân nguyên nhanh chóng sói mòn, đan điền không gian cũng gấp nhanh thu nhỏ, biến đến chỉ có nguyên lai một nửa. Hai người nguyên bản đều là chân cương cảnh bắt trọng tu vi, nhưng giờ phút này không ngừng suy giảm, một mực hạ xuống chân cương cảnh tứ trọng. Đột nhiên mất đi một nửa tu vi, hai người tất cả đều bản thân bị trọng thương, khí tức mệt mỏi, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Mà lại bọn hắn đan điền đã bị không thể nghịch tổn thương, đời này công lực không bao giờ còn có thể đột phá. Chương 136, xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng xấu xí còn ra đến vào người, liền là của ngươi không đúng nhiều.
Thủ hạ, Lưu Tỉnh. Trầm Diệu cùng Trầm Huệ một mực cung kính hành lễ, Đức Quang hư nhược nói ra, không dám chút nào lòng sinh oán hận. Đại trưởng phu sinh giữa thiên địa, cái kia sợ liền muốn sợ. Bọn hắn đối mặt là một tôn pháp tướng đại năng, đã định trước không có khả năng có cơ hội báo thù. Có thể nhặt về một cái mạng nhỏ liền nên thắp hương bái Phật, nào còn dám mang thù a. Trầm Tinh Di bọn người thở dài một hơi, còn tốt, không có náo chết người. Tuy nhiên chiến lược giảm phân nửa, nhưng chỉ cần còn sống là được. Lâm Phong, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Trầm Tinh Di đi đến Trầm Lâm Phong sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng. Rõ ràng hắn mới là gia gia, giờ khắc này lại sợ đến cùng tốt tử. Không sợ không được à, hắn cũng không dám tại Trầm Lâm Phong trước mặt cậy ra lên mặt, bày ra gia uy phong. Dù sao hắn cùng Trầm Lâm Phong không có bao nhiêu ông cháu chi tình. Từ nhỏ đến lớn, hắn gặp Trầm Lâm Phong không vượt quá 10 lần, Trầm Lâm Phong càng là lần đầu tiên gặp hắn, cùng người xa lạ không có khác biệt. Ngươi về nhà là đại hỷ sự, ta lập tức để người chuẩn bị, nhiệt nhiệt náo náo làm một trận nên phong yến, ngươi xem coi thế nào. Trầm Tinh Di muốn mượn mở nên phong yến, cùng Trầm Lâm Phong rút ngắn khoảng cách, đồng thời để Trầm gia chi người biết Trầm Lâm Phong tồn tại. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, lắc lắc đầu nói, ta cũng không có nói ta muốn về Trầm gia. A, cái này, sao có thể không trở về Trầm gia đâu? Ngươi chính là Trầm gia người, sinh ra tới liền lên giá phả. Trầm Tinh Di sốt ruột, gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Đây chính là một tôn pháp tướng đại năng, có hắn tại, Trầm gia thì vững như bất chu sơn. Hắn ha có thể trơ mắt nhìn lấy vào cửa pháp tướng đại năng chạy đi. Đúng vậy a Lâm Phong, ngươi chính là Trầm gia người, không trở về Trầm gia về chỗ nào? Chẳng lẽ còn muốn về Duyện Châu sao? Trầm Thiên Sách phía trên tới nói, bây giờ đại viêm đã loạn, các nơi đều có tông môn thế gia cùng phản quân liên hợp, khởi binh tự lập, hoàn thành mới là toàn thiên hạ chỗ an toàn nhất. Đúng, ta nghe nói Thanh Châu cùng Thương Châu đã luôn hãm. Trầm Thiên Ban cho phụ hòa nói, cái trước bị Thiên Ma tông trừng khống, cái sau bị Hoàng Thiên Vương đánh xuống, Thanh Vương cùng Thương Vương toàn bộ ngã xuống. Cái này hai phương thế lực tại đoạt lấy một châu về sau, đều lấy lôi đỉnh thủ đoạn huyết tẩy sở hữu không nghe hiệu lệnh tông môn cùng thế gia. Giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm đỏ một châu thổ địa. Trầm Thiên Ban cho lắc đầu thở dài, vì thế lòng sinh không đành lòng. Bị diệt mất tông môn cùng thế gia bên trong không thiếu chân cương cảnh gia tộc, những gia tộc này đều là chuyển thừa 200-300 năm thậm chí thời gian dài hơn thế lực. Bây giờ đại loạn vừa mới bắt đầu, bọn hắn thì ứng tiếp. Mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí ngay cả huyết mạch đều bị triệt để chặt đứt. Cho nên ta mới không muốn về Trầm gia a. Trầm Lâm Phong nói ra, Trầm gia cùng hoàng tộc cùng tồn tại trung vong, hôm nay thiên hạ đại loạn, hoàng tộc thiếu nhất cũng là trung tâm thần tử cùng cường đại võ giả. Ta như lúc này về Trầm gia, tất nhiên sẽ bị hoàng tộc sử dụng. Ta tự do tự tại đã quen, không hứng thú làm người khác chó. Huống hồ liệt kê từng cái đi qua bảy đời bốn triều, không có chỗ nào mà không phải là nhị thế mà chết, các ngươi cảm thấy đại viêm còn có thể chống bao lâu? Đại viêm vương triều hiện tại cũng là một chiếc dị nước thuyền, ta khuyên các ngươi cũng sớm làm xuống thuyền, không nên cùng thuyền cùng một chỗ nặng. Tại bao phủ thiên hạ đại thế trước mặt, chỉ là một cái Trầm gia, quá yếu. Trầm Tinh Di trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi. Mấy vị trưởng lao khác tất cả đều là như thế, túi đầu không nói một lời. Đại viêm vương triều hiện trạng như thế nào bọn hắn rõ rõ ràng ràng, thế nhưng là Trầm gia thế thụ hoàng ân, 800 năm cùng hoàng tộc vui buồn có nhau, đồng sinh cộng tử. Trung thần nghĩa sĩ giá trị thiên kim, hai chữ này không giờ khắc nào không tại nhắc nhở bọn hắn, Trầm gia không thể bước xuống hoàng tộc tham sống sợ chết. Mặc dù muốn vong, Trầm gia cũng phải cùng đại viêm cùng một chỗ vong. Đây là 800 năm trước sơ đại uy vũ hầu lập hạ lời thề, mãi cho đến hôm nay cũng chưa từng thay đổi. Trầm Tinh Di muốn lưu lại Trầm Lâm Phong ngoại trừ vì Trầm gia, cũng là vì đại viêm vương triều. Tại này tồn vong thời khắc, hoàng tộc nhiều một tôn pháp tướng đại năng, thì nhiều một tia kéo dài tính mạng cơ hội. Có thể Trầm Lâm Phong cùng bọn hắn không giống nhau. Hắn không có sinh ở hoàng thành, liền Trầm gia chỗ tốt đều không được đến bao nhiêu, chớ nói chi là hoàng tộc. Hắn không có đối hoàng tộc kính trung ý nghĩ. Đại viêm muốn vong thì vong, hắn căn bản không để trong lòng. Vô luận tương lai là người nào tranh giành quân hùng, lại nhất thống thiên hạ, chỉ cần không chọc tới hắn, song phương cũng là nước giếng không phạm nước sông. Tộc trưởng, mấy người các ngươi đều nghe cho kỹ. Trầm Lâm Phong liếc nhìn Trầm Tinh Di mấy cái người nói, ta thực lực không được lộ ra cho ngoại nhân, nhất là hoàng tộc. Các ngươi ngu chúng ta mặc kệ, nhưng không muốn nhắc lên ta. Chúng ta minh bạch. Trầm Tinh Di gật đầu, cái khác trưởng lão cũng từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, nơi xa có một đạo kinh hoàng âm thanh vang lên, một người trung niên nam nhân vội vàng chạy như bay đến. Hắn một cái chân nguyên cảnh võ giả, thân pháp miễn cưỡng còn không có trở ngại. Tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, không xong, Mộ Dung Chân Nhu đánh tới cửa rồi. Nam nhân bối rối nói ra. Cái gì? Nữ nhân kia điên rồi phải không? Trầm Tinh Di con ngươi chừng một cái, lóe qua một chút giận dữ. Tại Trầm Lâm Phong trước mặt, hắn có dám tự cao tự đại, một mực lôi kéo vẻ mặt vui cười. Nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn lại khôi phục được cái kia cao cao tại thượng Trầm gia tộc trưởng. Khuôn mặt lạnh lùng, khí thế hùng hồn, hai con mắt sáng ngời có thần, không giận tự uy. Phối hợp hắn chân cương cảnh cựu trọng viên mãn tu vi, vẹn vẹn một ánh mắt, thì có thể dọa được chân cương cảnh sơ kỳ võ giả không dám nói lời nào. Nữ nhân này thật sự là càng ngày càng quá phận, bây giờ mà ngay cả ta Trầm gia cũng dám mạnh mẽ xuống tới, thật sự cho rằng có An Nhạc Vương che chở hắn, lão phu cũng không dám động nàng. Giờ khắc này, Trầm Tinh Di lực lượng mười phần. Ngươi có An Nhạc Vương làm chỗ dựa lại như thế nào? Bất quá là chỉ là một cái thiên nhân cảnh mà thôi. Ta Trầm gia sau lưng thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật pháp tướng đại năng. Dám đến Trầm phủ Dương Oai, ngươi cái kia một thân thịt mỡ sợ là ăn quá nhiều tim gấu gan báo mọc ra, hôm nay nhất định cho ngươi toát rơi ba tầng dầu. Nhưng còn không đợi Trầm Tinh Di khởi hành, gầm lên giận dữ tại bầu trời nổ vang. Trầm Tiên Đệ, ngươi ở đâu? Lao nương tới cưới ngươi,
buổi tối hôm nay thì cùng ta trở về đạo phòng. Ơ ba lôi cuốn hùng hồn chân nguyên, quần quần càn quét mà đến, chấn động đến la cây rì rào giới thẳng. Bầu trời vang lên âm thanh xé gió, một đoàn to lớn hắc ảnh che khuất ánh nắng, ảnh tử đánh tại đám người trên thân. Trầm Lâm Phong, Trầm Thiên Tể cùng Trầm Tinh Di một đoàn người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đến một tòa nhục sơn cứ như vậy thẳng tắp đập xuống. Ta lập cái thảo, này nương môn không phải điên rồi đi. Trầm Thiên Tể trợn mắt hốt mồm. Hắn bạn bạn nghĩ không ra, Mộ Dung Chân Nhu đối với hắn lòng mơ ước lại cường liệt như vậy. Nữ nhân, ngươi đến tuột cùng thích ta chỗ nào? Ta đổi còn không được sao? Trầm Lâm Phong cuối cùng tận mắt nhìn thấy cái này 20 năm trước để lao cha nghe tin đã sợ mất mật nữ nhân. Không thể không nói, Trầm Thiên Minh nói không sai. Chỉ cần nhìn qua liếc một chút, đời này đều quên không được. Hắn cảm giác có chút cay ánh mắt, vội vàng vận chuyển công pháp, mượn thiên địa lực lượng tắm một cái ánh mắt. Đặc biệt, dung mạo ngươi như vậy diện mạo, thành thành thật thật ở lại nhà không tốt sao? Xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng xấu xí còn ra đến dọa người, thì thật là của ngươi không đúng. Ầm ầm. Nhục sơn rơi xuống đất, Trầm phủ địa giai chấn ba chấn. Một trận thanh thế to lớn, không ít người lung la lung lay kém chút ngã xuống, còn tưởng rằng địa long xoay người. Nhục sơn đem một tòa thiên điện nện thành phế tích, mặt đất cũng nện thành một cái hố to. Nhưng Mộ Dung Chân Nhu thiên sinh mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, rất nhanh liền theo cái hố bên trong bò lên đi ra. Lam nàng nhìn thấy Trầm Thiên Tể thời điểm, trên mặt, trên thân thịt mỡ lập tức giống gợn sóng một dạng quay cuồng lên. Kiệt kiệt kiệt, Trầm Thiên Tể, lão nương rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 137, ngươi có cái dám mặt mũi. Xéo đi. Kiệt kiệt kiệt, Trầm Thiên Tể, lão nương rốt cuộc tìm được ngươi. Một tòa nhục sơn đẩy ra phế tích, hướng về Trầm Thiên Tể đi tới. Nàng mỗi một bước rơi xuống, đều giẫm nát mặt đất lưu lại một đại cước ấn, phát ra đông 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 trầm đục. Ánh mắt của nàng như lang như hổ, nhìn chằm chằm Trầm Thiên Tể tựa như là một khối ngon thịt, hận không thể một miệng nuốt vào bụng bên trong. Mộ Dung Chân Nhu, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Trầm Thiên Tể lộ ra gặp quỷ một dạng biểu lộ. Hắn kinh ngạc không phải Mộ Dung Chân Nhu biến đến so trước kia càng xấu càng mập, hắn kinh ngạc chính là Mộ Dung Chân Nhu tính cách. 20 năm trước, Mộ Dung Chân Nhu bởi vì thể chất nguyên nhân bị người chán ghét, ghét bỏ, bởi vì mà đặc biệt tự ti, tính cách hướng nội, ôn hòa. Mà bây giờ, nàng đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Chỉ là theo cái kia giữ tợn, thịt mỡ đan vào một chỗ giữ tợn bộ dạng, cùng đập vào mặt cuồng bạo sát khí, liền có thể nhìn ra Mộ Dung Chân Nhu bây giờ tính tình. Hừ, ta vì sao lại biến thành dạng này? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Vừa nhắc tới cái này, Mộ Dung Chân Nhu liền đề khí, nếu không phải là bởi vì ngươi tại 20 năm trước đào hôn, ta lại biến thành hiện tại cái này bộ dạng sao? Mộ Dung Chân Nhu giống to, năm đó ngươi đào hôn, để cho ta biến thành toàn hoàng thành cho cười, ngươi biết mang đến cho ta bao lớn thương tổn sao? Bất quá biến thành như bây giờ cũng không có gì không tốt. Mộ Dung Chân Nhu tiếng nói nhất chuyện, lão thiên gia cho ta một bộ cường đại thân thể, siêu phàm tư chất, có chút tác dụng phụ lại có quan hệ gì? Ta có thể tu luyện, có thể mạnh lên, so với các ngươi đám rác rưởi này đều mạnh hơn. Năm đó những cái kia xem thường ta, khi dễ qua ta người, ta tất cả đều gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Còn nhớ rõ thượng quan Truy Vân sao? Hắn năm đó là khi dễ ta số lần nhiều nhất, mắng ta lần số tối đa người, ta đạp vỡ hắn năm chi, để hắn từ đó nằm ở trên giường mốc meo phát nát, sống không bằng chết. Còn có Lưu Ngọc Sáng, hắn bị ta ném vào trong chuồng heo, những cái kia heo ta đều cho ăn được, sau cùng hắn kêu rên suốt cả đêm. Phế bỏ bọn hắn khoái cảm ta đến bây giờ còn nhớ đến, theo khi đó ta liền biết, ta thể chất không phải khuyết điểm, mà là ta ưu thế lớn nhất, ta không cho phép bất luận kẻ nào lại khi dễ ta. Chỉ cần có thực lực, ta thì có thể để các ngươi hoảng sợ, sợ hãi, từ đó nhìn thấy ta không đúng, thấp kém, thuận theo giống như là một con chó. Lao nương ngược lại muốn nhìn xem, còn có ai dám ở sau lưng nói xấu. Coi như ta để cho các ngươi nói ta là toàn thiên hạ lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, các ngươi cũng nhất định phải lộ ra lớn nhất cười ôn hòa ý, dùng giọng ôn nhu nhất nói ra. Trầm Thiên Tể cả kinh trợn mắt hốt mồm, một câu cũng nói không nên lời. Trầm Tinh Di cùng tất cả trưởng lão đều đã tập mãi thành thói quen, cho nên biểu lộ lạnh nhạt. Yue Trầm Lâm Phong có chút buồn nôn. Hắn vẫn cho là chính mình dưỡng khí công phu rất tốt, có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng hiện tại xem ra, một cái tâm lý vặn bẹo biến thái khởi sướng cũng đến, có thể so sánh trước núi Thái Sơn sụp đổ muốn kích thích nhiều. 20 năm trước Mộ Dung Chân Nhu tính cách ôn hòa, tuy có khuyết điểm, nhưng tuyệt đối là người tốt. Nhưng bây giờ Mộ Dung Chân Nhu sớm đã tính cách vặn bẹo, triệt để luôn làm một cái biến thái. Trầm Thiên Tể, ngoan ngoãn cùng lão nương trở về, ngươi nhất định là lão nương, ai cũng đoạt không đi. Mộ Dung Chân Nhu hung tợn nhìn chằm chằm Trầm Thiên Tể nói. Trầm Thiên Tể lắc đầu, ta đã lấy vợ sinh con, là không thể nào cùng ngươi quan hệ thông gia. Ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi, nếu không nhi tử ta một khi tức giận, ngươi thì đi không được. Nhi tử? Ngươi nhi tử ở đâu? Lão nương ngược lại là phải xem thử xem. Mộ Dung Chân Nhu khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi bất quá là một cái tư chất thấp kém tuổi mụ, sinh ra nhi tử lại có thể mạnh đến mức nào? Nàng tả hưu vừa đi vừa về liếc nhìn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được Trầm Lâm Phong. Là ngươi đi. Ngươi chính là Trầm Thiên Tể nhi tử, bộ dáng ngược lại là cùng hắn rất giống. Mộ Dung Chân Nhu giữ tợn cười một tiếng, tốt, rất tốt, lại thêm một cái tiểu bạch kiểm. Trầm Thiên Tể, ngươi cô phụ lao nương 20 năm, hôm nay thì dùng ngươi nhi tử đến bồi thường, phụ tử các ngươi hai người lao nương toàn đều muốn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Mộ Dung Chân Nhu thụ Trầm Thiên Tể 20 năm ác khí, đã sớm muốn hung hăng tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết, vì trên mặt đất chó vẫy bơi mừng chủ. Bây giờ nhìn đến Trầm Thiên Tể nhi tử, nàng trong chớp mắt thì có đồng thời tra tấn phụ tử hai người ý nghĩ. Ngay trước Trầm Thiên Tể mặt làm hắn nhi tử, Trầm Thiên Tể chỉ có thể nhìn, lại cứu không được, loại kia bất lực tuyệt vọng tư thái,
chỉ là suy nghĩ một chút liền để nàng dâng lên một cỗ khoái cảm, không kiềm hãm được run rẩy một chút, toàn thân nổi da gà. Không khí có chút an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trầm Tinh Di cùng mấy vị trưởng lão kinh động như gặp thiên nhân, vạn bạn nghĩ không ra Mộ Dung Chân Nhu có lá gan nói ra những lời này. Muốn pháp tướng đại năng, cùng pháp tướng đại năng cha đồng thời hầu hạ nàng, làm mặt nàng bài. Mộ Dung Chân Nhu tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Trầm Tiên Tề khẽ thở dài một cái lắc đầu, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, ta để ngươi đi ngươi không đi, hiện tại coi như ngươi muốn đi cũng đi không được. Dù sao 20 năm trước là mình đào hôn, mới làm hại Mộ Dung Chân Nhu tính tình đại biến, cho nên Trầm Tiên Tề là có chút ấy nấy. Nguyên bản hắn bởi vì những thứ này ấy nấy, nghĩ đến quên Mộ Dung Chân Nhu rời đi, tốt xấu còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Nhưng làm nàng nói ra cái kia phiên ông nôn huế ngữ về sau, Trầm Tiên Tề liền biết, Mộ Dung Chân Nhu hôm nay là đã định trước không cách nào còn sống rời đi. Hắn nhi tử tính khí cũng không có hắn tốt như vậy. Ngươi vũ nhục ta coi như xong, ngươi còn dám vũ nhục hắn. Ngươi không chết người nào chết. Oanh kinh khủng uy áp đông nhiên hàng lâm, giống như một cái bàn tay vô hình, đặt ở Mộ Dung Chân Nhu trên thân. Nàng cái kia mình đồng ra sắt, đao thương bất nhập, danh xưng không thể phá vỡ siêu cường nhục thân, bị trong nháy mắt đánh tan. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Mộ Dung Chân Nhu bị áp nằm rạp trên mặt đất. Toàn thân da chóc thịt bong, thịt mỡ nổ tung, máu tươi hỗn hợp có dầu chân cùng một chỗ dâng trào đi ra. Thịt mỡ bị đè ép cùng một chỗ, hướng vào phía trong áp bách nội tạng cùng xương cốt. Ngũ tạng lục phủ nứt ra, xương cốt cũng bị đập vụn. A nàng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm hoảng sợ, "Thiên nhân, ngươi lại là thiên nhân cường giả?" Mộ Dung Chân Nhu một mặt khó có thể tin nhìn qua Trầm Lâm Phong. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Trầm Thiên Tề sinh nhi tử vậy mà sẽ mạnh như vậy, rõ ràng chính hắn bất quá là một cái tuổi mù cá, chẳng lẽ hắn bị đội nón xanh? Mộ Dung Chân Nhu đầu sát mặt đất, chỉ có thể nhìn lên Trầm Lâm Phong. Hắn mặt không biểu tình, một đôi tròng mắt đạm mạc đến giống như ngàn năm hàn băng, không có nửa điểm nhiệt độ cùng tâm tình, nhìn lấy Mộ Dung Chân Nhu tựa như đang nhìn một người chết. "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta phụ vương sẽ không bỏ qua ngươi." Mộ Dung Chân Nhu triệt để sợ hãi, chuyển ra An Nhạc Vương tên tuổi trấn nhiếp, ngoài mạnh trong yếu giống giận. Trên người nàng bay ra một khối ngọc bội, đó là thiên nhân cường giả tự mình từng tế luyện linh khí. Một đạo thiên nhân hóa thân từ đó đi ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn người mặc mãng bảo, đầu đội tử quan, quanh thân triển khai lĩnh vực, cứu viện Mộ Dung Chân Nhu. Người này rõ ràng là An Nhạc Vương, Mộ Dung An. Vị đạo hữu này có thể hay không xem ở bản vương trên mặt mũi, thả bản vương nữ nhi một ngựa, bản vương tất có hậu báo. Mộ Dung An mở miệng cầu tình. Nhưng Trầm Lâm Phong thờ ơ, ngươi có cái dám mặt mũi? Xéo đi. Chương 138, hoàng tộc lại như thế nào? Người nào tới người đó chết. Phanh, lời còn chưa dứt, uy áp đem Mộ Dung An lĩnh vực tính cả hắn hóa thân cùng một chỗ đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Mộ Dung Chân Nhu cũng triệt để bị đè ép, hóa thành một đám thịt nát bùn nhão, cùng Trầm Diệu Trầm Huệ một cái tiểu chết. Chỉ bất quá nàng biến thành cái này khối thịt, so Trầm Diệu Trầm Huệ chung vào một chỗ còn lớn hơn. Thật giết. Trầm Tinh Di, Trầm Thiên Sách, Trầm Thiên Ban cho bọn người trong lòng run lên. Tuy nhiên đã sớm đoán được là loại kết quả này, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là để bọn hắn trái tim đống nhiên nhảy một cái. Nếu là tầm thường người thì cũng thôi đi, có thể Mộ Dung Chân Nhu nói thế nào đều là hoàng thất tông thân, là hoàng đế thân phong đường đường của chúa. Một cái quận chúa cứ thế mà chết đi, chết không toàn thây, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Đây chính là pháp tướng đại năng a. Trầm Tinh Di bọn người nhìn lấy Trầm Lâm Phong bóng lưng, đây là bọn hắn hậu bối, lại cũng là bọn hắn theo không kịp người. Ai Trầm Tiên Tề lắc đầu thở dài, không biết là trong lòng tiếc nuối vẫn là cái gì. Hắn chỉ muốn từ hôn mà thôi, căn bản không nghĩ tới Mộ Dung Chân Nhu lại bởi vậy mà chết. Lâm Phong, Mộ Dung Chân Nhu nói thế nào cũng là hoàng tộc người, giết nàng không có hậu hoạn a. Trầm Thiên Tề mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Trầm Tinh Di, Trầm Thiên Sách, Thần Thiên Sách bọn người khỏe miệng co giật, nhịn không được mắt trợn trắng. Lời này còn phải hỏi sao? Sát hoàng tộc giống như là mưu phản, là Chu thập tộc đại tội, ngươi nói có hay không hậu hoạn? Ngươi nhi tử ngày đầu tiên về nhà, thì để cho chúng ta Trầm gia 800 năm trung nghĩa đáng nhiên vô tổn. Trầm Lâm Phong khẽ cười một tiếng nói, hoàng tộc lại như thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, người nào tới người đó chết. Vừa dứt lời, hoàng thành phía bắc, hoàng cung chức mới Thiên Nhân Điện đột nhiên bạo phát một cỗ kinh khủng uy áp. Vành, vành, vành. Uy áp như đại hải giao động, quyết tán mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng, sau đó gầm lên giận dữ tại hoàng thành trên không nổ vang. Tốt một cái Trầm gia, dám giết bản vương nữ nhi, vô luận ngươi là ai, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi Trầm gia có một cái tính toán một cái, hết thảy đều muốn cho bản vương nữ nhi cho cùng. An Nhạc Vương Mộ Dung An bản tôn bản tại Thiên Nhân Điện bế quan, hóa thân bị chém, bản tôn lập tức có cảm ứng, lúc này phá quan mà ra. Nữ nhi chết rồi, làm cha đương nhiên muốn báo thù. Mộ Dung Chân Nhu tuy nhiên dáng dấp xấu một chút, mập điểm, để mặt mũi của hắn có chút không dễ nhìn, nhưng thực lực cùng tư chất trung quy là có. Cũng có ngày, rất lớn xác suất có thể đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Đến lúc đó hắn An Nhạc Vương phủ thì có hai tôn thiên nhân cường giả, uy thế đem phóng đại. Một khi thành vị thiên nhân, thế nhân sẽ chỉ nói Mộ Dung Chân Nhu thiên phú dị bẩm, rốt cuộc không ai dám nói nàng có coi, thậm chí ngay cả muốn nghị cũng không dám. Nhưng hôm nay, nàng chết rồi, ngay trước hắn hóa thân mặt bị người chém giết. Bản vương ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế. Mộ Dung An phóng lên tận trời, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Trầm gia. Đồng thời, hắn bạo phát đi ra khủng bố uy áp, cũng sợ ngây người hoàn thành rất nhiều thế gia quyền quý. Đó là An Nhạc Vương. Hắn làm sao đằng đằng sát khí? Xảy ra chuyện gì rồi? Không nghe thấy hắn kêu lời nói sao? Hắn nữ nhi bị giết. Nữ nhi? Mộ Dung Chân Nhu. cái kia xấu. Khu khu, là quận chúa, ai dám giết quận chúa a?
Đúng đấy, đây chính là Chu thập tộc đại tội a, huống mà lại còn là tại trong hoàng thành, người nào như thế to gan lớn mật,
là Trầm gia người làm.
Trầm Tinh Di bị điên, lại dám giết quận chúa.
Bọn hắn Trầm gia chẳng lẽ lại muốn tạo phản sao?
Nghe nói 20 năm trước đào hôn cái kia người nào trở về, cũng là cùng Mộ Dung Chân Nhu có hôn ước cái kia người, Mộ Dung Chân Nhu còn ồn ào nháo muốn thu hắn ở trước mặt bài, có lẽ xung đột cũng là như thế phát sinh.
Kiệt kiệt kiệt, cái này có trò hay để nhìn, Trầm nhà thế mà giết một cái quận chúa, cái này liền lao phu cũng không có điểm bội phục Trầm Tinh Di đảm lượng.
Trầm Minh, ngươi quá vọng động rồi, ai, cái này có thể kết cuộc như thế nào a?
Cái này đến cái khác cao thủ bay lên nóc nhà, xa nghiêng nhìn An Nhạc Vương bay về phía Trầm gia, không ít người theo tới xem náo nhiệt.
Cùng Trầm gia không hợp nhau người, tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng chờ mong Trầm gia bởi vậy bị định tội, sau cùng bị diệt tộc.
Cùng Trầm gia giao hảo người thì là lo lắng Trầm gia tương lai, dù sao giết chết một cái quận chúa, sai lầm quá lớn.
Còn có cùng Trầm gia quan hệ thông gia một số thế lực, giờ phút này đều sợ hãi vì chuyện này bị liên lụy.
Nếu thật là Chu thập tộc, bọn hắn cũng là bị liên lụy đối tượng.
Đã có không ít người hối hận cùng Trầm gia quan hệ thông gia, tìm kiếm nghị cách cùng Trầm gia dứt bỏ quan hệ.
Tâm lý tối tăm người thậm chí muốn giẫm Trầm gia một chân, mượn cơ hội này kiếm chỗ tốt lớn.
Ngươi người nào dám đụng đến ta Trầm gia?
Tại Mộ Dung An phá quan mà ra đồng thời, thiên nhân trong điện lại bạo phát một cỗ kinh khủng uy áp, lại là một tôn thiên nhân hiện thân, hắn theo thật sát Mộ Dung An sau lưng.
Người này rõ ràng là Trầm gia thiên nhân lão tổ, Trầm Uy.
Hai đại thiên nhân một trước một sau, bay về phía Trầm gia.
Chết đi.
Tại khoảng cách Trầm phủ còn có 800 trượng lúc, Mộ Dung An thì không kịp chờ đợi xuất thủ. Hắn triển hiện thiên nhân lĩnh vực, hội tụ thiên địa lực lượng hình thành một cái mấy trăm trượng ngập trời cự trường, đối với Trầm gia trùng điệp vỗ xuống.
Hắn lĩnh ngộ là thổ chi lĩnh vực, lực lượng cẩn trọng, có thể trên diện rộng tăng cường võ kỹ uy lực.
Một trường này như là một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, như muốn đem Trầm phủ triệt để mai táng.
Dừng tay.
Mộ Dung An, ngươi điên rồi.
Phía sau Trầm Uy quá sợ hãi, không nghĩ tới Mộ Dung An như thế quả quyết, liền hung ác cũng không nói lời nào, trực tiếp hạ tử thủ.
Hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản.
Trầm Uy lĩnh ngộ là đao ý lĩnh vực vừa mở, đầy trời đao khí đột nhiên hiện.
Đao khí như nước thủy triều, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo dài mấy trăm trượng đao cương, bổ về phía cái kia cự trưởng, muốn đem đánh tan.
Nơi xa cùng lên đến vô số cường giả giờ phút này cũng là kinh hãi không thôi.
Thiên nhân cường giả xuất thủ quá mức khủng bố, dù là Trầm Uy có thể đỡ Mộ Dung An một trường này, nổ tung thiên địa lực lượng dư âm cũng sẽ đem Trầm phủ san bằng.
Ai, Trầm gia xong.
Không ít người trong lòng thở dài.
Trầm Tinh Di, ngươi cũng có hôm nay.
Kiệt kiệt kiệt, bị chết tốt, bị chết tốt.
Trầm gia kẻ thù nhóm giờ khắc này vỗ tay khen hay, kích động đến kém chút bật cười.
Trầm phủ bên trong, Trầm gia đệ tử nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống cự trường, dọa đến run lẩy bẩy.
Tuổi con nhỏ, thực lực yếu đệ tử, càng là trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, còn có mấy cái tiểu hài tử nước tiểu ướt đũng quần.
Trầm Tinh Di vô ý thức móc ngực, móc ra một khối ngọc bài.
Đó là Trầm Uy từng tế luyện linh khí, chỉ cần đưa vào chân nguyên kích hoạt, liền có thể gọi ra một đạo ý niệm hóa thân, che chở Trầm gia.
Có thể không đợi hắn kích hoạt ngọc bài, Trầm Lâm Phong xuất thủ.
Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không thấy có cái gì ngàn trượng pháp tướng hiện thân, càng không có chút nào khí tức khủng bố tiết lộ.
Đã nhìn thấy một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tùy tiện liền đánh xuyên cái kia từ trên trời giáng xuống cự trường.
Kiếm quang ở trên không nổ tung, đầy trời kiếm khí kích xạ, đem Mộ Dung An thổ chi lĩnh vực cũng triệt để đánh tan.
Trầm phủ tại dư ba bên trong sừng sững bất động, đừng nói bị tổn thương, liền hoa hoa thảo thảo cũng an toàn không ngại.
Lúc này Trầm Uy đao cương mới khoan thai tới chậm, cuối cùng chỉ có thể bổ cái không khí.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Trầm Uy gặp tình hình này, ngu ngơ chỉ chốc lát, sắc mặt kinh nghi bất định.
Vừa mới đạo kia kiếm quang trông được giống như không đáng chú ý, nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, để hắn kinh hãi không thôi.
Trầm gia cái gì thời điểm ra loại này cường giả?
Hắn làm sao không biết?
Quan chiến quần hùng cũng sợ ngây người, ào ào hít một hơi linh khí.
Thế mà còn có cao thủ, Trầm gia giấu quá sâu.
Là ngươi?
Mộ Dung An thấy được xuất thủ Trầm Lâm Phong, muốn rách cả mí mắt, không nói hai lời đáp xuống, hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới.
Đáng chết hôn trướng, xuống địa ngục đi cho bản vương nữ nhi chuộc tội đi.
Chương 139, dám can đảm sát hại hoàng tộc thân vương, Trầm thị nhất tộc nên bị diệt.
Đáng chết xuất sinh, xuống địa ngục đi cho bản vương nữ nhi chôn cùng đi.
Mộ Dung An chung quanh ngàn trượng bao phủ thổ chi lĩnh vực, thiên địa lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại hư không sinh ra hòn đá, hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ cự trượng, ngang áp xuống.
Trầm Lâm Phong nhìn hắn một cái, đưa tay một chỉ điểm ra.
Một đạo sáng chói kiếm quang hoành không xuất thế, không có kiếm khí như nước thủy triều, không có biển động dao động, càng không có độc bá thiên hạ khủng bố uy áp, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều không có hiện hiện. Hết thể uy lực đã ngưng tụ tại một điểm, đạt tới phản pháp uy chân cảnh giới.
Kiếm quang xé rách trường không, phá mở lĩnh vực, xuyên qua to lớn bàn tay, cũng quán xuyên Mộ Dung An lồng ngực.
Nhanh đến cực hạn, hắn căn bản phản ứng không kịp.
Ngươi Mộ Dung An trừng lớn hai mắt, ánh mắt sợ hãi vô cùng, không thể tin được.
Hắn vô ý thức cúi đầu, muốn nhìn một chút bộ ngực của mình.
Nhưng thân thể lại vào lúc này hóa thành tro bụi, tan thành mây khói.
Loẹt loẹt, không chịu nổi một kích.
Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, thu tay lại chỉ.
Hắn hôm nay giết thiên nhân như giết con kiến hôi.
Thiên địa ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch, lấy Trầm phủ làm trung tâm, phương viên mấy vạn trượng, không biết bao nhiêu chân cương cảnh võ giả giờ phút này cầm như nến, thể xác tinh thần phát lạnh, tê cả da đầu.
Bọn hắn tất cả đều dùng sợ hai ánh mắt nhìn qua Trầm phủ phương hướng, bên hai ông rung động, đầu góc trống rỗng.
Liên Trầm gia lão tổ Trầm Uy giờ phút này cũng là một mặt sợ hãi.
Ai cũng không nghĩ tới, An Nhạc Vương sẽ chết đến như thế qua loa,
nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng tới, người liền chết. Tê không biết là ai hít một hơi lãnh khí. Hắn mở đầu xong, đằng sau tiếp lấy liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm. Giờ này khắc này, hoàng thành rất nhiều thế gia quyền quý trưởng môn nhân, toàn bộ hóa thành hút máy thông gió, hận không thể đem hoàng thành hơi lạnh một hơi cho hút sạch sẽ. Vừa mới người xuất thủ là ai? Các ngươi thấy rõ ràng chưa?
Không có, ta cái gì cũng không thấy.
Ta thấy được, tựa như là một đạo bạch quang.
Cái gì bạch quang?
Cái kia là một đạo kiếm quang, là lão phu đời này nhìn thấy lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất kiếm quang. Lại có người có thể đem kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới như thế, quả thực thật không thể tin. Đời này có thể tận mắt chứng kiến như thế sáng chói một kiếm, lão phu chết cũng không tiếc. Một cái đồng dạng luyện kiếm chân cương cảnh võ giả ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, cảm giác thấy được đời này tín ngưỡng, kiếm trung chi thần. Đó cũng là nguy hiểm nhất kiếm quang, một kiếm thì chém giết An Nhạc Vương. Sự tình triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản, trước hết giết của chúa, sau giết thân vương, Trầm gia đã trang đều không trang, hôm nay thì muốn tạo phản sao?
Trầm Tinh Di, ngươi là ngoan nhân a.
Ngươi giấu so với ai khác đều sâu. Lão phu trước kia làm sao không nhìn ra Trầm gia có lớn như vậy dã tâm đâu. Trong lúc nhất thời, hoàng thành rất nhiều lão hồ ly đều ở trong lòng nhận định Trầm Tinh Di là lão ấp bức, ào ào hồi tưởng chính mình trước kia có hay không đắc tội qua hắn, có hay không bị hắn hô qua. Một cái tâm cơ thâm trầm như vậy người, không lưu dấu vết liền có thể ám toán ngươi, ngươi không chỉ có không phát hiện được, bị bán còn muốn thay hắn kiếm tiền. Quan chiến quần hùng nghị luận đồng thời, ào ào tránh lui đến chỗ xa hơn. Tất cả mọi người biết, chém giết An Nhạc Vương chỉ là vừa mới bắt đầu, hoàng tộc tuyệt đối sẽ không thờ ơ chân chính tuyệt thế đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Giờ này khắc này, bọn hắn đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Một mặt mộng bức Trầm Y bay vào Trầm phủ, thấy được đồng dạng một mặt mộng bức Trầm Tinh Di, lập tức đi lên hỏi thăm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vừa mới xuất thủ người là ai? Lão phu làm sao không biết ta Trầm gia còn có đáng sợ như vậy cường giả? Trầm Y mộng bức là phát ra từ nội tâm. Hắn làm Trầm gia duy nhất thiên nhân lão tổ, thủ hộ gia tộc hơn 400 năm, vốn là biết được gia tộc chỗ có nội tình cùng bí mật người. Thế mà hắn bất quá tại thiên nhân điện bế quan thời gian mấy năm, bây giờ lại đối trong nhà vô cùng lạ lẫm. Cảm giác cái nhà này hắn cũng không nhận ra, đây là Trầm gia sao? Bái kiến lão tổ. Trầm Tinh Di, tất cả trưởng lão cùng nhau hành lễ, chỉ có Trầm Lâm Phong một người thờ ơ, chỉ là bình thản nhìn Trầm Y liếc một chút. Trầm Y cũng nhìn thấy Trầm Lâm Phong, tuy nhiên bề ngoài tuổi trẻ, nhưng khí tức nội liễm, trầm uyên tựa như biển. Chỉ là một lần ánh mắt đối mặt, hắn mắt bên trong thì xuất hiện huyết tượng. Đánh thức Trầm Y phát hiện chính mình thân ở một phiến đất hoang vu bên trong, trước mặt là một tôn cao ngàn trượng uy vũ pháp tướng. Cái kia pháp tướng cúi đầu nhìn hắn một cái, Trầm Y cảm giác chính mình linh hồn bị pháp tướng ánh mắt xuyên thủng. Hồn phi phách tán trong nháy mắt, Trầm Y trở lại hiện thực, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Pháp tướng đại năng. Hồi thần Trầm Y lập tức ý thức được, đứng trước mặt người trẻ tuổi chính là một tôn hàng thật giá thật pháp tướng đại năng. Khó trách hời hợt liền đem An Nhạc Vương cho giết chết. Văn bối Trầm Y, bái gặp qua tiền bối, không biết tiền bối đến ta Trầm phủ có gì muốn làm? Ta. Trầm Y một mực cung kính không mình hành lễ, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn tâm lý đã nhận định, người trước mặt là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Nhìn lấy tuổi tác chỉ có trên dưới 20 tuổi, nhưng có lẽ số 7-800 năm. Nhìn lấy chính mình lão tổ đối với hắn hành lễ, Trầm Lâm Phong không biết nên khóc hay cười, cảm thấy rất có ý tứ. Ngày đầu tiên về nhà, để sống hơn 400 năm lão tổ cho ta hành lý còn được. Đây có phải hay không là có chút không hiếu thuận? Có chút đảo ngược thiên cương.
Không cần đa lễ, đứng lên đi.
Trầm Lâm Phong đưa tay hư vị. Mọi người khỏe miệng co giật, rất là xấu hổ. Trầm Tinh Di cả gan đi lên, tại Trầm Y bên thai nhẹ nói, lão tổ, Lâm Phong không phải cái gì tiền bối, hắn cũng là chúng ta Trầm gia người, là thiên tể nhi tử.
Thiên tể nhi tử?
Thiên tể không phải ngươi nhi tử sao?
Đúng vậy, hắn liền là của ngươi tôn tử.
Đúng, Trầm Tinh Di gật đầu.
Đúng cái rắm.
Trầm Y giận dữ, một bàn tay đập tại Trầm Tinh Di trên đầu, ngươi nhi tử mới mấy tuổi a?
Ngươi tôn tử lại mới mấy tuổi?
Làm sao có thể trở thành pháp tướng đại năng?
Ngươi là não tử tiến phân a?
Vẫn là nằm mơ chưa tỉnh ngủ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi làm sao có thể có một cái pháp tướng tốt tử?
Ngươi xứng sao?
Ngươi xứng cái bài ba. Mắng xong Trầm Tinh Di, Trầm Y lần nữa hướng Trầm Lâm Phong hành lễ, xin lỗi tiền bối, là vạn bối thất lễ, trong nhà hậu bối không nên thân, nao tử ngoa đặc, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn. Trầm Tinh Di một bàn tay đập tại trên mặt của mình, hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng hắn nói là nói thật, có thể lão tổ chính là không tin.
Hắn có thể làm sao?
Hắn cũng rất tuyệt vọng. A Trầm Thiên Tề tiến lên nói ra, lão tổ, Lâm Phong hắn thật là ta nhi tử, không thể giả được, thân sinh loại kia.
Trầm Y nhìn một chút Trầm Thiên Tề, hắn gật gật đầu.
Lại nhìn một chút Trầm Tinh Di, hắn cũng gật gật đầu. Sau đó lại nhìn chung quanh tất cả trưởng lão, bọn hắn toàn đều gật đầu.
Thật là thật.
Hắn có chút không tin hỏi.
Là thật.
Mọi người trăm miệng một lời.
Không khí có chút tĩnh mịch, Trầm Y có chút xấu hổ, mặt mò đỏ bừng.
Giờ phút này hắn lại khó mà tin được cũng không thể không tin. Tôn này pháp tướng đại năng thật là Trầm gia người, mà lại là một người trẻ tuổi. Ta Trầm gia vậy mà ra một tôn pháp tướng đại năng, hơn nữa còn như thế trẻ tuổi. Trầm Y bị xưa nay chưa từng có kinh hỉ chỗ vây quanh, vô cùng kích động, thậm chí ngay cả Trầm Lâm Phong vừa mới giết một cái vương gia đều quên ở sau.
Ầm ầm.
Bầu trời vang lên sấm sét, phong vân đột biến. Mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuồn phong gào thét, tại Trầm phủ bầu trời hình thành một cái siêu xoáy nước lớn, kéo dài hơn 10 dặm. Vòng xoáy bên trong hàng phía dưới một bóng người, khí tức như vực sâu, như thần tự ma, sát ý điên cuồng hiện lên, khóa chặt Trầm phủ. Dám can đảm sát hại hoàng tộc thân vương, Trầm thị nhất tộc nên bị diệt.
Chương 140, bản tôn muốn giết ngươi, ngươi liền nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, lại vẫn dám hoàn thủ. Dám can đảm sát hại hoàng tộc thân vương, Trầm thị nhất tộc nên bị diệt. Tiếng giống như sấm, chấn động hoàng thành. Quân Hung ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lấy cái kia đạo từ trên cao tầng mây bên trong đi ra, quanh thân vạn lôi lao nhanh thân ảnh, e ngại rung động cổ đỉnh. Chỉ thấy người kia đại thủ nhất trảo, vạn lôi theo bốn phương tám hướng tụ đến, ở sau lưng hắn ngưng tụ. Rất nhanh, một tôn ngàn trượng độ cao pháp tướng thành hình. Đó là một tôn lôi thần pháp tướng, trên lưng quấn lấy lôi long, ba đầu sáu tay, mặt mũi hung dữ, tướng mạo khủng bố. Hắn mỗi một lần hô hấp đều sẽ nổ vang lôi bạo quanh mình, chấn động tứ phương. Vang, thu to lôi điện rơi xuống, hình thành một tòa to lớn lôi điện lồng giam, đem Trầm phủ cầm tù tại nội bộ. Là hoàng tộc pháp tướng lao tổ. Trầm Uy sắc mặt đại biến, cái kia cố pháp tướng uy áp chiếu nghiêng xuống, ép tới hắn không thở nổi. Song cái này chết chắc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng tộc vì sao đột nhiên muốn diệt ta Trầm gia? Ta Trầm gia trung thành tuyệt đối a, phi điều tận, lương cung tàng, giảo thọ tử, tẩu cầu phanh, hoàng tộc vô đạo a. Trầm gia ngoại trừ tộc trưởng cùng trưởng lão chờ cao tầng bên ngoài, cái khác người còn không hiểu rõ sự tình nội tình cụ thể. Giờ phút này nghe được hoàng tộc muốn diệt Trầm gia, vô cùng tuyệt vọng. Lão cha Trầm Thiên Tề cũng có chút sợ hãi, lo lắng hỏi: "Thế nào Lâm Phong, có thể đánh được sao?" Trầm Uy, Trầm Tinh Di cùng tất cả trưởng lão cũng ào ào nhìn về phía hắn. Nếu như Trầm Lâm Phong đánh không lại hoàng tộc, hôm nay Trầm gia liền bị diệt tộc. Trầm Uy biểu lộ ngưng trọng nhắc nhở: "Hoàng tộc không chỉ một vị pháp tướng đại năng, đây chỉ là bên trong một cái, đã tu luyện hơn 900 năm, chí ít có pháp tướng tứ trọng thiên. Mà lại một khi mở ra hoàng thành đại trận, hắn mượn nhờ đại trận chi uy, chiến lực đem về tăng gấp bội. Lâm Phong, nếu như có thể đi ngươi thì chính mình đi, không cần phải để ý đến chúng ta." "Đúng, mệnh của ngươi so với chúng ta quan trọng hơn." Tộc trưởng Trầm Tinh Di cũng nói tiếp: "Chỉ cần ngươi tại, Trầm thị nhất tộc không coi là vong. Đợi một thời gian, ngươi có thể lại sáng tạo một cái mới Trầm gia." "Ha ha ha, không phải liền là một cái từ sao? Không có gì phải sợ. Trước khi chết có thể chứng kiến ta Trầm gia sinh ra một tôn pháp tướng đại năng, lão phu chết cũng không tiếc. Bây giờ có thể chết ở pháp tướng đại năng trên tay, lão phu cũng lần có mặt mũi. Chúng ta đồng sinh cộng tử, hoàng tuyển lộ phía trên không cô đơn." Tám vị trưởng lão tại sinh tử tồn vong trước mắt, ngược lại nghi thoáng, đem sinh tử không hề để tâm, đều tại thuyết phục Trầm Lâm Phong một người rút lui. Trầm Lâm Phong thản nhiên nói: "Đừng nói đến như vậy bi tráng, có bản tồn tại, Trầm gia người nào cũng sẽ không chết." Lời còn chưa dứt, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ước vạn đạo kiếm khí bỗng dưng sinh ra, hội tụ thành một tôn kiếm thần pháp tướng. Pháp tướng cao đến ngàn trượng, bộ dạng uy nghiêm, tóc dài rủ xuống, mỗi một sợi tóc đều từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Trầm gia lại cũng ra đời pháp tướng cường giả. Hoàng tộc pháp tướng lao tổ hơi kinh ngạc, không sai tiếng nói đột một chuyện, lôi thần pháp tướng hấp thu vào tâm hồn trong mắt sát ý càng đậm, người vốn nên ra sức vì nước, lại phạm thượng làm loạn, chém giết hoàng tộc, tội không thể xá. Chết lôi thần pháp tướng trong miệng phun ra nuốt vào lôi điện. Một cái tử chữ rơi xuống, hắn chụp tới bầu trời lôi điện, hóa thành một cái trường mâu, bắn về phía Trầm Lâm Phong. Điều trùng tiểu kỹ, kiếm giết thương vân. Trầm Lâm Phong không tránh không né, đưa tay một chỉ điểm ra, ngàn vạn kiếm khí như biển gầm dao động, hội tụ hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm khí màu bạc, gào thét mà ra. Hưu một tiếng, kiếm mang đem lôi điện trường mâu đánh tan. Dư uy không hết, bắn về phía lôi thần pháp tướng. Lớn mật, bản tôn muốn giết ngươi, ngươi liền nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, lại vẫn dám hoàn thủ. Lôi thần pháp tướng điên cuồng hét lên, hai cái lôi thần đại thủ trùng điệp vô xuống, đem kiếm mang đập nát. Vành, vành, vành. Dư âm tàn phá bừa bãi ra, chấn động không khí hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái kia dư âm như sơn như hải, như giả thiên tế nhật biển động, phóng tới bốn phương tám hướng, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Không tốt. Trầm Y sắc mặt đại biến, lúc này phóng lên tận trời, triển khai phong chi lĩnh vực, bảo vệ toàn bộ trận phủ. Hắn có dám lưu thủ, đã đem hết toàn lực. Pháp tướng đại năng chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là dư âm, liền có thể chấn vỡ thiên nhân cảnh cường giả, đem chọn tòa trận phủ san thành bình địa. Hắn không biết mình có thể hay không chịu nổi, nhưng nhất định phải xuất thủ, chịu không được cũng muốn đỉnh. Cho dù chết, hắn cũng sẽ chết tại Trầm gia trước mọi người. Làm Trầm gia lão tổ, thủ hộ gia tộc là khắc vào hắn thực chất bên trong nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nhưng trong tưởng tượng lực lượng kinh khủng cũng không có hàn lâm, mà chính là bị một tôn hóa thân đỡ được. Đó là Trầm Lâm Phong ý niệm hóa thân. Có hắn tại, còn chưa tới phiên Trầm Uy một cái thiên nhân đi liều mạng. Trầm Lâm Phong hóa thân che lại Trầm gia, nhưng những phương hướng khác dư âm thì không người cản trở. Trung quanh các phương thế lực chi chủ giờ phút này vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia kinh khủng tiên địa lực lượng càn quét mà đến. Tại sao có thể có pháp tướng đại năng tại trong hoàng thành giao chiến? Xong, lão phu gia tộc xong. Lão phu huyết mạch tử tôn có thể đều ở nhà a. Đáng chết Trầm gia, bọn hắn thật tốt làm sao lại dẫn xuất bực này thao thiên đại họa? Hoàng tộc pháp tướng muốn giết bọn hắn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không tốt sao? Tại sao muốn phản kháng? Quân hùng trong lòng oán niệm tùng sinh, đối Trầm gia thầm hận không thôi. Nhưng ngay tại dư âm khuyết tán trước tiên, hoàng thành trên không đột nhiên hiện lên một tầng màu vàng kim màn sáng. Kim quang rủ xuống, đem dư âm toàn bộ ngăn lại, lại tiêu trừ ở vô hình. Quá tốt rồi, là hoàng thành hộ thành đại trận. Không hổ là thiên hạ đệ nhất đại trận, dù cho là pháp tướng đại năng công kích cũng có thể ngăn cản. Đa tạ bệ hạ cứu chúng ta tính mạng. Các gia tộc cường giả vô cùng kích động, tiếp sau trọng sinh nhịn không được thở dài một hơi. Về sau, bọn hắn cùng nhau hướng về hoàng cung phương hướng không mình hành lễ. Bọn hắn biết, vừa mới hẳn là hoàng đế bệ hạ tại khống chế hộ thành đại trận. Hoàng cung bên trong, hoàng đế Mộ Dung Nạo treo cao giữa không trung, ánh mắt uy nghiêm như điện, chiếc khóa chặt Trầm Lâm Phong biến thành kiếm thần pháp tướng, sắc mặt có chút âm trầm. Trầm gia là khi nào sinh ra pháp tướng đại năng? Lại gạt không nói cho chấm, xem ra là sớm có dị tâm. Người này to gan lớn mật, sát lục hoàng tộc không chút nào mềm tay, hiển nhiên không có đem ta hoàng tộc để vào mắt, không hề có chút kính nể nào, quyết không có thể lưu. Mộ Dung Nạo trong mắt sát ý lấp lóe, khống chế hộ thành đại trận, bầu trời màu vàng kim màn sáng cấp tốc mở rộng, muốn đem Trầm Lâm Phong vây chết ở trong trận. Trầm Lâm Phong thấy thế, lập tức đoán được khống chế đại trận người ý nghĩ. Hắn tâm niệm nhất động, kiếm thần pháp tướng dò ra một đầu đại thủ đem chọn cái trầm phụ chộp trong tay. Sau một khắc, ngàn trượng thân kiếm pháp tướng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía hoàng thành bên ngoài. Hoàng thành là hoàng tộc 800 năm chăm chú chế tạo xảo huyệt, Trầm Lâm Phong còn lại không biết hoàng tộc ba tôn pháp tướng thực lực cụ thể, càng thêm không biết hộ thành đại trận toàn bộ uy lực. Tại đại trận bên trong cùng hoàng tộc pháp tướng đại năng giao thủ, mất địa lợi cùng người cùng, không khỏi quá khó giữ được hiểm. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là đem chiến trường đặt ở hoàng thành bên ngoài thỏa đáng nhất. Đến lúc đó mặc dù đánh không lại, cũng có thể thông dong rút lui. Cùng đồ chạy đâu, đem mệnh lưu lại. Lôi thần pháp tướng một tay chỉ thiên, bầu trời phong lôi kích lay động, ngàn vạn lôi điện dựng thẳng bổ xuống, như là như mưa rơi bắn về phía Trầm Lâm Phong. Trầm Lâm Phong biến thành kiếm quang vô cùng linh hoạt, tại lôi điện mưa to bên trong xuyên thẳng qua, né tránh sở hữu công kích, lông tóc không thường. Thuận thế còn phản kích một kiếm, đem thiên không lôi vân đánh xuyên, cũng càn quét chúng quanh vạn trượng lôi lao, phá hắn pháp tướng lĩnh vực. Hoàng tộc pháp tướng lao tổ, không gì hơn cái này.